Chương 1374, vô pháp vô thiên. Chương 1374, vô pháp vô thiên. Đêm này là một cái bị máu tươi nhiễm đỏ ban đêm. Toàn bộ Tô Thành, phương hướng bốn cái khu nhiều chỗ phát sinh náo động. Thiên Hạ Minh các đại trưởng lão, đa chủ cùng đường chủ lục tiếp theo bị người giết hại. Người bị giết, có là trong nhà, có là tại một chút chỗ ăn chơi. Mà lại, những sát thủ này tới lui như gió, xuất thủ quả quyết, không có chút nào dây dưa dài dòng. Đợi đến những người khác kịp phản ứng thời điểm, sát thủ đã rời đi. Tất cả mọi người không biết, đến cùng là ai ra tay. Bởi vì, những sát thủ kia hoàn mỹ tránh đi tất cả giám sát, bất kỳ cái gì manh mối đều không có lưu lại. Duy nhất vật lưu lại, chính là tấm kia viết huyết hồng sắc giết chữ màu đen lá bài. Huyết sát mới ra, không lưu người sống. Lúc này, tại Tô Thành Đông khu trên một con đường, một cỗ màu đen lộ hổ ngay tại trên đường lao vụt. Đang lái xe người, chính là Diệp Phi. Điện thoại di động của hắn thỉnh thoảng vang lên thanh âm nhắc nhở, mỗi vang lên một cái thanh âm nhắc nhở, liền đại biểu một cái huyết sát tổ thành viên đã hoàn thành săn giết nhiệm vụ. Từ vừa rồi đến bây giờ, đã qua gần nửa cái giờ. Hắn đã thu được 5 đầu tin tức, nói cách khác, có 5 cái mục tiêu đã bị giải quyết. Không hổ là huyết sát tổ, hiệu suất còn rất cao. Xem ra, ta cũng được nhanh một chút. Diệp Phi cười cười, nhẹ giọng thì thầm một tiếng, sau đó đột nhiên đạp xuống chân ga. Xe như là phát cuồng báo săn, lao ra ngoài, dung nhập cái này hắc ám dưới bầu trời đêm. Rạng sáng 2 giờ, Diệp Phi lái xe đi tới Tô Thành Đông khu ngoại ô, một chỗ phong cảnh tú lệ địa phương. Cái này bên trong kiến tạo một ngọn núi trang, tên là Tử Vân Sơn Trang. Chính là Thiên Hạ Minh trưởng lão Tôn Mãn Đường nơi ở căn cứ Dương Hạo Xuyên cho tình báo. Đêm nay, trưởng lão Tôn Mãn Đường cùng đại chủ Tiết Chính Hùng đều ở chỗ này. Mà đêm nay, Diệp Phi mục tiêu chính là xử lý Tôn Mãn Đường cùng Tiết Chính Hùng. Xe lại mở mười mấy phút, liền tới đến Tử Vân Sơn Trang ngoài cửa lớn. Tử Vân Sơn Trang bốn cái kim sắc chữ lớn bị điêu khắc ở một khối bảng hiệu to tướng phía trên, treo ở đại môn phía trên. Toàn bộ sơn trang 10 điểm to lớn, đây là Tôn Mãn Đường tốn đại lượng tài lực, gọi thợ khéo cố ý làm được cùng loại với cổ điện Lâm Viên nhà ở làm Thiên Hạ Minh trưởng lão, điểm này tài lực, với hắn mà nói không tính là cái gì. Diệp Phi đem xe dừng lại, vừa xuống xe, liền có mười mấy tên áo đen tay chân ngăn tại ngoài cửa lớn. Những này áo đen đám tay chân từng cái trong tay đều cầm truy thủ, đoạn đao cùng khai sơn đao cùng vũ khí lạnh. Mà lại, để Diệp Phi kinh ngạc chính là, những người này vậy mà đều là cổ võ giả. Mặc dù bọn hắn thực lực cũng chính là ngày mai sơ kỳ đến trung kỳ cảnh giới, nhưng ở thế tục giới cũng coi là một cỗ tương đối lực lượng kinh khủng. Thiên Hạ Minh nội tình quả nhiên rất xấu a. Ngươi là ai? Một cái dẫn đầu tay chân một mặt cảnh giác hỏi, bọn hắn đều có thể nhìn ra, Diệp Phi kẻ đến không thiện. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, không có trả lời hắn vấn đề, mà là nói, gọi các ngươi Tôn trưởng lão cùng Tiết đà chủ cút ra đây chịu chết, liền nói Thiết Huyết Minh Diệp Phi đến tìm bọn hắn. Làm cản. Dẫn đầu tay chân hét lớn một tiếng, tiểu tử thối, ngươi biết cái này bên trong là địa phương nào a? Dám dõng dạc địa để chúng ta Tôn trưởng lão cùng Tiết đà chủ ra chịu chết. Ta nhìn ngươi mới là muốn chết. Nói, người cầm đầu này tay chân vung tay lên, tất cả mọi người nghe, giết chết cho ta cái này tiểu tử cuồng vọng. Ra lệnh một tiếng, tất cả tay chân nhao nhao như lang như hổ hướng phía Diệp Phi nhào tới. Mặc dù bọn giá hỏa này đều là võ giả, nhưng mặc kệ là thực lực hay là kinh nghiệm chiến đấu, đối với Diệp Phi đến nói đều thực tế là quá yếu. Diệp Phi lắc đầu bất đắc dĩ nói, lúc đầu chỉ là vì giết Tôn Mãn Đường cùng Tiết Chính Hùng mà thôi, hiện tại xem ra ca đêm nay nhất định phải đại khai sát giới a. Vừa dứt tiếng, Diệp Phi như là mãnh hổ hạ sơn, trực tiếp đón đầu hướng phía bọn này tay chân xông tới. Phanh 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 phanh, liên tiếp quyền quyền đến thịt thanh âm vang lên, còn kèm theo một đạo đạo tiếng kêu thảm thiết. Cũng liền qua 2-3 phút đồng hồ, cổng liền yên tĩnh trở lại. Chỉ gặp kia mười mấy người tay chân đều đã nằm trên mặt đất, có chết có tổn thương, nhưng không ai lại có thể đứng lên. Diệp Phi phủi tay, cười híp mắt nhìn xem cái kia dẫn đầu tay chân, nói: "Thế nào, còn tới a? Ngươi chờ đó cho ta, ngươi xong đời." Dẫn đầu tay chân run rẩy thả một câu ngoan thoại, sau đó tranh thủ thời gian quay người, chạy tiến vào trang viên bên trong. Diệp Phi cười nạo một tiếng, sau đó đi vào. Vừa đi vào trang vườn, chỉ thấy mười mấy cái cầm các loại vũ khí lạnh áo đen tay chân lao qua, trực tiếp đem Diệp Phi cho bao bọc vây quanh. Diệp Phi lặng lẽ quét qua, lạnh nhạt nói: "Thế nào, khó nói các ngươi cũng muốn đi lên chịu chết à? Tốt một cái to gan lớn mật tiểu tử túi. Chúng ta Thiên Hạ Minh không có quy mô tiến công các ngươi Thiết Huyết Minh, đã là rất cho các ngươi mặt mũi. Không nghĩ tới, ngươi dám chạy đến ta địa phương đến dương ai? Thật sự là vô pháp vô thiên." Một cái khí thế hùng hổ thanh âm từ đám người đằng sau truyền ra. Diệp Phi dương mắt xem xét, chỉ thấy mặc một thân màu xanh đường trang, một đầu tóc bạc trải ở sau, hai gò má sưng, sắc mặt âm trầm Tôn Mãn Đường tại mấy người chen trúc phía dưới đi tới. Tại Tôn Mãn Đường bên người còn có một cái ước chừng 40 tuổi nam tử trung niên. Trung niên nam tử này mọc ra một trương mặt chữ quốc, vờ môi so sánh dày, giữ lại một tấc đầu, mày rậm mắt to, nhìn qua 10 điểm hung hãn. Diệp Phi một chút liền nhận ra nam tử trung niên này chính là Thiên Hạ Minh chín đại đà chủ một trong Tiết Chính Hùng. Mà lại tại Tôn Mãn Đường cùng Tiết Chính Hùng sau lưng còn đi theo hai người trẻ tuổi cùng một cái lão giả. Hai người trẻ tuổi, một cái giữ lại mái tóc dài màu đen, tóc dài lộn xộn, cùng tên điên không kém cạnh. Một cái khác thân hình khô gầy, mặc một thân áo khoác màu đen, sắc mặt hắn tái nhợt, một đôi tay ngón tay toàn thân chỉnh màu đen nhánh. Về phần cái kia mặc một thân màu đen áo vải lão giả, hắn khép hở lấy hai mắt, cả người nhìn qua giống như buồn ngủ đồng dạng. Ba người này tu vi không tầm thường, nhất là cái kia giống như nhanh ngủ lão giả, tại nơi này tất cả mọi người bên trong, thực lực mạnh nhất. Diệp Phi híp mắt, xem ra ba tên này hẳn là Tôn Mãn Đường cùng Tiết Chính Hùng hai người cận vệ. Tôn Mãn Đường, ngươi còn có thể muốn chút mặt không? Đêm nay ta mấy trăm huynh đệ đều chết tại nhân thủ của các ngươi bên trong a. Diệp Phi cười lạnh nói. Tôn Mãn Đường âm trầm cười một tiếng, nói, tiểu tử thối, đây chỉ là ta cho các ngươi Thiết Huyết Minh một cái cảnh cáo. Không nên cảm thấy các ngươi Thiết Huyết Minh trở thành Ninh Hải bá chủ, liền có thể không coi ai ra gì. Ngươi để người đả thương ta cùng ta người, vậy liền hẳn là trả giá cái giá tương ứng. Tiểu tử thối, thức thời liền tranh thủ thời gian cút cho ta về các ngươi Ninh Hải đi. Đừng vọng tưởng khiêu khích chúng ta Thiên Hạ Minh quyền uy. Nếu không, lần tiếp theo, chúng ta Thiên Hạ Minh coi như không chỉ là phái mấy chục người đi vây quét các ngươi Thiết Huyết Minh. Thiết Chính Hùng mắt lộ ra hung quang, tiếp một câu. Diệp Phi cười nhạo âm thanh, nói, các ngươi coi là bằng vào mấy chục người liền có thể phá tan chúng ta Thiết Huyết Minh à? Ha ha, ta nhìn các ngươi thật là suy nghĩ nhiều. Có ý tứ gì? Tôn Mãn Đường mặt lạnh lấy hỏi. Không có ý gì. Diệp Phi nhún vai, cười nhạt nói, ta chỉ là muốn nói cho các ngươi phái đi những người kia, đã toàn bộ chết sạch. Đánh rắm. Thiết Chính Hùng nghe xong, tức giận nói, chúng ta chi đội ngũ này mặc dù người ít, nhưng mỗi cái đều là tinh nhuệ, là cao thủ, nhất là độc hạt, ma ý ỉa, quỷ phủ cùng huyết chi chu, càng là chúng ta Thiên Hạ Minh cao thủ trong cao thủ, bọn hắn làm sao lại bị các ngươi giết sạch? Ha ha, các ngươi nếu là không tin, có thể gọi điện thoại cho bọn họ nhà, xem bọn hắn còn có tiếp hay không được. Diệp Phi cười nhạt nói. Nghe tới Diệp Phi lời nói, Thiết Chính Hùng sắc mặt đều trầm xuống. Đêm nay, độc hạt bọn hắn thế nhưng là mình phải qua, nhưng hôm nay đã qua mấy giờ, lại còn không có tin tức truyền đến. Khó nói tiểu tử này nói là thật. Độc hạt bọn hắn đều bị giết rồi. Nghĩ đến cái này bên trong, Thiết Chính Hùng tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra cho độc hạt bọn hắn gọi điện thoại. Thế nhưng là, vô luận như thế nào đánh, đều không ai nghe. Tiểu tử thối, khó nói độc hạt bọn hắn thật bị các ngươi giết rồi. Thiết Chính Hùng một mặt không tin nhìn về phía Diệp Phi. Ta không phải mới vừa đã nói a, ngươi đã tử quang, tin hay không, tùy cho các ngươi. Diệp Phi cũng không có kiên nhẫn, hắn nhìn về phía Thiết Chính Hùng cùng Tôn Mãn Đường, nói, Tôn Mãn Đường, Thiết Chính Hùng, ta đêm nay tới, chỉ có một cái mục đích, đó chính là giết các ngươi hai cái. Ta cảm thấy đi, các ngươi tốt nhất là tự sát tương đối tốt, như thế sẽ chết đẹp mắt một điểm. Miễn cho đợi chút nữa ta động thủ, các ngươi ngay cả hoàn chỉnh thi thể đều không có. Tiểu tử thối, khẩu khí của ngươi không khỏi cũng quá cuồng vọng một chút ta. Tôn Mãn Đường âm trầm trầm mà nhìn chằm chằm vào Diệp Phi, cười ta nói, bây giờ, ngươi thế nhưng là tại trên địa bàn của ta. Ta cái này bên trong cao thủ đông đảo, coi như ngươi có chút thực lực, nhưng kia thì phải làm thế nào đây đâu? Ngươi giết được ta nhóm a? Chương 1375, lẽ nào lại như vậy? Chương 1375, lẽ nào lại như vậy? Không thử một chút, như thế nào lại biết đâu? Diệp Phi nói xong, hướng thẳng đến Tôn Mãn Đường cùng Thiết Chính Hùng phương hướng vào tới. Hừ, thật sự là kiến càng lay cây. Tôn Mãn Đường hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, đều lên cho ta. Giết hắn. Giết. Tất cả đại thủ hô to một tiếng, sau đó giống như thủy triều, hướng phía Diệp Phi xông lên. Đối với những này thực lực yếu ớt tay chân, Diệp Phi hoàn toàn không làm sao có hứng nổi. Đi lên một cái, Diệp Phi liền đánh ngã một cái. Trong lúc nhất thời, chỉ có thể nghe tới quyền cước va chạm thanh âm cùng những này đám tay chân tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mắt thấy từng cái có cổ võ nội tình tay chân bị Diệp Phi đánh ngã, cách đó không xa Tôn Mãn Đường bọn người kinh ngạc đến ngây người. Tôn Mãn Đường bọn hắn mặc dù có hiểu qua Diệp Phi, biết Diệp Phi thực lực không yếu, nhưng hôm nay tận mắt thấy một lần mới biết nói, tiểu tử này đâu chỉ là không yếu, quả thực có thể dùng cường hành để hình dung. Nhất là nhìn thấy nhiều người như vậy cùng một chỗ công kích, mà Diệp Phi nhưng đứng ở nguyên địa tại rất nhỏ phạm vi di động, đều có thể đánh bại những cái tia tay chân thời điểm, Tôn Mãn Đường trong lòng càng là chấn kinh. Tôn trưởng lão, xem ra Ninh Hải dưới mặt đất nghe đồn là thật. Tiểu tử này đích xác rất mạnh a. Thiết Chính Hùng nhìn chằm chằm trong sân lương, một mặt nhẹ nhõm Diệp Phi, nói: "Coi như mạnh hơn thì phải làm thế nào đây?" Tôn Mãn Đường khinh thường cười một tiếng, nói: "Chúng ta có quỷ thủ, điên dại cùng Ninh lao tại, tiểu tử này còn có thể lật ra cái gì bọn nước?" "Ha ha, đây cũng là..." Thiết Chính Hùng cười cười, nghĩ đến có ba đại cao thủ ở đây, trong lòng cũng đã có lực lượng. "A nha." Thiết Chính Hùng vừa nói xong, chỉ thấy cuối cùng hai cái tay chân bị Diệp Phi quăng bay đi đi qua, ngã tại trước mặt bọn hắn. Tôn Mãn Đường, Thiết Chính Hùng bọn người ngẩng đầu một cái, liền thấy phía trước chỉ còn Diệp Phi một người đứng tại kia bên trong. Về phần kia mười mấy cái áo đen tay chân đã toàn bộ ngã trên mặt đất. Trên mặt đất tiếng kêu rên không ngừng, có kém không nhiều một nửa người thậm chí là trực tiếp bị giết chết. Coi như không chết, cũng là thụ thương thảm trọng, e là cho dù chữa khỏi, cũng chỉ có thể là phế nhân một cái. Cái này sao có thể? Tôn Mãn Đường cả người mộng. Mười mấy cái võ giả, vậy mà tại ngắn ngủi vài phút bên trong, liền toàn bộ bị tên tiểu tử trước mắt này cho một người thiêu phiên rồi. Liền ngay cả phía sau hắn quỷ thủ, Diên Dại cùng Ninh lão cũng một mặt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phi. Một người xử lý mười mấy cái võ giả, bọn hắn cũng có thể làm đến. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không có nhanh như vậy. Khó trách tiểu tử này dám lẻ loi một mình xông đến cái này bên trong tới, bởi vì hắn có phần này thực lực. Tại dưới bầu trời đêm, tàn nguyệt một đạo quang mang vẩy xuống dưới, chiếu xạ tại trên người Diệp Phi, cái bóng kéo lao dài, nhưng thân hình lại vô cùng uy nga thẳng tắp. Diệp Phi nhàn nhạt nhìn về phía Tôn Mãn Đường mấy người, nói, rác rưởi cũng không cần phải tới. Ngươi. Nghe được câu này, Tôn Mãn Đường cả người đều tức điên. Tiểu tử này thực tế là thật ngông cuồng. Hắn vậy mà nói những võ giả này đều là rác rưởi. Lẽ nào lại như vậy? Tôn Mãn Đường sắc mặt đỏ bừng, tức giận giống nói, quỷ thủ, điên dại, giết cho ta tiểu tử này. Giết hắn. Tôn trưởng lão, giết hắn, một mình ta đã đủ. Giữ lại một đầu lộn xộn tóc dài điên dại một mặt ngạo nghễ đi ra. Hắn một mặt xem thường nhìn về phía Diệp Phi, hỏi: "Tiểu tử, ngươi muốn chết như thế nào?" Lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Diệp Phi cười cười, về nói: "Thật sao?" Điên Dại âm lãnh cười một tiếng, "Vậy liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không." Nói, Điên Dại trực tiếp hai chân đạp xuống đất, thân hình như gió, hướng phía Diệp Phi bật lên. Điên Dại tốc độ rất nhanh, chỉ là trong vòng mấy cái hít thở liền đã đi tới Diệp Phi trước mặt. Phong bạo quyền, nhanh như điện chớp. Điên Dại hét lớn một tiếng, trực tiếp vận động một quyền, ngưng tụ lại ngày mai hậu kỳ chân khí chi lực, hướng phía Diệp Phi đánh tới. Một quyền này, coi là thật như gió như điện. Chỉ tiếc, thực lực của người này không đủ, cho nên một quyền này của hắn đánh ra, mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng lại lực lượng không đủ. Đương nhiên, Điên Dại điểm này tốc độ, đối với Diệp Phi đến nói còn chưa đủ nhịn. Dù sao, Diệp Phi từ trước đến nay giảng cứu chính là duy khoái bất phá, lấy nhanh chiến thắng. Cho nên, Diệp Phi chỉ là thoáng vừa rút lui thân, liền tránh đi một quyền này. Một quyền thất bại, Điên Dại lập tức sửng sốt. Ngươi, vậy mà có thể né tránh quả đấm của ta? Điên Dại một mặt khiếp sợ nhìn về phía Diệp Phi. Cái này có cái gì khó? Diệp Phi cười cười, nói, ngươi sẽ không phải cho là ngươi nắm đấm không ai có thể né tránh được à? Điên Dại đích thật là muốn nói câu này, bất quá, lúc này Diệp Phi đã né tránh nắm đấm của mình, nếu như mình lại nói, đó chính là đánh mình mặt. Hừ, tiểu tử túi, đừng tưởng rằng né tránh ta một quyền đã cảm thấy mình rất lợi hại. Sự thật chứng minh, thực lực của ngươi cũng bất quá như thế. Điên Dại cười lạnh một tiếng, sau đó nổi lên chân khí, hướng phía Diệp Phi lần nữa nhào tới. Phong quyền tàn vân. Vừa dứt tiếng, Điên Dại hai nắm đấm đã nổi lên chân khí, sau đó hướng phía Diệp Phi điên cuồng địa vành sát quá khứ. Mà Diệp Phi chỉ là một mặt lạnh nhạt lui lại, né tránh. Ầm, ầm. Phanh phanh. Điên Dại nắm đấm mỗi một lần đụng phải bức tường, cột đá đều sẽ rơi xuống một cái lỗ thủng. Phản phất hắn hai cánh tay không phải thịt làm, mà là đá kim cương. Gia hỏa này trên tay công phu đích xác cả mình. Ha ha, nhìn thấy sao, tiểu tử này chỉ biết đạo tránh, đến cuối cùng khẳng định sẽ bị Điên Dại giết chết. Nhìn thấy trong sân một màn này, Tôn Mãn Đường cười ha ha. Điên Dại thế nhưng là chúng ta Thiên Hạ Minh Địa Sát Ma tướng, thực lực tự nhiên là không thể nói. Tiết Chính Hùng cũng nở nụ cười. Vừa rồi hắn còn tại lo lắng Điên Dại có phải hay không là Diệp Phi đối thủ đâu, bây giờ xem xét, Diệp Phi thực lực cũng bất quá như thế. Ha ha, xem ra khoảng thời gian này, Điên Dại thực lực lại có tăng lên a. Lợi hại. Quả nhiên lợi hại. Quỷ thủ cũng cười nhạt. Nhưng mà, chỉ có lão giả kia chỉ là lặng lặng mà nhìn xem trong sân Diệp Phi cùng Điên Dại, không nói gì. Chỉ bất quá, lông mày của hắn thỉnh thoảng nhíu một cái, chứng minh tình huống lúc này không hề giống Tôn Mãn Đường bọn hắn nhìn thấy lạc quan như vậy. Liên tiếp vênh sát mấy chủ quyền, đều không thể đụng phải Diệp Phi nửa điểm, Điên Dại triệt để giận dữ. Hắn hét lớn một tiếng, cuồng phong gầm thét. Chỉ thấy Điên Dại thân thể đột nhiên xoay tròn, hai tay giống như gió lốc, hướng phía Diệp Phi liên tiếp liền vài chục cái bao tố như nắm đấm nện nhưng xuống dưới. Rầm rầm rầm. Phanh phanh phanh. Những nơi đi qua, chỉ là kia vung vẩy ra chân khí, đều đem xi măng cùng nham thạch tóm đến vỡ nát. Lúc này, Diệp Phi cũng không tiếp tục đuổi Điên Dại nào xuống dưới. Gia hỏa này thực lực cũng liền những này, tiếp tục đánh xuống, đối với mình cũng không có gì trợ giúp. Cho nên, hay là sớm kết thúc tương đối tốt. Diệp Phi lui về phía sau mấy bước về sau, hai chân dừng lại, trong hai con ngươi để lộ ra một cô bá khí, như lợi kiếm sắc bén vô song. Lập tức, Diệp Phi tay phải nắm tay bỗng nhiên xuất thủ, nắm đấm như là kìm cương thiết truy, mang theo vô thượng uy áp, thế như trẻ tre, tìm đúng Điên Dại nắm đấm, sau đó ngang nhiên nên đón tiếp lấy. Hai quyền chạm vào nhau. Ầm. Một tiếng vang trầm, chân khí sinh ra kịch liệt bạo tạc. Điên Dại lập tức cảm giác tay phải của mình mất đi trí giác. Hắn còn không có kịp phản ứng, cách đó không xa Tôn Mãn Đường ngược lại là trước gọi. Điên Dại, ngươi, tay của ngươi, tay của ngươi. Điên Dại túi đầu nhìn tay phải của mình, cả người sắc mặt đều trắng rồi. Hắn toàn bộ cánh tay xương cốt đều bị Diệp Phi một quyền cho đánh nát. Về phần hắn nắm đấm, càng làm máu thịt bé bét, xương ngón tay đầu cũng toàn bộ đều đã mất. A. Điên Dại hậu chi hậu giác địa kêu đau đớn một tiếng, thân thể ngăn không được lảo đảo lùi lại. Hắn một mặt hoảng sợ nhìn về phía Diệp Phi, cả người đều như là bị sét đánh đồng dạng. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Làm sao lại mạnh như vậy? Thế nhưng là, không cùng Điên Dại kịp phản ứng, Diệp Phi thân hình lóe lên, lần nữa hướng phía hắn lao đến. Trong chớp mắt, Diệp Phi đã xuất hiện tại Điên Dại trước mặt. Diệp Phi một mặt lãnh đạm nhìn xem hắn, một câu đều không nói, lại vận động một quyền, hướng phía Điên Dại đánh tới. Quyền thứ hai, vẫn như cũ đơn giản trực tiếp, không có nửa điểm sức tưởng tượng chiêu thức. Nhưng lực lượng, nhưng như cũ sắc bén dọa người. Điên Dại vốn định né tránh, nhưng giờ phút này đã là trốn không thoát. Đã trốn không thoát, vậy cũng chỉ có buông tay đánh cược một lần. Hắn cắn chặt răng, nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng gió hú lôi minh. Ngay sau đó, hắn ngưng tụ tất cả lực lượng, nâng lên quyền trái, nên tiếp Diệp Phi nằm đấm. Ầm. Hai quyền va chạm lần nữa lại với nhau, như là hai viên thiên thạch va chạm đồng dạng. Rầm rầm rầm. Hai quyền va chạm tạo thành lực trùng kích, trực tiếp đem trên mặt đất bàn đá xanh đều hất bay, sau đó choảng choảng quẳng xuống đất, chia năm xẻ bảy. Vài giây đồng hồ đi qua, Điên Dại tâm lý vui mừng, ngăn lại rồi. Thế nhưng là một giây sau, hắn lại cảm giác được một cỗ liên tục không ngừng lực lượng, như là thiên lôi quần quần hướng phía cánh tay của hắn cùng thân thể cọ rửa tới. Cơ bắp lực lượng truyền, nhị trọng bạo. Diệp Phi chợt quát một tiếng, xôi trào mãnh liệt lực lượng tại thôi động hắn sợi dây kia đầu hoàn mỹ cơ bắp quần quần lúc nhích. Chương 1376, kiếm ý trưởng ý. Chương 1376, kiếm ý trưởng ý. Bởi vì Diệp Phi một quyền này lực lượng quá mức hung hãn, chỉ thấy Điên Dại bên kia chân đạp trên mặt đất, trừ bàn đá xanh bị tung bay, liền ngay cả miếng đất đều vỡ nát, xuất hiện một cái hố sâu. Vỡ nát bùn đất bay loạn, trở nên vỡ nát, gió lạnh tứ ngược, tựa như hình thành bao cát. Cái này, đây là. Thấy cảnh này, Tôn Mãn Đường bọn người bị kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn rõ ràng liền không có từ trên thân Diệp Phi cảm giác được bất luận cái gì chân khí ba động. Không có ngưng tụ chân khí một quyền đều có thể có uy lực lớn như vậy, vậy nếu là ngưng tụ chân khí đây, đây chẳng phải là sẽ càng khủng bố hơn? Không thể tưởng tượng nổi, quá bất khả tư nghị. Tiểu tử này là cái quái vật a. Tôn Mãn Đường nhìn chằm chằm Diệp Phi, cau mày, tự lẩm bẩm một tiếng. Lúc này, ngay tại Tôn Mãn Đường bọn người khiếp sợ nháy mắt, bành, một đạo tiếng sấm rền nổ vang. A! Điên dại thê lương kêu thảm một tiếng, ngay sau đó, cả người như là như đạn pháo bay thẳng ra ngoài. Bạch! Điên dại thân thể tại không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, vượt qua Tôn Mãn Đường mấy người đỉnh đầu, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, nặng nề màn đện ở một cây cột đá phía trên, sau đó trượt xuống trên mặt đất. Máu tươi không ngừng địa từ trong miệng hắn tuôn ra, mà tay trái của hắn cánh tay cũng bị Diệp Phi cho một quyền đánh nát, trở nên máu thịt bé bét. Điên dại thân thể run rẩy mấy lần, rất nhanh, liền không có sinh tức. Cũng liền tại điên dại tử vong một khắc này, liên tiếp tạch 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 thanh âm vang lên. Chỉ gặp vừa rồi cây kia bị điên dại va chạm qua tráng kiện của đá, vậy mà xuất hiện vết dạng như là mạng nhện đồng dạng, hướng phía tứ phía tản ra. Cũng liền qua vài giây đồng hồ không đến, cột đá liền triệt để bị vỡ nát, vang một tiếng, triệt để đổ sụp. Trong lúc nhất thời, ở đây Tôn Mãn Đường, Tiết Chính Hùng, Quỷ Thủ, Linh Lão cùng những cái kia không có bị giết chết tay chân, toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người. Vừa rồi điên dại thế nhưng là rõ ràng chiếm cứ thượng phòng, nhưng vài phút không đến thời gian bên trong, thế cục phát sinh lật trời nghịch chuyển, điên dại vậy mà trực tiếp bị giết. Cái này sao có thể? Tiểu tử này thực lực làm sao lại cường đại như thế? Chỉ dựa vào lấy một thân ma lực, liền đem một cái ngày mai hậu kỳ cảnh giới cao thủ cho miểu sát rồi. Rung động, thật sâu rung động. Thực lực của người này so với cái kia rác rưởi hơi mạnh một điểm, bất quá cũng chỉ là hơi mạnh một điểm thôi. Diệp Phi một mặt lạnh nhạt nhìn về phía Tôn Mãn Đường mấy người, nói: "Diệp Phi thanh âm, lập tức đem Tôn Mãn Đường mấy người suy nghĩ cho kéo lại." Bọn hắn kinh ngạc nhìn Diệp Phi, ánh mắt phức tạp, trong lúc nhất thời đều trầm mặc lại. Bởi vì, Diệp Phi cường đại đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Diệp Phi híp híp mắt, quét mắt Quỷ Thủ cùng Linh Lão, cười nhạt nói: "Tiếp xuống, các ngươi hai cái ai bên trên? Bất quá, ta cảm thấy các ngươi hai cái cùng tiến lên, tương đối tốt. Bằng không, chỉ sợ các ngươi hạ chẳng sẽ cùng cái tên điên này đồng dạng." "Tiểu tử thối, ngươi thực tế là quá cuồng vọng. Đừng tưởng rằng ngươi giết điên dại, ngươi đã cảm thấy mình là trời dưới vô địch. Ngươi cần phải biết, trên đời này thế nhưng là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Có lẽ thực lực của ngươi đích xác rất không tệ, nhưng cũng không đại biểu không có người có thể giết ngươi." Quỷ Thủ nâng lên tấm kia trắng bệch mặt, một đôi mắt cá chết, chăm chú điệu tiếp cận Diệp Phi. "Ha ha, ta cho tới bây giờ không có cảm thấy mình là vô địch thiên hạ, ta cũng cho tới bây giờ không có cảm thấy không có người có thể giết ta." Diệp Phi nhẹ giọng trả lời một câu, sau đó lắc đầu, "Đương nhiên, có thể giết ta người, tuyệt đối không phải là ngươi. Bởi vì, ngươi không có thực lực này." "Tiểu tử thối, ngươi thiếu xem thường người." Quỷ Thủ trực tiếp bị chọc giận, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp từ Tôn Mãn Đường cùng Tiết Chính Hùng sau lưng lách mình mà ra, như là quỷ ảnh đồng dạng, hướng phía Diệp Phi gào thét mà đi. "Siêu." Chỉ là trong chớp mắt, Quỷ Thủ liền đã đi tới Diệp Phi trước mặt. "Tiểu tử thối, đi chết đi cho ta." Quỷ Thủ lạnh lẽo âm thanh địa hét lớn một tiếng, toàn thân cao thấp đột nhiên tăng vọt ra một cỗ chân khí màu đen, âm u đầy tử khí, như là từ phần mộ bên trong leo ra đồng dạng. Bạch. Chân khí vừa nhất bạo phát, Quỷ Thủ liền nâng lên kia khô gầy tái nhợt bàn tay, mang theo một cỗ âm trầm chân khí màu đen, hướng phía Diệp Phi đánh ra. Cảm giác được cỗ này chí âm chí tà lực lượng, Diệp Phi lông mày nhíu lại, cũng không có e ngại, mà là vận động một quyền, nên tiếp Quỷ Thủ bàn tay. Ầm. Quyền trưởng chạm vào nhau, bộc phát ra một đạo chân khí nổ vang. Mà Quỷ Thủ nơi bàn tay ngưng tụ ra đến chân khí màu đen, trực tiếp bị Diệp Phi cho một quyền đánh nát. Bạch bạch bạch. Lực lượng khổng lồ chấn động đến Quỷ Thủ ngay cả tiếp theo lui lại mấy bước. Quỷ Thủ một mặt kinh hãi mà nhìn chằm chằm vào Diệp Phi, hỏi: "Tiểu tử, ngươi đến cùng sử chính là quyền pháp gì?" Hắn thực tế không thể nào hiểu được, tiểu tử này nắm đấm như thế bình thường đơn giản, lại có thể bộc phát ra uy lực lớn như vậy. "Quyền pháp gì?" Diệp Phi bĩu môi, "Chính là bình thường nhất một quyền a, chỉ bất quá đấm của ta so bàn tay của ngươi cứng rắn một chút thôi." "Thật sao?" Quỷ Thủ lạnh lẽo cười một tiếng, nói: "Vậy ta ngược lại muốn xem quả đấm của ngươi có thể cứng rắn tới khi nào." Vừa mới nói xong, Quỷ Thủ lại một lần nữa hướng phía Diệp Phi vọt tới. "Thâm Viên Ma Trưởng!" Nương theo lấy hét lớn một tiếng, Quỷ Thủ đưa tay nháy mắt, tại trên bàn tay của hắn phương vậy mà ngưng tụ ra một cái cự đại bộ xương màu đen bàn tay. Cái này bàn tay lớn màu đen, như là thực chất bàn tay, kéo theo lấy một cỗ cuồng bạo cương phong, chí thượng mà xuống, hướng phía Diệp Phi đỉnh đầu vô xuống đi. Tại cái này bàn tay lớn màu đen còn chưa rơi xuống, Diệp Phi vị trí, cắt đá bởi ra, những cái kia tương đối tiểu nhân hòn đá đều bị ép thành nát kết thúc. Quỷ Thủ Thâm Viên Ma Trưởng quả nhiên lợi hại, chỉ là trưởng phong liền có thể có như thế uy lực khủng bố. Cái này nếu là đập vào trên thân người, sợ rằng sẽ bị trực tiếp đập thành bọt thì đi. Tôn Mãn Đường một mặt khiếp sợ nói: "Ha ha, vậy cũng không. Quỷ Thủ thế nhưng là tiên thiên cao thủ, thực lực so điên dại mạnh hơn nhiều." Tiết Chính Hùng cười cười, kế tiếp theo nói: "Không có gì bất ngờ xảy ra, tiểu tử này chết chắc. Điên dại thù cũng có thể báo." Tôn Mãn Đường nhẹ gật đầu, trong lòng của hắn nghĩ cùng Tiết Chính Hùng đồng dạng. Lúc này, Quỷ Thủ bàn tay lớn màu đen đã rơi xuống. Diệp Phi cũng cảm giác được, Quỷ Thủ một trường này không tầm thường. Mà lại, hắn nghĩ tới lúc trước Tần gia cái kia ngũ trưởng lao chỗ thi triển Kim Lân đại thủ lớn. Thâm Viên Ma Trưởng cùng Kim Lân đại thủ lớn mặc dù có chút tương tự, nhưng cả hai chỗ sinh ra uy lực hoàn toàn khác biệt. Tần gia ngũ trưởng lão Kim Lân đại thủ ấn lực lượng hùng hậu, công chính bình hàn, mà quỷ thủ Thâm Viên ma trưởng thì là mang theo nồng hậu dày đặc tử khí, có loại băng lãnh u sâm cảm giác. Lúc trước mình không cách nào tránh đi Kim Lân đại thủ ấn, nhưng hôm nay tất yếu chém vỡ cái này cầu thí Thâm Viên ma trưởng. Ngay tại cái này bàn tay lớn màu đen rơi xuống mấy mắt, Diệp Phi một cước nâng lên trên đất một đem trường kiếm màu bạc. Tại tiếp được trường kiếm sát na, Diệp Phi tay phải một dương. Bạch. Hàn mang chợt lóe lên. Chỉ thấy cái này bàn tay lớn màu đen vậy mà trực tiếp bị chém thành hai nửa. Diệp Phi vốn cho rằng công kích đã có hiệu quả. Thế nhưng là, hắn ngẩng đầu một cái, lại phát hiện cái kia màu đen cự trường chẳng khác nào có sinh mệnh, một phân thành hai, hình thành hai con bàn tay lớn màu đen, một trái một phải chụp về phía Diệp Phi. Nếu như bị vô chúng, sợ rằng sẽ bị đập thành bánh thịt. Ma trưởng của ta thế nhưng là không dễ dàng như vậy bị đánh nát. Tiểu tử thúi, ngươi chết chắc. Quỷ thủ cười lạnh một tiếng, phản phất là đã thấy Diệp Phi thê thảm tự trạng. Diệp Phi tâm lý hơi kinh hãi, tựa hồ không nghĩ tới người này không ngời, quỷ không quỷ ra hỏa vậy mà cũng luyện thành lấy khí hóa hình, lấy hình hóa thật chiến kỹ. Kỳ thật, cái này cùng kiếm ý của mình cơ bản giống nhau. Mình có thể đem chân khí hóa thành kiếm ý, mà ra hỏa này thì là đem chân khí biến thành trường ý. Đây là một loại phi thường cao thâm chiến kỹ, hậu thiên cảnh giới võ giả không cách nào làm được, chỉ có tiên thiên cảnh giới võ giả có thể làm được. Bất quá, cái này cần võ giả đối võ đạo có cấp độ càng sâu linh ngộ, cũng không phải là mỗi cái tiên thiên võ giả đều có thể luyện thành này cùng chiến kỹ. Xem ra gia hỏa này mặc dù dáng dấp dọa người, nhưng không thể không thừa nhận, hắn đối võ đạo lĩnh ngộ hay là rất lợi hại. Vậy mình liền so, đến cùng là gia hỏa này trưởng ý lợi hại, hay là mình kiếm ý càng mạnh. Mà lại, dùng hắn trưởng ý đến tôi luyện kiếm ý của mình, có lẽ mình sẽ có thu hoạch mới. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi bay thẳng thân nhảy lên, tránh đi hai trường công kích. Tại sau khi rơi xuống đất, Diệp Phi liền ném đi ở trong tay trường kiếm màu bạc. Nhìn thấy Diệp Phi cử động, quỷ thủ bọn người đều là sững sờ. Bọn hắn không rõ Diệp Phi vì sao muốn ném đi binh khí. Tiểu tử, ngươi đây là chuẩn bị vào đã mẹ không sợ rơi, mạnh mẽ dùng thân thể cùng ta ma trưởng đối kháng a. Quỷ thủ trêu tức cười một tiếng, nói, ta khuyên ngươi hay là cầm một kiện binh khí đi, bằng không ngươi sẽ chết càng nhanh. Diệp Phi cười nhạo một tiếng, nói, vậy liền nhìn xem đến cùng ai sẽ chết. Nói, Diệp Phi trực tiếp đem chân khí ngưng tụ tại ngón tay, thân hình lóe lên. Tâm niệm vừa động ở giữa, Diệp Phi giống như là hóa thành một đạo tàn ảnh, nháy mắt lướt đến quỷ thủ trước mặt. Hừ. Quỷ thủ hừ lạnh một tiếng, hai con bàn tay lớn màu đen lại từ khác nhau phương hướng chụp về phía Diệp Phi đầu cùng ngực. Diệp Phi khỏe miệng vẩy một cái, nổi lên một vòng phúng cười, sau đó hai tay ngón tay ngưng tụ ra hai đạo kiếm ý, hướng phía hai con cự trưởng bổ tới. Bạch, hung hồn tuần dương chân khí luyện hóa thành hai thanh tính thực chất trường kiếm, trực tiếp đem hai con cự trưởng chém thành hai nửa. Chương 1377, không biết tự lượng sức mình. Chương 1377, không biết tự lượng sức mình. Quỷ thủ mắt thấy cảnh này, sắc mặt tại chỗ đại biến. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Phi không chỉ có bạo phát đi ra tốc độ kinh người, hơn nữa còn có thể lấy chỉ thành kiếm, thi triển ra cao thâm mặt chắc kiếm ý. Tiểu tử thúi, khó trách ngươi dám ném đi binh khí. Không nghĩ tới ngươi còn học xong kiếm ý. Bất quá, quỷ thủ vẫn chưa e ngại, trên mặt hiện ra một vòng cười lạnh, đáng tiếc, kiếm ý của ngươi cũng không có luyện đến đại thành cảnh giới. Cho nên, ngươi hay là phải chết. Bù bù. Nói xong, quỷ thủ trực tiếp đem chặt đứt bàn tay lần nữa ngưng tụ thành một con bàn tay lớn màu đen, nháy mắt hướng Diệp Phi đỉnh đầu đánh ra. Muốn giết chết Diệp Phi, kia nhất định phải đem trưởng ý lực lượng ngưng tụ, nếu như phân tán, uy lực đem không đạt được lớn nhất. Tại một trường này chụp được đồng thời, quỷ thủ trong lòng tự tin vô cùng, quanh thân hình thành một cái màu đen hộ thể cương khí, hiển nhiên là không có né tránh dự định. Hắn thấy, Diệp Phi muốn ứng phó cự trưởng, căn bản không đối không giao chính mình. Cho nên, hắn ngưng tụ ra hộ thể cương khí, cũng chỉ là cho mình thêm một tầng bảo hiểm mà thôi. Nhưng mà, một giây sau, trên mặt hắn lại hiện lên một vòng vẻ hoảng sợ. Chỉ gặp Diệp Phi tại chặt đứt cự trưởng sát na, một đạo kiếm ý hướng phía hắn bổ tới, phốc phốc một tiếng, trực tiếp đánh nát hắn vừa mới ngưng tụ ra hộ thể cương khí. Kiếm ý chỗ hướng, trong chớp mắt đâm về quỷ thủ yếu hại chỗ. Đây không có khả năng. Quỷ thủ tâm lý chấn động, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tranh thủ thời gian hướng phía cạnh tránh khỏi đi. Thế nhưng là, hắn hay là tránh muộn một bước. Tốc độ của hắn sát thực rất nhanh, mặc dù né tránh chỗ yếu hại, nhưng bả vai vẫn như cũng bị Diệp Phi kiếm ý đâm trúng. Xuy, máu tươi chảy ra mà ra. A. Quỷ thủ phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân hình liên tiếp về sau lao đi, lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm, sắc mặt đã dần dần trắng bệnh bắt đầu. Mà Diệp Phi lại là ngay cả tiếp theo huy động số đạo kiếm ý, đem quỷ thủ ngưng tụ ra đến bàn tay lớn màu đen cho triệt để nghiền nát. Diệp Phi một mặt lãnh đạm nhìn về phía quỷ thủ, trong ánh mắt không mang một tia tình cảm. Tôn Mãn Đường mấy người cũng bị rung động đến. Bọn hắn căn bản liền không nghĩ tới Diệp Phi vậy mà có thể làm bị thương quỷ thủ. Chẳng lẽ nói quỷ thủ cũng không phải đối thủ của hắn? Sẽ không, không có khả năng. Dù cho quỷ thủ thụ thương, Tôn Mãn Đường mấy người cũng không muốn thừa nhận sự thật này. Lúc này, quỷ thủ sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Bờ vai của hắn chỗ nhiều một cái lỗ máu, truyền đến trận trận nhói nhói cảm giác. Trong lòng của hắn khiếp sợ đồng thời, lại là hiện ra vô tận lửa giận. Hắn quỷ thủ là ai? Hắn nhưng là Thiên Hạ Minh 12 đại địa sát ma tướng bên trong xếp hạng trước 3 siêu cấp cao thủ. Đã từng, hắn một người độc chiến mấy trăm người, đều có thể lông tóc không tổn hao. Mà lại, toàn bộ Tô Thành có thể cùng mình một trận chiến người, một cái tay đều đếm ra. Nhưng bây giả, mình lại bị tên tiểu tử trước mắt này bị đả thương. Quả thực không thể nhịn. Tiểu tử, ngươi chọc giận ta. Quỷ thủ điên cuồng địa gào thét một tiếng, hắn trực tiếp đem tất cả chân khí chi lực đều cho nhấc lên. Chỉ gặp trung quanh hắn khí tức biến đổi, cuồng bạo chân khí màu đen, tựa như tại trùng quanh hắn hình thành đạo đạo màu đen phong bạo. Diệp Phi nhàn nhạt nhìn xem quỷ thủ, nhếch miệng lên một vòng đùa cợt tiêu dung, ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra ngươi cùng ta trên người ta? Trên thực tế, từ vừa rồi đọ sức bên trong, Diệp Phi cũng kém không nhiều rõ ràng quỷ thủ thực lực. Mặc dù gia hỏa này luyện thành trưởng ý, đích xác rất mạnh, nhưng muốn giết hắn cũng không phải việc khó gì. Ha ha. Lúc này, quỷ thủ hai mắt đã trở nên đỏ như máu một mảnh, lại phối hợp hắn tấm kia trắng bệ khuôn mặt, cả người thật giống như biến thành lệ quỷ, mười điểm doan người. Thân thể của hắn bốn phía đạo đạo phong bạo càng là tăng vọt, sau đó vọt tới không trung. Trong lúc nhất thời, cái này mỗi một đạo chân khí màu đen vậy mà huyền hóa thành từng đầu màu đen cự mãng, lại là lấy khí hóa hình. Gia hỏa này không chỉ có thể đem chân khí huyền hóa thành bàn tay, lại còn có thể huyền hóa thành cự mãng. Chịu chết đi, Thâm Viên cự mãng. Quỷ thủ giống như điên cuồng gầm thét, thủ hạ khẽ động, mấy cái từ chân khí huyền hóa mà thành màu đen cự mãng nháy mắt càn quét hướng Diệp Phi. Nhưng mà, nhìn xem cái này mấy cái hướng mình cuốn tới màu đen cự mãng, Diệp Phi ánh mắt tĩnh mịch lãnh khốc, lại là chưa từng lui bước nửa bước. 3. Hắn một bước tiến lên trước, toàn bộ mặt đất ầm ầm một tiếng, tựa như chấn động một cái. Lập tức, Diệp Phi thân ảnh giống như quỷ mị, hướng thẳng đến quỷ thủ bắt tới. Mà kia mấy cái cự mãng lại ngăn tại Diệp Phi trước mặt, đồng thời như là chân chính cự mãng, mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng phía Diệp Phi cắn. Bởi vì những này cự mãng toàn bộ tụ lại tại cùng một chỗ, sừng suốt hình thành lớp kín tường, đem Diệp Phi cùng quỷ thủ hai người ngăn cách. Ha ha ha, tiểu tử thúi, còn muốn cùng ta đấu, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Đứng tại màu đen cự mãng phía sau quỷ thủ cười ha ha lên, cười phi thường đắc ý. Diệp Phi không nói một lời, khỏe miệng kinh động, cổ kiếm thuật. Một bước mười giết. Lời nói vừa ra nháy mắt, Diệp Phi thân ảnh trực tiếp lướt về phía những này cự mãng. Vẹn vẹn qua vài giây đồng hồ, quỷ thủ nụ cười trên mặt tán đi, tiếp theo liền bị chấn kinh thay thế. Chỉ gặp, lúc này, Diệp Phi thân ảnh đã thấy không rõ. Duy chỉ có thể nhìn thấy một đạo đạo kiếm ý quét ra kiếm mang tại không trung lấp loé không chỉ. Xuy 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 xuy, liên tiếp xe rách sinh vang lên. Kia mấy cái cự mãng sừng sốt bị Diệp Phi phải kiếm ý cho toàn bộ xé nát. Đợi đến Diệp Phi dừng lại trong tay động tác lúc, trên bầu trời những cái kia từ chân khí màu đen hình thành cự mãng toàn bộ biến mất. Không, không có khả năng. Đây không có khả năng. Quỷ thủ cả người đều ngốc rơi, hắn không ngừng địa lắc đầu, không thể tin được trước mắt nhìn thấy sự thật. Trên đời này không có cái gì không có khả năng. Yếu chính là yếu, mạnh chính là mạnh. Mà ta chính là so với ngươi còn mạnh hơn. Diệp Phi hét lớn một tiếng, kiếm trong tay ý lúc này hướng phía quỷ thủ đầu chém qua. Cổ kiếm thuật, chúng sinh đền tội. Vừa dứt tiếng, kinh thiên kiếm mang mang theo quần quần uy áp, như trường hồng quán nhật thẳng chạm mà dưới. Quỷ thủ nhìn thấy Diệp Phi cái này một đạo kiếm ý khủng bố uy áp, tâm lý phát hàn. Thâm Viên ma trưởng, Thâm Viên cự mãng. Quỷ thủ đem sau cùng chân khí chi lực đều cho bạo phát ra. Chân khí màu đen kia biến hóa thành cự trưởng cùng cự mãng, hướng phía Diệp Phi không ngừng mà đập cắn xé đi qua. Nhưng Diệp Phi lại toàn vẹn không sợ. Cự trưởng cùng cự mãng một khi đụng tới kiếm ý của hắn, liền trực tiếp bị đánh tan. Căn bản là không cách nào ngăn cản. Không. Mắt thấy không cách nào ngăn lại Diệp Phi, quỷ thủ trong miệng phát ra một tiếng kêu sợ hãi, muốn né tránh, cũng đã không kịp. Kiếm ý chợt lóe lên. Phúc. Chỉ thấy một cái đầu người bay lên, rơi vào trên mặt đất, nhanh như chớp địa lăn vài vòng, sau đó ngừng lại. Quỷ thủ không đầu thân thể bởi vì quán tính về sau lảo đảo mấy bước, sau đó nặng nề mà ném xuống đất. Lúc này, cả viện đều an tĩnh xuống dưới, chỉ có thể nghe tới trận trận gào thét mà qua phong thanh. Tôn Mãn Đường, Tiết Chính Hùng cùng Ninh Lão ngơ ngác nhìn ngã trên mặt đất, ngay cả đầu đều dọn nhà quỷ thủ, ba người toàn thân đều treo lên rung động. Ma quỷ, tiểu tử này là cái chân chính ma quỷ. Lúc này mới mười mấy phút cũng chưa tới, hai đại cao thủ, Điên Dại cùng Độc Hạt lại bị tiểu tử này một người giết chết. Chết lại như vậy trực tiếp cùng dứt khoát. Tiểu tử này thực lực là kinh khủng đến cỡ nào? Lúc này, Tiết Chính Hùng nhìn về phía Diệp Phi ánh mắt đều biến. Vừa rồi Diệp Phi nói, Độc Hạt cùng Ma Y Lệ bọn hắn tất cả đều chết rồi, hắn còn có chút bán tín bán nghi. Nhưng bây giờ xem xét, hắn triệt để tin tưởng Diệp Phi lời nói. Tiểu tử này nói là thật. Lúc này, cái kia tên là Ninh Cổ Đạo lão giả nhìn Diệp Phi, nhíu mày. Diệp Phi cường đại để hắn cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Ninh Cổ Đạo quay đầu đối Tôn Mãn Đường cùng Tiết Chính Hùng nhỏ giọng nói, "Tôn trưởng lão, Tiết đại chủ, chờ một lúc ta đánh nghi binh tiểu tử này, sau đó hộ tống các ngươi mau thoát đi cái này bên trong." "Trốn? Vì sao phải trốn?" Tôn Mãn Đường nhìn về phía Ninh Cổ Đạo, một mặt tức giận nói, "Tiểu tử này không chỉ có giết chúng ta Thiên Hạ Minh nhiều như vậy tinh huệ, hơn nữa còn giết Điên Dại cùng bí thủ, khó nói chúng ta cứ như vậy tính rồi sao?" "Đúng a, Ninh lão, thực lực của ngươi cường đại như vậy, khó nói sợ hãi tiểu tử này. Trong mắt của ta, ngươi trực tiếp đem hắn đánh chết được rồi. Không nhìn hắn là cái giết người không chớp mắt tên điên sao?" Tiết Chính Hùng sắc mặt có chút chột dạ, sốt ruột điệu nói. Linh Cổ Đạo rất thành thật điệu nói, "Tôn trưởng lão, Tiết đại chủ, tiểu tử này thực lực ta nhìn không thấu. Vì để phòng lỡ như, ta vẫn là tranh thủ thời gian hộ tống hai vị rời đi tương đối tốt." Nghe tới Linh Cổ Đạo lời nói, Tôn Mãn Đường cùng Tiết Chính Hùng hai người đều mắt trợn tròn. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, Thiên Hạ Minh đệ tam cao thủ, Linh Cổ Đạo sẽ nói ra dạng này lời nói. Linh Cổ Đạo thế nhưng là ngay cả Thiên Hạ Minh bên trong 12 lớn địa sát ma tướng đều không thể với tới tồn tại a. Tôn Mãn Đường có chút không cam lòng cắn răng, sau đó thấp giọng nói, "Tốt, Linh lão, liền nghe ngươi." Tiết Chính Hùng cũng gật đầu nói, "Linh lão, ta cũng nghe ngươi. Các ngươi tại thầm thầm thì cái gì đâu?" Diệp Phi nghi hoặc mà liếc nhìn bọn hắn, sau đó nhấc chân liền hướng phía Tôn Mãn Đường ba người đi tới. Chương 1378, luân hồi chi kết thúc. Chương 1378, luân hồi chi kết thúc. Linh Cổ Đạo ánh mắt lóe lên một cái, nhìn chằm chằm Diệp Phi, nói: "Tiểu tử, bởi vì cái gọi là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi đã giết nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn muốn giết Tôn trưởng lão cùng Tiết đà chủ a?" Diệp Phi cười lạnh một tiếng, nói: "Lão gia hỏa, là bọn hắn muốn cản trở ta giết hai gia hỏa này, cho nên ta chỉ có thể giết bọn hắn. Giết Tôn Mãn Đường cùng Tiết Chính Hùng hai người, chính là ta tối nay tới mục đích. Ai dám cản ta, ta giết kẻ ấy." Tốt một cái tiểu tử cuồng vọng. "Vậy lão phu liền đến lãnh giáo một chút võ công của ngươi." Nói, Linh Cổ Đạo trực tiếp một bước tiến lên trước, hắn kia thân rộng dài áo vải, không gió mà bay, bay phất phới. Một cỗ hùng hậu vô cùng chân khí chi lực phóng thích mà ra, lập tức tại hắn xung quanh nổi lên một trận cuồng phong. Chỉ gặp, kia cuồng phong đem Linh Cổ Đạo chung quanh cắt đá lá rụng toàn bộ cho quyển tung bay mà lên. Thấy cảnh này, Diệp Phi trong lòng giật mình. Lão gia hỏa này vậy mà là cái tiên tiên trung kỳ cao thủ. Khó trách vừa rồi mình không có thấy rõ thực lực của hắn, nguyên lai hắn cùng tu vi của mình tương đương. Có ý tứ, không nghĩ tới một cái thiên hạ minh bên trong lại còn ẩn giấu đi một cái tiên tiên trung kỳ cao thủ. Lúc này, Linh Cổ Đạo đem chân khí ngưng tụ tại hai tay ngón tay, chân khí màu trắng lóe ra hào quang chói sáng, mà trong đó để lộ ra đến lực lượng tương đương khủng bố. Diệp Phi sững sờ, tình huống như thế nào, chẳng lẽ lao nhân này cũng sẽ kiếm ý? Ngay tại Diệp Phi ngây người nháy mắt, Linh Cổ Đạo tóc trắng phiêu khởi, một đôi mắt buồn ngủ thình lình mở ra, tinh mang nổ bắn ra. Luân hồi chỉ, cùng chơi cuối đất. Linh Cổ Đạo một tiếng quát nhẹ, đúng một ngón tay, sắc bén bạch quang tràn ngập sắc bén lực xuyên thấu. Luân hồi chỉ. Diệp Phi một trận kinh ngạc. Đây chính là trên giang hồ lừng lẫy nổi danh thất truyền tuyệt học. Luân hồi chỉ là một vị điên đạo sĩ sáng tạo. Nghe đồn, cái này điên đạo sĩ học Thiếu Lâm Vô Tướng cấp chỉ, Ma Kha chỉ, Nhạc Hoa chỉ, Đại Lực Kim Cương chỉ chứ danh chỉ pháp, cũng đem sở học chỉ pháp ưu điểm dung hội, lại tăng thêm lĩnh ngộ của mình, cuối cùng sáng tạo ra Luân hồi chỉ. Loại này thất truyền tuyệt học, Diệp Phi trước kia chỉ là nghe nói qua, lại không nghĩ rằng lão đầu này vậy mà học môn võ công này. Bất quá, lúc này hiển nhiên cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. Diệp Phi tranh thủ thời gian hướng phía bên cạnh lóe lên, kia đạo trong nháy mắt ra chân khí màu trắng, trên mặt đất đánh ra một cái lỗ thủng. Hả? Chuyện gì xảy ra? Khó nói luân hồi chỉ uy lực cũng chỉ có như thế một chút. Không cùng Diệp Phi suy nghĩ nhiều, liên tiếp hưu 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 thành âm vang lên. Linh Cổ Đạo lại hướng phía Diệp Phi bắn ra mấy cái. Đối mặt loại này thất truyền tuyệt học, Diệp Phi cũng không dám kinh thường, tranh thủ thời gian lui lại né tránh. Đúng lúc này, Linh Cổ Đạo đem Diệp Phi bước lui về sau, hô to một tiếng đi, sau đó trực tiếp mang theo Tôn Mãn Đường cùng Tiết Chính Hùng hai người hướng phía cổng phương hướng phóng đi. Muốn chạy. Diệp Phi biết được Linh Cổ Đạo ý đồ của bọn hắn về sau, trong lòng giận dữ, hai chân bỗng nhiên hướng trên mặt đất đạp một cái. Diệp Phi tựa như dẫm lên một cái siêu cấp lò xo, trực tiếp phóng qua mười mấy mét. Sau đó, một cái lăng không nhảy vọt, từ Linh Cổ Đạo ba người đỉnh đầu nhảy tới. Ba, ba. Khi Diệp Phi rơi xuống đất thời điểm, đã ngăn trở Linh Cổ Đạo ba người đường đi. Ta ở chỗ này, các ngươi ai cũng đừng hòng chạy. Diệp Phi lạnh lùng nhìn chằm chằm Linh Cổ Đạo ba người. Linh Cổ Đạo cho mày, nói, tiểu tử, ngươi luyện được cái này một thân cao cường võ công cũng không dễ dàng. Lão phu không nguyện ý bóp chết người trẻ tuổi, cho nên, ngươi hay là đem đường tránh ra đi. Bằng không, lão phu chỉ có thể đưa ngươi xuống địa ngục. Lão gia hỏa, ngươi là có hay không đánh thắng được ta cũng có nói, lại còn rong rạc địa nói muốn đưa ta xuống địa ngục. Diệp Phi cười nhạo một tiếng, nói, ngươi chỗ nào đến tự tin? Hừ, lão phu lời nhắc cùng ngươi nhiều lời, ngươi đến cũng có để hay không cho mở. Linh Cổ Đạo lạnh giọng nói, nói không đường, chính là không để. Diệp Phi tiếng nổ về nói, tốt, đã ngươi không đường, vậy ta chỉ có thể giết ngươi. Linh Cổ Đạo giận tí mặt, hắn hung hăng quét mắt Diệp Phi, sau đó đem chân khí lần nữa tăng lên, hai tay vừa nhấc, hướng phía Diệp Phi bắn ra hai ngón tay. Hiu, hiu. Hai đạo bạch quang mang theo cường hãn năng lượng bắn về phía Diệp Phi mi tâm cùng tim. Hai nơi đều là chí mạng điểm. Diệp Phi hai chân bỗng nhiên hướng trên mặt đất một điểm, thân thể một cái lộn ngược ra sau, tránh đi cái này hai ngón tay. Đông, đông. Khi Diệp Phi rơi xuống đất mấy mắt, chỉ gặp hắn sau lưng cây kia cột đá đều bị đánh ra hai cái lỗ, như là bị viên đạn cho đánh xuyên qua đồng dạng. Tiểu tử, thân thủ của ngươi còn láo lỉnh mẫn. Linh Cổ Đạo nói liền hướng phía Diệp Phi vọt tới. Đối với Diệp Phi loại này lấy tốc độ thủ thắng ra hỏa, Linh Cổ Đạo rõ ràng biết, chỉ có cách gần mới có cơ hội đem tiểu tử này cho đánh giết. Lúc này, Linh Cổ Đạo thân ảnh lơ lửng không cố định, tại Diệp Phi chúng quanh không ngừng thoáng hiện, khi thì gần, khi thì xa, thân pháp này coi là thật khiến người ta cảm thấy quỷ thần khó lường. Ha ha, lão gia hỏa, không nghĩ tới ngươi lại còn sẽ mở mịt thân pháp sẽ tuyệt chiêu còn thật nhiều mà. Diệp Phi đứng tại trong sân đường, cảm thụ được Linh Cổ Đạo khí tức. Tiểu tử, hiện tại nhận thua còn kịp. Chỉ cần ngươi nhận thua, ta có thể đáp ứng chỉ là phế bỏ ngươi, mà không giết ngươi. Linh Cổ Đạo thanh âm tựa như tại Diệp Phi bốn phía vang lên, giống như là có tiếng vang đồng dạng. Lão gia hỏa, muốn đánh liền đánh, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Tại ta Diệp Phi từ điển bên trong, liền không có nhận thua hai chữ. Diệp Phi hai con ngươi chăm chú cùng tung lấy Linh Cổ Đạo di động uy tích, chỉ đợi tìm đúng thời cơ xuất thủ. Đã ngươi không nhận thua, vậy cũng đừng trách lão phu không khách khí. Linh Cổ Đạo giọng điệu cứng rắn nói xong, nguyên bản tại Diệp Phi trước người thân ảnh uổng phí biến mất. Đợi đến Linh Cổ Đạo xuất hiện lần nữa thời điểm, vậy mà xuất hiện tại Diệp Phi sau lưng, liền như là xuất quỷ nhập thần đũ linh. Lúc này, Diệp Phi đưa lưng về phía Linh Cổ Đạo, giống như không có phát hiện như. Linh Cổ Đạo khẽ miệng nổi lên một vòng cười lạnh, sau đó giơ tay lên, hướng phía Diệp Phi hậu tâm bắn ra một chỉ. Nhưng mà, Diệp Phi giống như là phía sau mọc thêm con mắt, trực tiếp một cái sớm biến hướng, tránh đi Linh Cổ Đạo một chỉ này. Ở chỗ này, lập tức, Diệp Phi một tiếng quát lớn, hướng thẳng đến Ninh Cổ Đạo vung ra một đạo kiếm ý. Mà Ninh Cổ Đạo giống như cũng dự phán đến Diệp Phi sẽ phát động phản kích. Cho nên, tại Diệp Phi kiếm ý vung chém xuống đến nháy mắt thi triển ra mở mị thân pháp, trong chớp mắt, liền kéo ra cùng Diệp Phi khoảng cách. Kiếm ý thất bại. Oeng! Một tiếng nổ vang. Trên mặt đất nguyên bản hoàn hảo không chút tổn hại bàn đá xanh mặt đất bị ngạnh sinh sinh địa bổ ra một đầu lỗ hổng. Cách đó không xa Tôn Mãn Đường cùng Tiết Chính Hùng hai người thấy cảnh này, sửng sốt dọa đến trợn mắt hốt mồm, thẳng nuốt nước miếng. Tiểu tử này thực tế là quá khủng bố, may mắn có Ninh lao tại, bằng không, bọn hắn chỉ sợ sớm đã chết rồi. Mà lại, hai người bọn hắn cũng không muốn lấy đạo tẩu. Trừ phi Ninh lão xử lý Diệp Phi, bằng không, bọn hắn nhưng không có có thể từ Diệp Phi trong tay chạy thoát tử lực. Ha ha, tiểu tử, kiếm ý của ngươi uy lực còn giống như rất lớn nha, có ý tứ. Ninh Cổ Đạo cười ha ha, sau đó kế tiếp theo thi triển mở mị thân pháp, lại một lần nữa tại Diệp Phi chúng quanh bắt đầu chớp động. Bất quá, lần này, Ninh Cổ Đạo trực tiếp đối Diệp Phi triển khai điên cuồng công kích. Hắn mỗi một lần xuất hiện, liền sẽ hướng phía Diệp Phi búng một ngón tay. Bồ đề ra mắt, Niết bàn chi sơ, Mại Hà chi tiểu, một thế nhân quả. Hiu 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 hiu, một đạo đạo cường hãn vô cùng, mang theo sắc bén lực xuyên thấu chân khí đánh ra. Chân khí màu trắng như là cuồng phong mưa rào, hướng phía Diệp Phi trên thân từng cái bộ bị gào thét mà đi. Mà Diệp Phi thì là đem tính cảnh giác nâng lên tối cao, không ngừng địa né tránh. Mà lại, tại né tránh quá trình bên trong, Diệp Phi cũng sẽ thỉnh thoảng phát động phản kích. Xoạt 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 xoạt, một đạo đạo bóng ánh kiếm ý tại không trung lóe ra. Ken 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 ken, một đạo đạo kiếm ý cùng một đạo đạo chỉ ý đụng vào nhau, bộc phát ra từng đợt chân khí tiếng nổ. Mà cái khác không có va chạm kiếm ý cùng chỉ ý sửng sốt tại cả viện bên trong đến một trận đại phá hỏng. Rầm rầm rầm, phanh phanh phanh. Viện tử bên trong hoa cỏ cây cối, bàn đá ghế đá, cùng tường vây cùng các thứ đều bị đánh cho vỡ nát. Tôn Mãn Đường cùng Tiết Chính Hùng hai người đã sớm tránh được xa xa. Bọn hắn ngơ ngác hơi giật mình mà nhìn xem không ngừng lấp lóe, kịch chiến Diệp Phi cùng Ninh Cổ Đạo, hai người cảm giác kinh hãi gân hàn. Như loại này trình độ chiến đấu, hiển nhiên đã không phải là bọn hắn có thể tham dự. Một mực giao chiến hơn 100 chiêu về sau, đột nhiên, Ninh Cổ Đạo hai mắt lạnh lẽo, sát cơ bùng lên. Hắn một cước đạp đất, thân thể nhảy lên thật cao, mà phía sau hướng xuống, chân hướng lên trên, hướng phía Diệp Phi đáp xuống. Trong lúc nhất thời, Ninh Cổ Đạo đem nồng đậm cuồng bạo chân khí đều dung nhập trên ngón trỏ. Tốc độ của hắn cùng lực lượng nháy mắt nâng lên cực hạn. Lập tức, tay phải hắn nô ra, ngón trỏ hướng phía Diệp Phi đỉnh đầu đánh qua. Luân hồi chỉ. Luân hồi chi kết thúc. Hét lớn một tiếng, Ninh Cổ Đạo đem sở học đến luân hồi chỉ mạnh nhất chiêu thức phát huy ra. Ninh Cổ Đạo cả người thật giống như biến thành một đem sắc bén bảo kiếm, đâm xuống dưới. Hồng hộc. Tiếng gió rít gào. Chương 1379, phong mang ngạo thế. Chương 1379, phong mang ngạo thế. Các đá bụi đất xoay tròn lấy, bay lầy trời dương, đem trên mặt đất Diệp Phi cùng không trung Ninh Cổ Đạo hai người đều cho bao khỏa tại trong đó. Cổ kiếm thuật. Chỉ phía xa tinh thần. Diệp Phi cũng đồng dạng một tiếng quát lớn, giơ lên cánh tay phải, ngón trỏ tay phải ngưng tụ lại hùng hậu chân khí, sau đó một đạo kiếm ý đến dưới mà lên đánh tới. Bành! Hai cỗ cường hãn chân khí đụng vào nhau, bộc phát ra uy lực tựa như mấy quả lựu đạn đồng thời cùng một chỗ bạo tạc. Bành! Lại là một tiếng bạo tạc. Chỉ gặp Diệp Phi chỗ dẫm khối này nền đá tấm triệt để bị chấn nát, mà lại chấn vỡ về sau, hai chân của hắn còn hạ xuống mấy công điểm. Diệp Phi hai chân bàn chân trên mặt đất dẫm ra hai cái thật sâu bàn chân ấn. Cách đó không xa Tôn Mãn Đường cùng Tiết Chính Hùng hai người đã ngốc trệ. Nhìn xem trong sân đương hai người, trong lòng bọn họ chỉ còn lại có rung động. Hai người này thực tế là quá khủng bố. Nếu không phải biết hai người này là đang chiến đấu, e là cho dù nói là cái này bên trong phát sinh bạo tạc, đều sẽ có người tin. Cho bẹn qua nửa phút, chân khí tiếng nổ mới biến mất. Ba ba. Ninh Cổ Đạo thân thể đã bình ổn địa rơi vào trên mặt đất. Thế nhưng là, ánh mắt của hắn đã trở nên ngưng trọng lên. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Phi, tâm lý rung động không chút nào so Tôn Mãn Đường cùng Tiết Chính Hùng hai người tiểu. Hắn 15 tuổi bắt đầu tập võ, bây giờ đã 78 tuổi. Nói cách khác, nội công của mình khoảng chừng 63 năm nội lực, có thể nói là phi thường thâm hậu. Thế nhưng là, để hắn không cách nào tưởng tượng chính là, trước mắt cái này hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi lại có thể tại nội lực bên trên mình liệu tương xứng. Tiểu tử này mới còn trẻ như vậy, nội lực của hắn làm sao lại thâm hậu như thế? Yêu nghiệt, thiên tài, quái vật. Ninh Cổ Đạo trong đầu hiện ra rất nhiều đối Diệp Phi đánh giá. Diệp Phi cũng kinh ngạc một hồi lâu. Bất quá, Diệp Phi chỉ là dừng lại một chút một lát, lập tức thi triển cổ kiếm thuật, một cái bước xa xông lên trước. Một cánh tay nặng nề địa đè ép, kiếm ý tựa như Thái Sơn áp đỉnh, ầm vang rơi xuống. Rầm rầm rầm. Lại là liên tiếp tiếng nổ vang lên. Ninh Cổ Đạo tranh thủ thời gian thi triển mờ mị thân pháp né tránh về sau, hai tay thành trường, hướng phía Diệp Phi lách mình mà đến về sau, thân ảnh nhanh như chạy tới, hướng phía Diệp Phi đập đi qua. Hoàng Tuyên Trưởng hét lớn một tiếng. Hô. Một trường kéo theo lên một trận phong thanh, gào thét lên hướng Diệp Phi ngực đập đi qua. Hoàng Tuyên Trưởng. Diệp Phi trong lòng lần nữa giật mình. Không nghĩ tới lao già này lại còn có tuyệt chiêu. Bất quá, Diệp Phi cũng không có sợ hãi, khi Ninh Cổ Đạo một trường đánh tới nháy mắt, Diệp Phi cũng tay phải nắm tay, chấn động ra một đạo lực lượng gợn sóng về sau, nên tiếp Ninh Cổ Đạo bàn tay. Ầm. Nương theo lấy một tiếng kịch liệt tiếng nổ, Diệp Phi cùng Ninh Cổ Đạo hai người đều bị cái này cường đại lực phản chấn động phải liên tiếp lui về phía sau. Liền ngay cả Hoàng Tuyển Trưởng cũng không được a. Giờ này khắc này, Ninh Cổ Đạo lông mày chăm chú nhíu lại, biến thành một cái xuyên chữ. Giữa hai người đã giao thủ hơn 100 cái hiệp, thế nhưng là mình vẫn không có phần thắng. Điều này cũng làm cho Ninh Cổ Đạo cảm thấy nặng nề áp lực. Hắn không thể nghĩ đến, Diệp Phi chỗ biểu hiện thực lực sẽ là cường đại như thế. Thế nhưng là, nhiệm vụ của mình là bảo hộ Tôn Mãn Đường cùng Tiết Chính Hùng, cho nên, dù cho không có phần thắng, cũng muốn đánh. Nghĩ đến cái này, Linh Cổ Đạo lần nữa đem toàn thân lực lượng đều cho nhấc lên, tăng lên tới đỉnh điểm nhất. Sau đó, thân hình hắn như điện, hướng phía Diệp Phi lao đến. "Tiểu tử thối, đi chết đi." Linh Cổ Đạo một tiếng kinh thiên gầm thét, luân hồi chỉ. Hoàng Tuyên Trưởng, hắn tay trái thành chỉ, tay phải thành trưởng. Lượng loại công kích đồng thời thi triển, đồng thời bộc phát. Lần này, Linh Cổ Đạo xem như dùng hết toàn lực. Bạch, hưu, trong nháy mắt ra, trường pháp rơi. Theo Linh Cổ Đạo đẩy tiến vào, trên người hắn chố mang theo uy áp riêng là đem trên đất thổ địa lật tung một tầng lại một tầng, như là máy đuổi đất. Một chiêu cuối cùng định thành bại. Diệp Phi hai con ngươi bỗng nhiên vừa mở, không lùi phản tiến vào, truy thân mà lên. Tại Diệp Phi cực nhanh trên đường, tay phải của hắn ngón trỏ đem chân khí cấp tốc ngưng tụ, sau đó áp xúc, lại ngưng tụ, để thêm có lại. Như thế nhiều lần. Thẳng đến Diệp Phi tới gần Linh Cổ Đạo lúc, thân hình hắn lóe lên, giống như quỷ mị biến mất tại Linh Cổ Đạo trước mắt. Cái này, Linh Cổ Đạo lúc này sử sốt. Người đâu? Ngay tại Linh Cổ Đạo tìm kiếm Diệp Phi thời điểm, tựa như từ bốn phương tám hướng truyền đến một loại thanh âm, mà lại cái này tất cả thanh âm đều rót thành một câu. Cổ kiếm thuật, phong mang ngạo thế. Ngay sau đó, chỉ thấy Diệp Phi thân ảnh tại Linh Cổ Đạo trung quanh không ngừng mà dần hiện ra đến. Trừ Diệp Phi thân ảnh, còn có kia đạo đạo sắc bén vô song kiếm mang. Ngay sau đó, cái này tất cả kiếm mang rót thành một đạo kiếm ý, mang theo thế tối khô là hủ, hướng phía Linh Cổ Đạo ngược đâm tới. Không, không, đừng. Linh Cổ Đạo sợ hãi kêu lấy, muốn dùng luân hồi chỉ cùng Hoàng Tuyển Trưởng ngăn cản. Thế nhưng là, vô luận hắn như thế nào ngăn cản, căn bản không thể dùng chuyển đạo kiếm ý này nửa điểm. Cũng liền ngắn ngủi không phải mấy giây. Dầm dập ầm ầm, từng đợt tiếng nổ vang lên. Chỉ gặp Linh Cổ Đạo trung quanh sáng lên một mảng lớn bạch quang chói mắt, như là liệt nhật rơi xuống, để người căn bản mắt mở không ra. Lúc này, Diệp Phi đã xuất hiện tại cách kia phiến bạch quang xa 20m địa phương, đứng bình tĩnh đứng thẳng. Mà ánh mắt của hắn thì là rơi vào kia phiến bạch quang chói mắt phía trên. Thẳng đến tiếng nổ đình chỉ, thẳng đến bạch quang biến mất. Diệp Phi, Tôn Mãn Đường cùng Tiết Chính Hùng dương mắt nhìn lên, liền thấy Linh Cổ Đạo chỗ khối kia khu vực mặt đất nổ tung một cái phương viên 20 mấy mét to lớn hố sâu. Khi bụi bặm tan đi, liền thấy Linh Cổ Đạo đang đứng tại khối kia trong hố sâu. Mà tại Linh Cổ Đạo trên ngực thì là thêm ra một cái hố, chính là bị Diệp Phi vừa rồi kia một đạo kiếm ý đánh ra đến động. Máu tươi như là thác nước từ Linh Cổ Đạo trên ngực cái kia động bên trong chảy xuống, thê thảm đáng sợ. Linh Cổ Đạo ánh mắt trở nên bắt đầu mơ hồ, cũng khó thấy rõ Diệp Phi bóng người. Giờ này khắc này, hắn cảm giác được trên thân thể truyền đến vô cùng thống khổ kịch liệt đau nhức, khuôn mặt của hắn co quắp, sắc mặt càng là thoáng chốc trở nên trắng bệnh bắt đầu. Hắn cảm giác được sinh mệnh của mình tại biến mất, ý thức cũng tại tiêu tán. Không, không có khả năng. Ngươi làm sao có thể làm bị thương ta? Linh Cổ Đạo sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, kinh ngạc nhìn xa xa Diệp Phi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Phi vậy mà có thể đột nhiên bộc phát ra cường đại như vậy lực lượng, hơn nữa còn ẩn giấu đi kinh khủng như vậy sát chiêu. Loại này sát chiêu, coi như không phải mình, đổi lại cái khác tiên thiên trùng kỳ cao thủ, cũng là ngăn không được. Hô. Diệp Phi thở nhẹ một hơi, biểu lộ bình tĩnh, đi tới. Hắn nhìn xem Linh Cổ Đạo, lạnh nhạt nói nói, thực lực của ngươi nhưng thật ra là không sai. Thế nhưng là, ngươi căn bản không có luyện đến luân hồi chỉ cùng Hoàng Tuyển Trưởng tinh túy, cho nên, đây chính là ngươi kết quả cuối cùng. Thật sao? Linh Cổ Đạo đau thương cười một tiếng, như khóc như cười nói, đúng vậy a. Có lẽ đi. Có lẽ đi. Nương theo lấy cuối cùng một đạo thê lương đến cực hạn tiếng hò hét, Linh Cổ Đạo nặng nề mà ngã xuống, đổ vào trong hố sâu. Cuối cùng nhìn Linh Cổ Đạo, Diệp Phi mới quay người hướng phía Tôn Mãn Đường cùng Tiết Chính Hùng hai người đi tới. Lúc này, hai người này đã triệt để dọa sợ. Bọn hắn nhìn xem đi tới Diệp Phi, không nói hai lời, bình hai tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Bây giờ, ngay cả mạnh nhất Linh Cổ Đạo đều chết rồi, bọn hắn rốt cuộc để không nổi bất luận cái gì tâm tư phản kháng. Tôn Mãn Đường dẫn đầu bắt đầu hướng Diệp Phi cầu xin tha thứ. "Lá, Diệp tiên sinh, van cầu ngươi tha ta một cái mạng chó. Ta sai, ta thật sai, ta không nên đi trêu chọc ngài, ta không nên." Thế nhưng là, không đợi hắn nói hết lời, Diệp Phi trực tiếp một trường đập nát hắn đầu lâu. "A!" Một bên đang chuẩn bị cầu xin tha thứ Tiết Chính Hùng thấy cảnh này, dọa đến hoảng sợ kêu lên. Cả người hắn đều sủi lơ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, cũng trực tiếp dọa nước tiểu. Tiết Chính Hùng tranh thủ thời gian quỳ thẳng thân thể, nước mắt nước mũi tất cả đều chảy xuống, kêu khóc nói, "Diệp tiên sinh, ta cũng không muốn cùng ngài đối nghịch a." Đây đều là hắn để ta phái người đi trả thù Thiết Huyết Minh a. Ngài tha ta một mạng đi, chỉ cần ngài có thể tha ta, ta nguyện ý cho ngài làm trâu làm ngựa. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói, Tiết đại chủ, ta liền hỏi ngươi một vấn đề. Cái? Vấn đề gì? Tiết Chính Hùng nuốt ngụm nước miếng, hỏi, nếu như ta thực lực không đủ, các ngươi sẽ làm gì ta? Diệp Phi một mặt bình tĩnh hỏi. Tiết Chính Hùng sững sờ, sau đó bồi tiếp nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, vội vàng nói, đương nhiên là thả ngài a. Ai? Sắp chết đến nơi, còn muốn nói láo, lưu ngươi làm gì dùng? Diệp Phi lắc đầu, sau đó lại là một trường đập nát Tiết Chính Hùng đầu. Sau đó, Diệp Phi nặng nề mà thở ra một hơi, đốt một điếu thuốc, đi ra ngoài. Không đầy một lát, một đạo ô tô động cơ tiếng vang lên. Dưới bầu trời đêm, Diệp Phi lái xe, cấp tốc rời đi Tử Vân Sơn Trang. Chương 1380, không thể nhịn được nữa. Chương 1380, không thể nhịn được nữa. Diệp Phi lái xe, rất nhanh liền rời đi Tử Vân Sơn Trang, sau đó cùng huyết sát tổ người tụ hợp. Tại một chỗ bãi đậu xe dưới đất bên trong, 10 cái huyết sát tổ thành viên cung kính đứng tại Diệp Phi trước mặt. Diệp Phi quét mắt 10 người này, cười hỏi, "Các minh đệ, nhiệm vụ tối nay đều hoàn thành đi?"
"Hoàn thành."
10 người trong miệng một lời địa chấn âm thanh đáp lại.
"Tốt, rất tốt."
Diệp Phi thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó phất tay nói, "Đã nhiệm vụ đã hoàn thành, vậy chúng ta trở về đi."
"Vâng, Phi ca."
10 người lại đáp lại một tiếng, sau đó nhao nhao ngồi lên xe. Diệp Phi đốt một điếu thuốc, cũng leo lên ngồi xe, sau đó cùng huyết sát tổ người cùng rời đi bãi đậu xe dưới đất. Sau 2 giờ, Diệp Phi cùng huyết sát tổ người rời đi Tô Thành, trở lại Ninh Hải. Thẳng đến Diệp Phi trở lại phong diệp số 6 biệt thự thời điểm, đã là rạng sáng 4 giờ nhiều. Diệp Phi đem xe dừng ở viện tử bên trong, sau đó nhẹ chân nhẹ tay đi tiến vào biệt thự, trở lại gian phòng của mình. Trở về phòng về sau, Diệp Phi cởi xuống tràn ngập mùi máu tươi quần áo, sau đó cầm điện thoại di động lên chuẩn bị cùng Long Chủ gọi điện thoại, trò chuyện chút. Bây giờ Thiết Huyết Minh đã triệt để cùng Thiên Hạ Minh thành đối thủ một mất một còn. Song phương nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, về sau khẳng định sẽ còn kinh lịch vô số trận ác chiến, dạng này liền sẽ không về không. Cho nên, Diệp Phi liền muốn hỏi một chút Long Chủ, nhìn Long Chủ lão nhân này đến cùng có quản hay không việc này, nếu như lão đầu mặc kệ, vậy mình chỉ có thể dùng cái khác phương thức đến giải quyết vấn đề. Điện thoại đánh tới về sau, vang một hồi lâu mới được kết nối.
"Uy, ta nói tiểu tử à, ngươi cái này đêm hôm khuya khoắt gọi điện thoại cho ta là có chuyện gì?
Khó nói ngươi đều khỏi phải ngủ." Long Chủ thanh âm truyền tới, hiển nhiên là vừa bị điện giật lời nói đánh thức, có chút im lặng.
"Long Chủ, ta cũng không muốn đánh nhiều ngươi đi ngủ, nhưng sự tình khẩn cấp, ta cũng rất bất đắc dĩ à."
Diệp Phi điểm lên một điếu thuốc, nói:
"Được rồi, tiểu tử, ngươi liền chớ cùng ta nói nhảm, nói đi, đến cùng là chuyện gì?"
Long Chủ nói:
"Long Chủ, ngươi biết Thiên Hạ Minh sao?"
Diệp Phi nhàn nhạt hỏi.
"Thiên Hạ Minh?"
Long Chủ sửng sốt một chút, nói: "Cái này ta biết, Thiên Hạ Minh là trưởng giang phía nam thế lực lớn nhất, lao đại gọi Tạ Trường Không."
"Đúng, tiểu tử, ngươi đột nhiên nâng lên Thiên Hạ Minh, là có chuyện gì không?"
"Long Chủ, ta gọi cú điện thoại này, chính là muốn nói với ngươi, nếu như các ngươi mặc kệ Thiên Hạ Minh lời nói, vậy ta liền đi đem nó cho thu." Diệp Phi cười nhạt nói:
"Chờ chút."
Long Chủ nghe xong, tranh thủ thời gian đánh gãy Diệp Phi lời nói, nghiêm túc hỏi: "Tiểu tử, lời này của ngươi rốt cuộc là ý gì?
Khó nói các ngươi Thiết Huyết Minh còn muốn làm quốc trường, đi chiếm đoạt Thiên Hạ Minh a?"
"Kỳ thật ta cũng không nghĩ à, thế nhưng là người ta mình tìm tới cửa, ta nếu là không thu, đây chẳng phải là rất xin lỗi bọn hắn rồi."
Diệp Phi cười ta nói:
"Không phải, tiểu tử, ngươi cùng ta cẩn thận nói một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra?"
Long Chủ ngữ khí đột nhiên nóng nảy.
Đối với Long Chủ có phản ứng như vậy, Diệp Phi cũng là đã sớm dự liệu được. Dù sao, bây giờ Thiết Huyết Minh chỉ là Ninh Hải bá chủ, người ở phía trên còn có thể khống chế. Thế nhưng là, chỉ cần Thiết Huyết Minh chiếm đoạt Thiên Hạ Minh, kia Thiết Huyết Minh thế lực sẽ thành cấp số nhân tăng trưởng, lớn mạnh, kia đến lúc đó sẽ phải thoát ly phía trên trường khống, trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Phía trên tự nhiên không hy vọng tại Hoa Hạ có một câu ngay cả mình đều không thể khống chế thế lực xuất hiện. Mà Diệp Phi cũng không hy vọng để Thiết Huyết Minh cùng quốc gia là địch, bởi vì một khi là địch, kia Thiết Huyết Minh cách diệt vong cũng liền không xa. Cho nên, Diệp Phi mới có thể tìm Long Chủ thương lượng việc này.
Sự tình đâu, là như vậy.
Sau đó thời gian bên trong, Diệp Phi đem từ tối hôm qua cho tới hôm nay rạng sáng phát sinh sự tình toàn bộ cùng Long Chủ nói một lần. Nghe xong Diệp Phi lời nói về sau, Long Chủ trầm mặt lại, đầu bên kia điện thoại cũng đột nhiên không có tiếng. Diệp Phi thuốc lá đầu bóc tắt, nói: "Long Chủ, ngươi nghĩ được chưa, đến cùng là các ngươi quản, vẫn là để ta quản?" Qua mười mấy giây đồng hồ về sau, Long Chủ thanh âm lần nữa vang lên:
"Tiểu tử, Thiên Hạ Minh sự tình ngươi liền không cần quan tâm, chúng ta tới quản chuyện này."
Long Chủ trả lời một câu, mà nối nghiệp tiếp theo nói: "Mà lại, ta cam đoan với ngươi, lấy hậu thiên giới minh tuyệt đối sẽ không lại đến quấy rối các ngươi."
"Được thôi, đã các ngươi có thể giải quyết, vậy ta liền không nhúng tay vào."
"Tốt, không có việc gì, bye bye."
Nói xong, Diệp Phi liền cúp điện thoại.
Diệp Phi cười lắc đầu, sau đó đưa điện thoại di động ném tới trên bàn. Đã Long Chủ có thể giải quyết chuyện này, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Sau đó, Diệp Phi liền cởi xuống quần áo, đi tiến vào phòng 8.
Kinh thành.
Cái nào đó nhà cấp 4.
Một gian phòng ngủ.
Long Chủ hất lên một kiện màu xanh sẫm quần áo khoác, cầm trong tay một cái điện thoại di động, tại gian phòng bên trong đi qua đi lại, thần sắc có chút lo lắng. Mấy phút đồng hồ sau, Long Chủ ngừng lại, hắn bất đắc dĩ thở dài.
Tiểu tử này, thật đúng là không phải một cái tỉnh tâm chủ a.
Nếu như không nhanh chóng đem chuyện này giải quyết, tiểu tử này không phải đem trời xuyên phá không thể.
Mà lại, đêm nay tiểu tử này dẫn người xử lý Thiên Hạ Minh nhiều như vậy nhân viên cao tầng, chắc hẳn liền xem như tại trưởng không lại ổn trọng, lại có lòng dạ, khẳng định cũng sẽ nhận không được, đối Thiết Huyết Minh triển khai điên cuồng trả thù.
Kia đến lúc đó, Linh Hải cùng Tô Thành còn không phải lộn xộn. Vì phòng ngừa loại sự tình này, nhất định phải tranh thủ thời gian đem việc này xử lý tốt.
Nghĩ đến cái này, Long Chủ liền cầm điện thoại di động lên, lật một lần danh bạ, tìm được một cái mã số, đánh qua.
Điện thoại vang trong chốc lát, liền được kết nối.
"Đầu rồng dài ngài tốt, xin hỏi ngài muộn như vậy gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không?"
Đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo hùng hậu giọng nam, nhưng ngữ khí có chút cung kính.
"Tiểu Hàn à, cái này đêm hôm khuya khoắt gọi điện thoại cho ngươi, là có một kiện chuyện trọng yếu giao cho ngươi đi làm."
"Đầu rồng dài, có chuyện gì, ngài cứ việc phân phó."
"Tốt, Tiểu Hàn, ta để ngươi lập tức dẫn người đi một chuyến Thiên Hạ Minh, ngăn cản bọn hắn hành động trả thù."
"Đầu rồng dài, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Thiên Hạ Minh từ trước đến nay không phải rất an phận a, bọn hắn muốn trả thù ai vậy?"
"Tiểu Hàn, cụ thể sự tình, ngươi cũng không cần hỏi nhiều.
Tóm lại, ngươi liền nói cho Tạ Trường Không, Nếu như hắn nhất định phải khư khư cố chấp, đi tìm Linh Hải Thiết Huyết Minh trả thù, vậy bọn hắn Thiên Hạ Minh cũng không có tồn tại tất yếu. Nói đến đây bên trong, Long chủ trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, một cỗ thượng vị giả uy áp phóng thích mà ra. "Tốt, đầu rồng dài, ta biết, ta hiện tại liền dẫn người chạy tới." Dù cho cách điện thoại, bị Long chủ gọi là tiểu Hàn nam tử cũng có thể cảm giác được áp lực, thanh âm cũng không khỏi tự chủ yếu mấy điểm. "Tốt, vậy liền trước dạng này, sự tình giải quyết gót ta hồi báo một chút." Nói xong, Long chủ liền cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Long chủ híp híp mắt, nhẹ giọng nói, "Tạ Trường Không á, Tạ Trường Không, hy vọng ngươi là một người thông minh." Rạng sáng 6 giờ trái phải, trời đã tảng sáng. Tô Thành, Đông Khu, Thiên Hạ Minh tổng bộ cao ốc. Đại lâu trong trong ngoài ngoài khắp nơi đều có người mặc áo khoác màu đen kẹp khắc hoặc là áo da màu đen thành viên đang đi lại, bọn hắn thần sắc lo lắng, tựa hồ tại chuẩn bị lấy cái gì. Lúc này, tại cao ốc tầng cao nhất một gian rộng rãi phòng họp bên trong vẫn sáng đèn. Bên trong khói mù lượn lờ, cơ hồ ngồi đầy người. Cái này bên trong ngồi đều là Thiên Hạ Minh cao tầng, có trưởng lão, đà chủ, đường chủ, cùng một chút thượng vị đại ca. Những người này trên mặt đều là một mặt phẫn nộ cùng âm trầm, tựa hồ rất khó chịu. 3. Một người mặc áo khoác màu đen nam tử trung niên vô bàn lên. Nam tử trung niên nhìn về phía ngồi tại cao nhất đầu Tạ Trường Không, tức giận nói, "Lão đại, ngài còn do dự cái gì? Bây giờ một cái nho nhỏ Thiết Huyết Minh đều khi dễ đến trên đầu chúng ta đến, khó nói chúng ta còn muốn nhận à?" "Đúng à, lão đại, ngài liền hạ lệnh đi. Cái này Thiết Huyết Minh cũng quá không biết tốt xấu, chúng ta trực tiếp san bằng bọn hắn được rồi." Một cái vóc người mập ra lão giả nói. "Đúng à, lão đại, bây giờ Thiết Huyết Minh giết chúng ta nhiều người như vậy, chúng ta có mạo xương quy trình từ đối bọn hắn triển khai tiến công. Cho nên, chúng ta phải thừa dịp cơ hội này, vì huynh đệ đã chết nhóm báo thủ, sau đó nhất cử chiếm đoạt Thiết Huyết Minh." Lại có một người nam tử nói. Tạ Trường Không sắc mặt âm trầm, đêm nay đến rạng sáng phát sinh sự tình, hắn sớm đã nghe nói. Thiên Hạ Minh lần này tổn thất quá lớn, phân bố tại Tô Thành trưởng lão, đà chủ thêm đường chủ hết thảy chết 12 người. Mà lại, liền ngay cả câu lạc bộ bên trong cao thủ cũng chết 7 cái, trừ 6 cái địa sát ma tướng bên ngoài, trong đó có một cái hay là trong câu lạc bộ thực lực xếp hạng trước 3 cao thủ linh lão, cũng chết rồi. Cái này khiến hắn trực tiếp tức giận. Qua nhiều năm như vậy, cơ hồ không có bất kỳ cái gì thế lực dám như thế khiêu khích Thiên Hạ Minh quyền uy. Liền ngay cả thế lực khổng lồ Thanh Hồng hai môn cũng không dám tùy tiện khiêu khích. Nhưng hôm nay, một cái nho nhỏ Thiết Huyết Minh ăn gan hùm mật báo, dám công nhiên khiêu khích Thiên Hạ Minh. Cái này khiến hắn cảm giác thật mất mặt, càng làm cho hắn không thể nhịn được nữa. Chương 1381, phụ mệnh làm việc. Chương 1381, phụ mệnh làm việc. Tạ Trường Không rít một hơi thật sâu, ngón tay gõ bàn một cái nói, quét mắt tất cả mọi người ở đây, hỏi, "Mọi người cùng Chu đại chủ, Ma đại chủ, nô trưởng lao ý nghĩ là đồng dạng sao?" "Đúng vậy, lão đại, chúng ta đều tán thành tấn công Thiết Huyết Minh." "Lão đại, trực tiếp mở làm đi. Chúng ta phải vì các huynh đệ báo thù." "Đúng a, lão đại, ngài liền hạ lệnh đi. Chúng ta hiện tại liền dẫn người giết đi qua." Ở đây những người khác bắt đầu ồn ào. Tất cả mọi người la hét muốn đi giết Diệp Phi, giết Lôi Hổ, san bằng Thiết Huyết Minh. Tạ Trường Không nghĩ một hồi, sau đó vô bàn một cái, đứng lên. Hắn hai mắt xuống huyết, tiếng nổ nói, "Tốt, vậy chúng ta hiện tại liền dẫn người xuất phát, tiến về Linh Hải, san bằng Thiết Huyết Minh." "Tốt." Tất cả mọi người lớn tiếng đáp lại. Tạ Trường Không nhẹ gật đầu, sau đó nói, "Hiện tại các huynh đệ đều lục tiếp theo chạy đến, tất cả mọi người đi chuẩn bị đi. Đám huynh đệ nhóm toàn bộ đến đông đủ, chúng ta liền xuất phát." "Vâng." Mọi người đáp lại một tiếng về sau, liền rời đi phòng họp. Bọn người vừa đi, phòng họp cũng chỉ thừa Tạ Trường Không cùng một người trung niên. Trung niên nam tử này giữ lại một đầu bên trong tóc dài, mặc một thân màu đen áo khoác, mang theo một bộ viền tơ vàng con mắt, khí chất nho nhã, kính mắt phía sau cặp mắt kia xem ra sáng tỏ có thần. Hắn chính là Thiên Hạ Minh cuối khôn, tên là Mạnh Đi Đầu, ngoại hiệu Tiểu Gia Cát. Mạnh Đi Đầu túc trí đam mưu, người tài ba thiện dùng, nếu như không có hắn, Thiên Hạ Minh tuyệt đối sẽ không có được hôm nay quy mô. "Đi Đầu, ngươi cảm thấy tấn công Thiết Huyết Minh việc này thỏa sao?" Tạ Trường Không nhìn về phía Mạnh Đi Đầu, hỏi. Mạnh Đi Đầu đẩy kính mắt, nói, "Lão đại, ta cảm thấy việc này có chút không ổn." "Vì sao?" Tạ Trường Không nhíu nhíu mày. "Lão đại, Thiết Huyết Minh có thể từ một cái nhị lưu thế lực trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành là Ninh Hải bá chủ, khẳng định có bọn hắn chỗ hơn người. Mà bây giờ, Thiết Huyết Minh dám công nhiên khiêu khích chúng ta Thiên Hạ Minh, ta nghĩ bọn hắn sẽ có hay không có cái gì ỷ vào. Cho nên, ta đề nghị hay là xem trước một chút lại nói. Chờ chúng ta triệt để điều tra rõ Thiết Huyết Minh nội tình về sau, rồi quyết định hướng Thiết Huyết Minh phát động công kích cũng không muộn à." Mạnh Đi Đầu chậm rãi nói. "Hừ, bọn hắn Thiết Huyết Minh không phải liền là bởi vì có Diệp Phi cùng Trương Bảo Côn mấy cao thủ ở đó không, có thể có cái gì ỷ vào?" Tạ Trường Không khinh thường cười một tiếng, kế tiếp theo nói, "Mà lại, trong mắt của ta, Diệp Phi tiểu tử này đã chỉ dám phái người ám sát chúng ta người, vậy nói rõ tiểu tử này cũng biết bọn hắn Thiết Huyết Minh cùng chúng ta Thiên Hạ Minh thực lực sai biệt, cho nên mới không dám cùng chúng ta chính diện khai chiến. Nguyên nhân chính là như thế, ta mới có thể đồng ý mọi người tấn công Thiết Huyết Minh đề nghị." "Thế nhưng là, lão đại..." Mạnh Đi Đầu còn muốn nói chút gì, nhưng Tạ Trường Không lại giơ tay lên một cái, nói, "Đi Đầu, ngươi cũng không cần lại khuyên, ta tâm ý đã quyết, Thiết Huyết Minh nhất định phải diệt trừ." Nói xong, Tạ Trường Không liền đi ra phòng họp. "Ai?" Mạnh Đi Đầu nặng nề mà thở dài, sau đó chăm chú đi theo ra ngoài. Rời đi phòng họp về sau, Tạ Trường Không cái Mạnh Đi Đầu hai người tới cửa đại lâu. Cao ốc cách đó không xa, to lớn bãi đỗ xe đã đậu đầy cố xe, xe buýt, xe ban, xe thương vụ đều có. Mà cổng thì là đứng đầy người. Phóng tầm mắt nhìn tới, đen nghịt một đám người lớn, cơ hồ đem toàn bộ cửa đại lâu đều cho chen cái chật như nêm cối. Liên tổng bộ bên này, phỏng đoán cẩn thận đều có hơn 10,000 người, nhưng mà này còn chỉ là Thiên Hạ Minh tại Tô Thành thành viên, nếu như tại tăng thêm xung quanh mấy tòa thành thị, kia ít nhất đều có 50,000-60,000 thành viên. Nhìn xem tiểu đệ của mình nhóm, Tạ Trường Không trên mặt hiện ra tự hào tiêu dung. Đây chính là hắn Thiên Hạ Minh nội tình, đây chính là hắn Thiên Hạ Minh năng lượng. Lúc này, mấy cái phó đà chủ đều chạy tới, nhao nhao bắt đầu báo cáo. Lão đại, Lôi Đình Đường, Xích Diễm Đường, Long Hổ Đường đều đã chuẩn bị hoàn tất. Phong Bạo Đường, Thiên Uy Đường, Song Hùng Đường đều chuẩn bị hoàn tất. Hắc Báo Đường, Tử Viêm Đường, Ngọc Linh Đường đều đã chuẩn bị hoàn tất. Đợi đến hồi báo hoàn tất về sau, Tạ Trường Không hai mắt vừa mở, cất giọng nói, các minh đệ, ta nghĩ từ tối hôm qua cho tới hôm nay rạng sáng sự tình, mọi người cũng đều nghe nói, ta liền không nhiều nói nhảm. Hiện tại, ta chỉ cùng mọi người nói một câu. Đó chính là, mời tất cả các minh đệ cùng ta cùng một chỗ xuôi Nam Linh Hải, san bằng Thiết Huyết Minh. 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 Thành trên ngàn vạn các tiểu đệ vung tay hô to, quần tình sục sôi, giống như là điên cuồng đồng dạng. Tốt. Các minh đệ, hiện tại cùng ta cùng một chỗ, xuất phát. Tạ Trường Không tiếng nổ nói một câu, sau đó đang chuẩn bị đi xuống bậc thang, triển khai hành động thời điểm, liền thấy một cô tiếp lấy một cô quân dụng xe tải từ phương xa gào thét mà đến, nhiều đến 20 mấy chiếc. Nhìn thấy đột nhiên đến nhiều như vậy quân dụng xe tải, tất cả Thiên Hạ Minh tiểu đệ nhao nhao ngừng lại, hướng phía sau tối lui. Mặc dù bọn hắn là Thiên Hạ Minh người, là Tô Thành, thậm chí Trường Giang phía Nam phải bá chủ, nhưng nhìn thấy quân nhân, bọn hắn hay là rất gan sợ. Lão đại, đây là tình huống như thế nào? Làm sao đột nhiên đến nhiều như vậy xe cho quân đội? Chẳng lẽ là chúng ta muốn tấn công Thiết Huyết Minh tin tức tiết lộ ra ngoài rồi? Một cái phó đà chủ biến sắc, hỏi. Hẳn là không có khả năng. Tạ Trường Không lắc đầu, nếu mày nói, xem trước một chút lại nói. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Lúc này, 20 mấy chiếc xe cho quân đội ngừng lại. Từng cái súng ống đầy đủ binh sĩ, bưng bước súng từ trên xe nhảy xuống tới. Sau đó, cái này hơn 100 cái binh sĩ đem Thiên Hạ Minh người đều bao vây, mà lại từng cái đều giơ lên bước súng. Tạ Trường Không, ngươi cái này vừa sáng sớm tụ tập nhiều người như vậy, là muốn làm gì? Khó nói là muốn tạo phản phải không? Một đạo thanh âm hùng hậu từ các binh sĩ hậu phương truyền tới. Ngay sau đó, một người mặc quân trang, giữ lại một đầu điêu luyện tóc ngắn, mặt chữ quốc, khí thế uy nghiêm trung niên nam tử long đi hộ bộ, hướng phía cổng đi tới. Trung niên nam tử này trên bờ vai khiêng hai viên kim tinh, tên là Hàn Bất Đạo, là Tô Thành quân khu tổng tư lệnh. Các binh sĩ nhao nhao hướng phía hai bên tản ra, nhường ra một con đường. Nhìn thấy Hàn Bách Đạo đi tới, Tạ Trường Không trên mặt tiểu dung, từ trên bậc thang đi xuống, đi tới Hàn Bách Đạo trước mặt, hỏi: "Hàn tư lệnh, không biết ngài đến ta Thiên Hạ Minh tổng bộ, là có chuyện gì không?" Hàn Bách Đạo nói mà không có biểu cảm gì nói: "Tạ Trường Không, ngươi tụ tập nhiều người như vậy đến cùng là muốn làm gì?" "Hàn tư lệnh, ta hôm nay triệu tập các huynh đệ là nghị thoáng cái đại hội, cũng không có muốn làm gì à?" Tạ Trường Không cười ha hả nói. "Đánh rắm." Hàn Bách Đạo hét lớn một tiếng: "Tạ Trường Không, ngươi cho rằng ta không biết ngươi muốn làm gì, ngươi tụ tập nhiều người như vậy, là nghĩ tiến về Ninh Hải tấn công Thiết Huyết Minh, đúng không?" Nghe tới Hàn Bách Đạo lời nói, Tạ Trường Không sắc mặt lại biến, hắn cười nói: "Hàn tư lệnh, không biết tin tức này, ngài là từ cái kia bên trong nghe được. Ngươi đừng quản ta là từ đâu bên trong nghe được." Hàn Bách Đạo sầm mặt lại, lớn tiếng nói: "Tóm lại, ta ra lệnh ngươi hiện tại lập tức đem người cho ta giải tán." "Hàn tư lệnh, ngài làm như thế, là nghĩ che chở Thiết Huyết Minh a?" Tạ Trường Không nụ cười trên mặt biến mất. Hàn Bách Đạo lạnh lùng nhìn chằm chằm Tạ Trường Không, nói: "Tạ Trường Không, ta làm như vậy, không có che chở bất luận kẻ nào. Ta chỉ là phụ mệnh làm việc." "Phụ mệnh làm việc?" Tạ Trường Không nghe xong, trong lòng nhất thời giật mình. Có thể cho Hàn Bách Đạo ra lệnh người, vậy khẳng định năng lượng thông thiên a. Bất quá, nếu như cứ như vậy từ bỏ, hắn vẫn là không muốn. Tạ Trường Không con mắt xoay xoay, nói: "Hàn tư lệnh, ngài cũng biết, chúng ta Thiên Hạ Minh từ trước đến nay đều rất thủ bốn điểm. Thế nhưng là, Linh Hải Thiết Huyết Minh từ tối hôm qua cho tới hôm nay rạng sáng khoảng thời gian này bên trong, sát hại ta Thiên Hạ Minh nhiều tên cốt cán thành viên. Ngài nói, thù này khó nói ta không nên báo a." "Thế nào, Tạ Trường Không, khó nói ngươi còn muốn chống lại mệnh lệnh a?" Hàn Bách Đạo thanh âm đột nhiên lớn mấy điểm. "Không không không, Hàn tư lệnh, ta làm sao lại chống lại mệnh lệnh đâu, ngài đã đều nói như vậy, ta đem các minh đệ giải tán chính là." Tạ Trường Không cười cười, chuẩn bị xuống đạt mệnh lệnh. Nhưng Hàn Bách Đạo thanh âm lần nữa vang lên: "Tạ Trường Không, đừng cho là ta không biết ngươi là có chủ ý gì. Ngươi là nghĩ chờ chúng ta đi, sau đó lại dẫn người đi Ninh Hải, đúng không?" Hàn Bách Đạo một chút xem thấu Tạ Trường Không tâm tư. "Ha ha, làm sao lại thế, Hàn tư lệnh, ngài thật suy nghĩ nhiều." Tạ Trường Không cười ha hả nói. Hàn Bách Đạo nhìn chằm chằm Tạ Trường Không, lạnh giọng nói: "Tạ Trường Không, ngươi nghe kỹ cho ta. Nếu như ngươi còn muốn khư khư cố chấp, kia đến lúc đó, các ngươi Thiên Hạ Minh kết quả chính là diệt vong." "Hàn tư lệnh, ngài lời này là có ý gì?" Tạ Trường Không tâm lý run lên, sắc mặt đều trắng rồi mấy điểm. Một bên Mạnh Đi Đầu mấy người cũng đều là vô cùng ngạc nhiên. Đã có thể từ Hàn Bách Đào miệng bên trong nói ra lời này, vậy liền khẳng định không phải trò đùa lời nói. Chỉ là để bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ chính là, vì cái gì ngay cả quân đội đều muốn che chở Thiết Huyết Minh. Chương 1382, trêu chọc không nổi. Chương 1382, trêu chọc không nổi. "Tạ Trường Không, đây là ý tứ phía trên, chính ngươi hảo hảo cân nhắc một chút đi." Nói xong, Hàn Bách Đào liền quay người vung tay lên, toàn thể đều có. "Rút." Ra lệnh một tiếng. Tất cả các binh sĩ đều lên xe. Chẳng được bao lâu, 20 mấy chiếc quân dụng xe tải liền rời đi Thiên Hạ Minh tổng bộ. Long chủ lời nói đã đưa đến, Hàn Bách Đào cũng không nói gì thêm nữa. Dù sao, Thiên Hạ Minh nên làm như thế nào, cũng không phải là hắn có thể quản. Đợi đến tất cả các binh sĩ đều rời đi về sau, Tạ Trường không cả người đều ngốc. "Lão đại, chúng ta còn đánh Thiết Huyết Minh a?" Một cái phó đà chủ mở miệng hỏi. Ngay cả Hàn Tư lệnh đều đến cảnh cáo, ngươi nói còn thế nào đánh? Tạ Trường không một mặt buồn bực nói. "Lão đại, ta cảm thấy hẳn là chúng ta quá kiêu căng, cho nên gây nên bất mãn của bọn hắn. Nếu không, chúng ta ban đêm lại hành động a." Một cái thượng vị đại ca đề nghị nói. "Hành động cái rắm." Tạ Trường không nổi giận gầm lên một tiếng, "Ngươi không nghe thấy Hàn Tư lệnh nói lời a? Nếu như chúng ta nhất định phải đánh Thiết Huyết Minh, người ở phía trên khẳng định sẽ đối chúng ta động thủ, kia đến lúc đó, chúng ta Thiên Hạ Minh coi như thật xong đời." Lão đại nói không sai. Mạnh Đi Đầu nhẹ gật đầu, nói, "Các huynh đệ, người ở phía trên sở dĩ không đối chúng ta động thủ, đó là bởi vì chúng ta còn có lợi dụng giá trị, cũng có thể ổn định dưới mặt đất trật tự. Nếu như chúng ta đụng chạm một ít ranh giới cuối cùng, coi như chúng ta lại có giá trị, người ở phía trên cũng sẽ lựa chọn diệt đi chúng ta." Cái này cũng không phải là nói chuyện giật gân. Tạ Trường không nặng nề mà thở dài, sau đó lớn tiếng nói, "Các huynh đệ, kể từ hôm nay, không có lệnh của ta, ai cũng không được đi Ninh Hải gây sự với Thiết Huyết Minh. Nếu như bị ta phát hiện có ai dám chống lại mệnh lệnh của ta, bất kể là ai, giết hết vô xá." Tất cả mọi người đã nghe chưa? Nghe tới, các tiểu đệ đều không có cam lòng, thiếu khí vô lực đáp lại. Lúc đầu tất cả mọi người chuẩn bị làm một vô lớn, nhưng nào nghĩ tới lại đột nhiên giết ra một nhóm quân nhân tới. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn còn không cách nào cùng người ta đối nghịch. Cái này khiến bọn hắn có loại quyền đạp đông, không chố gắng sức cảm giác. "Tốt, hiện tại tất cả mọi người tản đi đi." Tạ Trường không cũng một mặt bất đắc dĩ khoát tay áo. Sau đó, các tiểu đệ cũng không dám nói thêm gì nữa, từng cái lục tiếp theo ngồi lên xe, rời đi tổng bộ. Sau mười mấy phút, các tiểu đệ liền đi hết. Cửa chính cũng chỉ thừa Tạ Trường không cùng Mạnh Đi Đầu hai người. Tạ Trường không đốt một điếu thuốc, hít thật sâu một hơi, ánh mắt trống rỗng điệu nói, "Đi Đầu à, xem ra hay là ngươi nói đúng. Thiết Huyết Minh có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong quật khởi, trở thành Linh Hải bá chủ, quả nhiên là có ỷ vào a. Bằng không, Hàn Tư lệnh cũng sẽ không cho ta hạ đạt dạng này cảnh cáo." Mạnh Đi Đầu nghĩ nghĩ, nói, "Lão đại, ta cảm thấy, hẳn không phải là Thiết Huyết Minh có ỷ vào, mà là cái kia gọi Diệp Phi tiểu tử có bối cảnh." "Diệp Phi? Ha ha, tiểu tử này quả nhiên không được a. Có thể để cho người ở phía trên giúp hắn, tiểu tử này khẳng định là có thông tin bối cảnh. Trải qua hôm nay chuyện này, xem ra về sau quân đội khẳng định để mắt tới chúng ta. Về sau, chúng ta Thiên Hạ Minh mỗi đi một bước đều là như dẫm trên băng mỏng a." Tạ Trường không chậm rãi nói, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ cùng tăng thương. Mặc dù bọn hắn Thiên Hạ Minh gia đại nghiệp đại, thế lực cũng khổng lồ, nhưng hắn biết, có ít người trêu chọc không nổi, có chút chuyện làm không được. "Lão đại, ngài cũng không cần quá ưu thương. Đã phía trên không để động Thiết Huyết Minh, vậy chúng ta bất động chính là." Mạnh Đi Đầu trấn an nói. Tạ Trường không nhẹ gật đầu, sau đó nói, "Đi Đầu, khoảng thời gian này ngươi hảo hảo tra một chút cái kia gọi Diệp Phi tiểu tử, ta ngược lại muốn xem hắn rốt cuộc là ai." "Vâng, lão đại." Tạ Trường không nhẹ gật đầu, đáp ứng xuống. Một đêm tu luyện, đảo mắt bình minh. Tối hôm qua, Diệp Phi sau khi tắm xong, thấy thời gian không còn sớm, liền không tiếp tục đi ngủ, mà là lựa chọn tu luyện. Về phần Thiên Hạ Minh sự tình, hắn cũng không tiếp tục đi còn nhiều. Đã Long chủ đáp ứng sẽ giải quyết chuyện này, cái kia Thiên Hạ Minh chắc chắn sẽ không lại đến quấy rối Thiết Huyết Minh, trừ phi Thiên Hạ Minh lão đại đầu góc nước vào. Dù sao, tại Hoa Hạ còn không có bất kỳ thế lực nào dám cùng quốc gia đối nghịch. Liền xem như Hoa Hạ lớn nhất thần bí nhất hồng môn, cũng chỉ có thể lựa chọn cùng quốc gia hợp tác, mà không phải đối nghịch. Diệp Phi mở mắt ra về sau, liền xoay người xuống giường, sau đó đi phòng tắm rửa mặt. Rửa mặt hoàn tất về sau, Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành hai tỷ bội cùng một chỗ tại phòng ăn điểm tâm. "Phi ca, lập tức chính là lễ Giáng sinh nữa nha, ngươi chuẩn bị đưa ta cái gì quà Giáng sinh nha?" Cố Tiểu Nhiễm nhấp một hớp sữa bò, một mặt mong đợi nhìn xem Diệp Phi. "Hả?" Diệp Phi sững sờ, "Lễ Giáng sinh nhanh đến sao, ta làm sao ta không biết ta?" "Phi ca, ngươi thời gian này trôi qua cũng quá hồ đồ đi, khó nói đều không chú ý thời gian sao?" Cố Tiểu Nhiễm một mặt không nói nói. "Ê, ha ha, không thế nào chú ý." Diệp Phi cười khan một tiếng, gãi gãi đầu. Gần nhất sự tình quá nhiều, hắn ngược lại thật sự là không có công phu đi chú ý thời gian. "Tiểu Nhiễm, vậy ngươi muốn cái gì lễ vật đâu?" Diệp Phi ăn miệng lạc sưởng, hỏi. Cố Tiểu Nhiễm nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cười đùa nói, "Phi ca, ngươi nếu là có tiền, vậy liền đưa ta một cô kiểu mới nhất phe ra gì 812 xe thể thao đi." Diệp Phi không hề nghĩ ngợi, trực tiếp điểm đầu đáp ứng, "Tốt. Phi ca ngươi thật tốt." "A a cộc." Cố Tiểu Nhiễm lúc đầu coi là Diệp Phi sẽ không đáp ứng, nhưng không nghĩ tới Diệp Phi đáp ứng sảng khoái như vậy, cái này khiến nàng vừa mừng vừa sợ, đôi mắt to xinh đẹp đều cười thành bánh trăng quyết. "Không được." Nhưng Cố Khuynh Thành lại trực tiếp đánh gãy Cố Tiểu Nhiễm. "Tỷ, vì cái gì a?" Cố Tiểu Nhiễm khuôn mặt nhỏ lập tức cụp xuống. "Tiểu Nhiễm, ngươi bây giờ còn nhỏ, mới lên trường cấp 3, mở cái gì xe thể thao a? Chờ ngươi lên đại học, tỷ lại giúp ngươi lấy lòng sao?" Cố Khuynh Thành nói. "Tỷ." Cố Tiểu Nhiễm nắm lấy Cố Khuynh Thành cánh tay, nũng nịu điệu lắc lư, còn hướng về phía Diệp Phi nháy mắt, để Diệp Phi hỗ trợ nói chuyện. "Khụ khụ." Diệp Phi ho nhẹ hai tiếng, vừa muốn mở miệng, Cố Khuynh Thành ánh mắt liền quét tới, "Diệp Phi, không cho ngươi giúp nàng nói chuyện. Ngươi đưa những vật khác có thể, nhưng không cho phép đưa xe thể thao." "Ê." Diệp Phi hướng Cố Tiểu Nhiễm giang tay ra, biểu thị mình cũng là bất lực. "Thì không yêu ta." "Ô ô ô." Cố Tiểu Nhiễm giả bộ khóc hai tiếng, sau đó nói, "Phi ca, đã không thể nhận xe thể thao, vậy ngươi liền đưa ta một cái hở mực tiểu mới nhất túi sách đi.
Có thể a,
cam đoan đưa ngươi tiểu mới nhất.
Diệp Phi gật đầu đáp ứng.
Sau đó hắn nhìn về phía cô Khuynh Thành, hỏi: Khuynh Thành, ngươi muốn cái gì quả Giáng sinh?
Ta cái gì cũng có, cũng không biết muốn cái gì.
Cố Khuynh Thành lắc đầu.
Phải, quả nhiên là nữ tổng giám đốc, nói chuyện chính là hào khí.
Diệp Phi cười cười, nói: Khuynh Thành, kia nếu không ta cũng đưa ngươi hở mực tiểu mới nhất túi sách đi.
Năm nay hở mực tiểu mới nhất túi sách ta có a, ngay tại trên lầu đặt vào đâu.
Cố Khuynh Thành nói:
Đưa ra thị trường cái kia gọi tiểu mới nhất ta.
Diệp Phi cười cười, nói: Ta muốn đưa thế nhưng là hở mực còn không có đưa ra thị trường túi sách nha.
Hả?
Cố Khuynh Thành hai tỷ muội đều sửng sốt một chút, không rõ Diệp Phi lời này là có ý gì.
Không có đưa ra thị trường túi sách làm sao mua được?
Ha ha, các ngươi đừng như vậy nhìn ta, đến lúc đó các ngươi liền biết.
Diệp Phi cười thần bí, cũng không nói thêm gì nữa.
Rất nhanh, dừng lại bữa sáng liền ăn xong.
Sau đó, Diệp Phi lái xe đưa Cố Tiểu Nhiễm đi trường học, sau đó cùng Cố Khuynh Thành cùng đi công ty.
Diệp Phi mang theo Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ ở công ty trong trong ngoài ngoài tản bộ vài vòng, xác định không có vấn đề gì về sau, liền trở lại văn phòng.
Nhìn thời gian, quả nhiên cách lễ Giáng sinh không đến một tuần lễ.
Xem ra là nên cho Cố Khuynh Thành các nàng chuẩn bị một chút quà Giáng sinh.
Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền lấy điện thoại di động ra đánh một cái quốc tế đường dài điện thoại.
Điện thoại kết nối.
Uy, Lão Bẹt, đã lâu không gặp, gần nhất còn tốt chứ?
Diệp Phi cười dùng lưu loát tiếng Pháp nói.
Nghe tới Diệp Phi thanh âm, đầu bên kia điện thoại đột nhiên yên tĩnh trong chốc lát, sau đó một đạo âm thanh kích động vang lên.
Ngài,
ngài thế nhưng là mặt các hạ.
Một cái giản mua ngoại quốc nam tử thanh âm truyền tới.
Có lẽ là bởi vì không quá xác định, cho nên đem kích động để ép xuống.
Lão Bẹt, khó nói ngươi ngay cả thanh âm của ta đều nghe không hiểu, mặc dù ngươi lớn tuổi, nhưng nghe cảm giác hẳn là còn không có vấn đề à?
Diệp Phi bĩu môi nói.
A, thượng đế, không nghĩ tới thật là ngài,
ta còn tưởng rằng là ta nghe lầm.
Ngài có thể nhớ tới ta, ta thực tế là thật là vui.
Lão Bẹt thanh âm cất cao mấy chuyến, đều kích động nói năng lộn xộn.
Ngừng ngừng ngừng, Lão Bẹt, đừng vội kích động.
Ta hôm nay gọi điện thoại cho ngươi, là nghĩ làm phiền ngươi một sự kiện.
Diệp Phi nói.
Các hạ, ngài nói, vô luận ngài phân phó chuyện gì, Lão Bẹt ta tự nhiên làm theo.
Lão Bẹt cung kính nói.
Chương 1383, tình thế bắt buộc.
Chương 1383, tình thế bắt buộc.
Này, cũng không phải việc ghê gớm gì.
Diệp Phi đốt một điếu thuốc, tùy ý mà nói, "Lão Bẹt, lập tức liền muốn đến một năm mới, các ngươi hở mặt tập đoàn hẳn là có kiểu mới nhất nữ tính túi sách muốn đưa ra thị trường a."
"Đúng vậy, các hạ, ta nghe ta nhi tử nói, sản phẩm mới thành phẩm đã ra, bọn hắn ngay tại làm chuẩn bị, sang năm liền lên thành phố."
Lão Bẹt trả lời một câu, sau đó hỏi, "Không biết các hạ hỏi cái này là có chuyện gì không?"
"Lão Bẹt, ngươi làm một nhóm còn chưa đưa ra thị trường kiểu mới nhất túi sách cho ta."
Diệp Phi nói.
"Liền chuyện này?"
"Đúng a, liền việc này."
"Các hạ, cái này quá đơn giản, ta lập tức liền cho nhi tử ta gọi điện thoại, để hắn tự mình đưa cho ngài một nhóm đi qua.
Ngươi liền đừng để tiểu gia đặc biệt tới đi, ngươi trực tiếp để hắn dùng quốc tế chuyển phát nhanh gửi tới là được."
"Vậy được rồi, các hạ, ta cùng ta nhi tử nói một chút."
"Ừm, vậy ta hiện tại đem địa chỉ phát cho ngươi, ngươi nói cho tiểu gia đặc biệt là được."
Nói xong, Diệp Phi liền cúp điện thoại, sau đó cho lão Bẹt đem địa chỉ phát qua khứ.
Đem quả Giáng sinh sự tình giải quyết về sau, Diệp Phi liền bật máy tính lên ăn gà trò chơi chơi tiếp.
Dù sao nhàn rỗi cũng nhàm chán, vậy liền giúp tiểu Nhiễm nha đầu kia hừng hực thang trời đi.
Cùng lúc đó, tại Khuynh Thành Quốc tế cao ốc mái nhà trên sân thượng đang đứng một nữ nhân. Nữ nhân này chính là Khuynh Thành Quốc tế nhân viên. Nàng dáng người thon dài, bên trong mặc một thân màu đen OL chế phục, bên ngoài mặc một bộ màu cà phê áo khoác, tóc dài đâm vào sau đầu, mang theo một bộ kính đen, xem ra rất thanh tú. Nữ nhân hướng phía cửa phương hướng nhìn mấy lần, sau đó lấy ra điện thoại đổi một chương thẻ điện thoại, gọi một cú điện thoại đi qua.
Không đầy một lát, điện thoại liền kết nối.
Ma Sa Mộ Tây, Dạ Mạ Dạ Kỳ Quân, ta là võ dây leo anh tử.
Nữ nhân dùng một ngụm lưu loát đảo quốc ngữ, nói:
Anh tử, khoảng thời gian này ngươi ở bên kia đợi thế nào?
Trôi qua còn tốt chứ?
Một cái khàn khàn giọng nam truyền tới.
Đa tạ Dạ Mạ Dạ Kỳ Quân quan tâm, ta trôi qua cũng không tệ lắm.
Nữ nhân nhạt âm thanh về nói.
Đối phương ngừ một tiếng, hỏi: Nữ nhân kia cùng nam nhân kia có phát hiện ngươi sao?
Dạ Mạ Dạ Kỳ Quân, bọn hắn cũng không có phát hiện ta.
Nữ nhân về nói:
Ha ha, vậy là tốt rồi.
Đối phương cười ha ha, sau đó nói: Lần này ta cùng ngươi liên hệ là vì nói cho ngươi, tổ chức ngay lập tức đem sẽ lại khai thác hành động, đến lúc đó hy vọng ngươi hảo hảo phối hợp.
Dạ Mạ Dạ Kỳ Quân, tổ chức lần trước hành động mới không lâu nữa, khó nói nhanh như vậy lại muốn hành động rồi sao?
Đúng vậy, anh tử, phần tài liệu kia quan hệ tổ chức chúng ta tái hiện huy hoàng, cho nên phần tài liệu kia chúng ta tình thế bắt buộc, mà lại nhất định phải nhanh cầm tới.
Kia tổ chức lúc nào hành động đâu?
Tiếp qua 2 ngày, tổ chức sẽ phái người tới.
Cụ thể như thế nào hành động, cùng tổ chức người đi qua sau, các ngươi mới hảo hảo thương lượng một chút.
Được rồi, minh bạch.
Ừm, vậy liền trước dạng này, liên lạc lại.
Nói xong, đối phương liền cúp điện thoại.
Điện thoại cúp máy về sau, nữ nhân liền từ điện thoại bên trong lấy điện thoại ra thẻ, một tay đem nó bóp thành vỡ nát, tiện tay mở giường, sau đó quay người rời đi mái nhà. Từ mái nhà sau khi xuống tới, nữ nhân thông qua đặc thù hành động quy tích tránh đi camera, cũng không có ngồi thang máy, mà là trực tiếp đi dưới bậc thang lâu. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, nháy mắt liền tới lúc tan việc. Diệp Phi duỗi lưng một cái, đóng lại máy tính, đang chuẩn bị đi tìm Cố Khuynh Thành, điện thoại di động của hắn liền vang lên. Nhìn điện báo biểu hiện, phát hiện là Liễu Y Y đánh tới, liền nhận nghe điện thoại.
"Uy, Y Y Y, có chuyện gì không?"
Diệp Phi cười hỏi.
"Diệp Phi ca, hôm nay chờ ta tan tầm về sau, chúng ta cùng đi xem nhìn một chút viện trưởng có được hay không?"
Liễu Y Y nhu nhu điệu nói.
Diệp Phi tưởng tượng, buổi tối hôm nay cũng không có việc gì, liền gật đầu đáp ứng.
"Tốt, Y Y Y, ngươi chừng nào thì tan tầm?"
"Không sai biệt lắm 6 giờ tối nhiều tan tầm."
"Được, kia đợi chút nữa ta đi trường học cổng tiếp ngươi."
"Được rồi, Diệp Phi ca."
Diệp Phi lại tùy ý cùng Liễu Y Y trò chuyện hai câu, sau đó liền rời đi văn phòng, đi tìm Cố Khuynh Thành cùng một chỗ tan tầm.
Trường 7 giờ tối, trời tối xuống.
Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành hai tỷ muội bắt chuyện qua về sau, liền lái xe đến thành phố Nhất Trung. Chỉ gặp Liễu Y Y chính thanh tú động lòng người địa đứng tại cửa trường học.
Liễu Y Y mặc một thân màu hồng áo khoác, buộc lên màu trắng khăn lụa, phía dưới là đen biển ren ống dài chạm rông hoa văn mỡ, dẫm lên song màu nâu nhạt cao gót thủng ra, một đầu mây phát rối tung trên bờ vai, ngọt ngào động lòng người.
Y Y, lên xe.
Diệp Phi quay cửa xe xuống, hướng Liễu Y Y hô một tiếng.
Diệp Phi ca.
Nhìn thấy Diệp Phi đến, Liễu Y Y trên mặt hiện ra nụ cười ngọt ngào, đi nhanh lên tới, ngồi lên xe.
Cùng Liễu Y Y vừa lên xe, Diệp Phi liền khởi động xe, hướng phía người thứ hai dân bệnh viện chạy tới.
Diệp Phi cùng Liễu Y Y hai người tới bệnh viện, bồi thái viện trưởng Hàn Huyên một hồi trời, sau đó liền rời đi bệnh viện.
Sau khi lên xe, Liễu Y Y một đôi như bảo thạch mắt to nhìn xem Diệp Phi, hỏi:
"Diệp Phi ca, ngươi tìm tới trị liệu viện trưởng biện pháp sao?"
"Tìm được."
Diệp Phi nhẹ gật đầu.
"Thật sao?"
Liễu Y Y nghe xong, sắc mặt hiện ra kích động cùng vui sướng thân sắc.
"Diệp Phi ca, vậy bây giờ có thể giúp viện trưởng trị liệu sao?"
Diệp Phi cười khổ một tiếng, nói: "Y Y Y, hiện tại còn có kỹ thuật nan để không có giải khai, cho nên còn không được."
"Nha."
Nghe tới Diệp Phi lời nói, Liễu Y Y khuôn mặt nhỏ lập tức khổ xuống dưới.
Diệp Phi sờ sờ Liễu Y Y đầu, ôn nhu điểm nói:
"Y Y Y, ngươi cứ yên tâm đi, ta cam đoan, chỉ cần kỹ thuật nan để một giải quyết, ta liền lập tức bắt đầu vì viện trưởng trị liệu."
"Ừ, Diệp Phi ca, ta tin tưởng ngươi."
Liễu Y Y khéo léo nhẹ gật đầu.
"Tốt, Y Y Y, chúng ta đi trước tìm một chỗ ăn cơm, sau đó đi đi dạo một vòng thương thành đi."
Diệp Phi cười nói:
"Khoảng thời gian này bận quá, đều không có thời gian bồi nữ nhân của mình, cho nên Diệp Phi nghĩ thừa dịp hiện tại có thời gian, nhiều bồi bồi Liễu Y Y thì tốt."
Liễu Y Y cao hứng nhẹ gật đầu, sau đó hỏi:
"Diệp Phi ca, ngươi đêm nay không có chuyện gì sao?"
"Ta đêm nay không có việc gì a, cho dù có sự tình, ta cũng sẽ hảo hảo bồi bồi ngươi."
Diệp Phi nói.
"Diệp Phi ca, ngươi thật tốt."
Liễu Y Y nhu nhu điệu nói.
Nghe tới Liễu Y Y lời nói, Diệp Phi có chút hổ thẹn. Mình ngày thường bên trong vừa có bận chuyện bắt đầu, liền xem nhẹ nữ hải, nhưng nữ hải nhưng không có nửa điểm lời oán giận. Ngược lại là, thôi đối nữ hải tốt một chút, nữ hải liền thỏa mãn.
Đối với cái này dễ dàng thỏa mãn nha đồng đốc, Diệp Phi có chút đau lòng, chỉ muốn hảo hảo yêu thương nàng.
Nghĩ đến cái này, Diệp Phi trực tiếp quay người, hướng về phía nữ hải gương mặt liền hôn một cái đi.
Khi Diệp Phi hôn qua đến thời điểm, Liễu Y Y Y gương mặt nháy mắt liền đỏ.
Phấn nhào nhào, phi thường đáng yêu.
"Diệp Phi ca, cái này bên trong có người đâu?"
Liễu Y Y Y nhỏ giọng nói.
"Có người sợ cái gì?
Ta hôn ta nữ nhân của mình, chẳng lẽ còn muốn xen vào người khác thấy thế nào a?"
Diệp Phi rất chân thành điệu nói.
Nghe tới Diệp Phi lời nói, Liễu Y Y Y gương mặt càng đỏ, giống cây đào mật đồng dạng. Mặc dù rất xấu hổ, nhưng Liễu Y Y Y lại cảm giác tâm lý rất ngọt, như là rất mật.
Diệp Phi cười cười, sau đó nói:
"Y Y Y, ngồi vững vàng đi, chúng ta xuất phát."
Nói, Diệp Phi liền khởi động xe, rời đi bệnh viện.
Một đường lái xe, đi tới Hằng Long quảng trường. Bên trong sống phóng túng đều có, rất thuận tiện.
Diệp Phi cùng Liễu Y Y Y đi tới trong sân rộng một nhà mới mở không lâu tiểu Trung Quốc phòng ăn. Nhà này phòng ăn rất có phong cách, mà lại làm đồ ăn còn tốt ăn, giá cả còn tiện nghi, cho nên danh tiếng không sai. Mỗi đến giờ cơm, bên trong cơ hồ đều là đầy tràn.
Diệp Phi cùng Liễu Y Y Y đi tới phòng ăn thời điểm, vừa vặn còn có một cái bàn trống, liền ngồi xuống.
Điểm vài món thức ăn về sau, Diệp Phi cùng Liễu Y Y Y liền trò chuyện lên trời.
"Diệp Phi ca, lần trước ngươi nói với ta sự tình, ta đã nghĩ kỹ. Ta chuẩn bị từ đi trường học lão sư làm việc, đi viện mồ côi đi làm. Hiện tại viện trưởng lớn tuổi, hơn nữa còn sinh bệnh nặng, cho nên ta muốn đi giúp viện trưởng chia sẻ một chút."
Liễu Y Y Y nói.
Diệp Phi mỉm cười, hỏi:
"Y Y Y, ngươi thật đã nghĩ được chưa?"
"Nghĩ kỹ."
Liễu Y Y Y nhẹ gật đầu, nói:
"Diệp Phi ca, ta vốn là rất thích tiểu hải tử, mà lại từ rất nhỏ bắt đầu, ta chỉ hy vọng lớn lên về sau có thể cùng viện trưởng đồng dạng, trợ giúp càng nhiều cô nhi."
"Y Y Y, vậy ngươi cần phải cố lên đi. Ta tin tưởng ngươi có thể làm tốt."
Diệp Phi cổ vũ điệu nói.
"Ừm, ta sẽ hào hào làm."
Liễu Y Y Y dùng sức gật gật đầu.
Không đầy một lát, đồ ăn liền bưng lên.
Diệp Phi cùng Liễu Y Y Y hai người sau khi cơm nước xong, liền rời đi phòng ăn.
Sau đó, Liễu Y Y Y kéo Diệp Phi cánh tay, tại trong sân rộng bắt đầu đi dạo.
Hai người khi đi tới tầng 3 thời điểm, đi vài bước, phía trước xuất hiện một cái cửa hàng, là một cái đô thị giải trí.
"Soái ca mỹ nữ, muốn hay không đến chúng ta đô thị giải trí bên trong chơi một chút? Chúng ta đô thị giải trí bên trong có rất nhiều giải trí hạng mục, nóng nảy nhất thuộc về kẹp búp bê. Bởi vì chúng ta đô thị giải trí bên trong kẹp búp bê cơ nhiều nhất, phim hoạt hình búp bê cũng là nhất toàn nhà."
Một cái phát truyền đơn nữ hài đi đến trước mặt hai người, mặt mỉm cười điệu nói:
"Chương 1384, có chừng có mực. Chương 1384, có chừng có mực."
Liêu Yiyi nhìn cửa hàng bên trong những cái kia rực rỡ muôn màu kẹp bút Baker, lập tức kích động, muốn chơi một chút, xin hỏi đều có những cái nào con rồi à? Chuyên đơn tiểu muội chỉ trong tiệm bút Baker, mỉm cười nói, tiểu thư xinh đẹp, chúng ta đô thị giải trí kẹp bút Baker bên trong cái gì con rối đều có à, cam đoan có ngài thích. Liêu Yiyi nhìn thấy những cái kia kẹp bút Baker bên trong trưng bày đủ loại con rối, không chỉ có làm công tốt, hơn nữa còn rất đáng yêu, tâm lý thích vô cùng. Diệp Phi ca, ngươi nói những cái kia con rối có phải là rất đáng yêu à? Liêu Yiyi rất kích động hỏi. Ừm, là thật đáng yêu. Diệp Phi gật gật đầu, cười hỏi, Yiyi, ngươi rất thích không? Nếu là thích lời nói, ta giúp ngươi kẹp mấy cái. Liêu Yiyi nghe xong, một mặt vui vẻ, nhưng rất nhanh khuôn mặt nhỏ liền sụ xuống, nói, thế nhưng là Diệp Phi ca, cái này kẹp bút bê cơ bên trong bút bê rất khó kẹp ra. Ta trước kia kẹp rất nhiều lần, tốn không ít tiền, nhưng một lần đều không có kẹp từng tới đâu. Cho nên, vẫn là thôi đi. Diệp Phi nghe xong, lập tức dở khóc dở cười. Nha đầu ngốc này kỹ thuật cùng vận khí là không có nhiều tốt, vậy mà một lần đều không có kẹp từng tới. Lúc này, chuyên đơn tiểu muội gặp được cửa sinh ý đều muốn chạy, liền lập tức nói, tiểu thư xinh đẹp, chúng ta đô thị giải trí bên trong kẹp bút bê cơ rất tốt kẹp nhà. Hôm qua đều có một vị mỹ nữ chỉ phí 50 khối tiền liền kẹp mười mấy người con rối đâu. Mà lại, chúng ta nơi này tiêu phí cũng không đắt, một khối tiền một cái tệ, ba cái tệ liền có thể kẹp một lần. Nghe tới truyền đơn tiểu muội lời nói, Liễu Yiyi do dự, thần sắc có chút xoắn xuýt. Diệp Phi xem xét, liền trực tiếp lôi kéo Liễu Yiyi tay nhỏ, hướng phía đô thị giải trí đi vào trong đi. Yiyi, đã muốn chơi, vậy liền đi chơi thôi, lại không đắt. Đi tiến vào đô thị giải trí, Diệp Phi móc ra 200 khối tiền, hối đoái một hộp tệ, đưa cho Liễu Yiyi, nói, Yiyi, đi chơi đi. Nhiều như vậy tệ, bắt đến mấy cái hẳn là không thành vấn đề. Vậy được rồi, ta thử một chút. Liêu Yiyi nhẹ gật đầu, đi đến một đài kẹp bút bê cơ trước, ném tệ, liền bắt đầu kẹp. Mà Diệp Phi chỉ là đứng bình tĩnh ở một bên, chỉ cần nữ hài chơi vui vẻ là được. Liêu Yiyi mặc dù xuyên rất phổ thông, nhưng dáng dấp thực tế là quá xuất chúng, mây phát áo choàng, vũ quan tinh xảo, làn da như dương chi mỹ ngọc trắng non bóng loáng, thanh thuần ngọt ngào. Đô thị giải trí bên trong một số người, nhìn thấy Liêu Yiyi đều liên tiếp ghé mắt. Về phần những cái kia mang theo bạn gái tới chơi nam tính, thì là bị bạn gái của mình cuồng ném mặt nhãn. Nhìn xem những cái kia đám đàn ông chư ca ca thần sắc, Diệp Phi tâm lý rất là đắc ý, đây chính là nữ nhân của mình, liền để những tên kia ước ao ghen tị đi thôi. Cũng không biết là máy móc có vấn đề, hay là nữ hải kỹ thuật là thật không được, tệ đều nhanh ném xong, nữ hải sửng sốt ngay cả một cái đều không có kẻ đến. Bắt đầu. Liền kém một chút xíu. Liêu Yiyi cuối cùng đem một cái gấu tẹt đi con rối kẹp lên, chính hướng phía lối ra di động, kích động hô lên. Thế nhưng là, khi gấu tẹt đi cũng nhanh muốn đến cửa ra địa phương lúc, đột nhiên cái kẹp buông lỏng, gấu kẹt đi liền rơi xuống. Ai nha, kém một chút liền có thể kẹp đến. Liêu Yiyi kinh hô một tiếng, cả người đều không tốt. Yiyi, đừng nản chí nha, đến, kế tiếp theo. Diệp Phi cười một tiếng, nói, ừm. Liêu Yiyi nhẹ gật đầu, sau đó kế tiếp theo kẹp. Gần 10 phút đi qua, 200 khối tệ toàn bộ xài hết, nhưng Liêu Yiyi lại từng cái bút bê đều không có kẹp đến. Diệp Phi ca, ta có phải là thật hay không rất đần a? Vì cái gì người khác đều có thể kẹp đến, ta lại một cái đều kẹp không đến a? Liêu Yiyi chu miệng nhỏ, nhìn thấy những người khác kẹp đến, có chút áo ước. Thấy Liêu Yiyi một mặt bộ dáng như đưa đám, Diệp Phi bất đắc dĩ gãi gãi đầu, nói, Yiyi, nếu không ta tới giúp ngươi kẹp đi. Diệp Phi ca, ngươi trước kia có chơi qua sao? Liêu Yiyi tò mò hỏi. Không có a. Diệp Phi lắc đầu. A. Liêu Yiyi miệng nhỏ một xẹp, Diệp Phi ca, ngươi đều không có chơi qua, khẳng định ngươi giống như ta, một cái đều kẹp không đến. Diệp Phi cười sờ sờ nữ hài đầu, nói, Yiyi, ngươi cứ yên tâm đi. Phi ca ta thế nhưng là toàn năng. Không phải liền là kẹp cái bút bê à, cái này có cái gì khó. Ngươi xem trọng a, đợi chút nữa ta trong giây phút đem đài này máy móc kẹp không. Diệp Phi ca, ngươi cái này ra châu đều muốn thổi thượng thiên nữa nha. Liêu Yiyi thì cười khanh khách. Về phần ở đây cái khác tới chơi người, từng cái chỉ coi Diệp Phi là đang khoác lác. Dù sao, bọn hắn lúc tiến vào đã từng buông xuống lời nói hùng hồn, nói muốn đem máy móc bên trong bút bê kẹp không cái gì. Nhưng kết quả là, hoặc là liền kẹp đến mấy cái mà thôi, hoặc là chính là tay không thể đến, tay không ra ngoài. Về phần đô thị giải trí bên trong những công việc kia nhân viên, càng là phúng cười lắc đầu. Cái này máy móc bên trong bút bê nếu là dễ dàng như vậy bị kẹp không, vậy bọn hắn còn thế nào kiếm tiền? Diệp Phi tự nhiên không có quản người khác nghĩ như thế nào, mà là lại móc ra 300 khối tiền, hối đoái 300 cái tệ, sau đó đi đến máy móc trước, bắt đầu kẹp. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Diệp Phi cũng thao tác không tốt, nếu không phải là kẹp không dậy, nếu không phải là vừa gấp lên liền rơi, tóm lại không có một lần thành công. Diệp Phi ca, ngươi không phải nói muốn đem người ta máy móc kẹp không sao? Làm sao hiện tại ngay cả một cái đều kẹp không đến đâu? Liêu Yiyi che lấy miệng nhỏ, hài hước cười nói. Ở đây cái khác người vây xem cũng đều cười to. Yiyi, không cho cười ta a, ta vừa rồi chỉ là đang tìm cảm giác. Diệp Phi bĩu môi, sau đó tiếp tục bắt đầu kẹp. Quả nhiên, tại thất bại mấy lần về sau, Diệp Phi liền rốt cuộc không có thất bại, chỉ cần bỏ tiền, nhất định có thể kẹp đến một cái con rối. Vừa mới bắt đầu kẹp đến mấy cái, người ở chỗ này cũng không có cảm thấy có cái gì hiếm lạ. Nhưng mà, đứng máy tử bên trong bút bê càng ngày càng ít, mà Liêu Yiyi hai tay đều cầm không được thời điểm, khắp nơi trận những khách chú ý cùng các công nhân viên tất cả đều sửng sốt. Lại một cái. lại một cái, lại một cái. Diệp Phi ca, ngươi thật lợi hại a. Liêu Y Y sửng sốt bị kích động hỏng, nàng nhanh đi cầm một cái rất lớn cái túi, dùng để chở con rối. Không đầy một lát, một đài máy móc bên trong ba mấy người con rối liền bị Diệp Phi cho kẹp không. Lúc này, tất cả mọi người bị chấn kinh đến. Đầu đen rau muống, đây là gặp kẹp bút bê cao thủ rồi sao? Y Y Y, chúng ta kế tiếp theo, dưới một đài. Diệp Phi cười ha hả trà sát tay, lập tức liên chiến dưới một đài máy móc. Trước kia hắn chỉ là gặp người khác chơi, cũng không có cảm thấy có cái gì tốt chơi. Nhưng hôm nay một chơi, Diệp Phi cảm thấy còn thật có ý tứ. Lại một lát sau, thứ nhì thai cơ tử cũng bị kẹp không. Mắt thấy Diệp Phi hướng phía thứ ba thai cơ tử đi đến. Rất nhanh, thứ ba thai cơ tử cũng kẹp không. Đón lấy, Diệp Phi lại kế tiếp theo hướng phía thứ tư thai cơ tử đi đến. Lúc này, đô thị giải trí bên trong tất cả mọi người bị hấp dẫn đi qua. Khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Phi ngay cả tiếp theo kẹp không ba đài máy móc thời điểm, tất cả mọi người ngốc rơi. Ta mẹ nó, người anh em này là bật học đi. Đô thị giải trí bên trong nhân viên công tác thấy Diệp Phi còn tại kẹp, lập tức không bình tĩnh. Nếu để cho tiểu tử này kế tiếp theo kẹp xuống dưới, vậy cái này tiểu tử không phải đem tất cả máy móc đều cho kẹp không không thể. Vậy bọn hắn còn không phải thua thiệt chết. Một cái nhân viên công tác lập tức đi tới, vỗ vỗ Diệp Phi bả vai, giật giật khóe miệng, miễn cưỡng cười hô nói, "Tiên sinh, làm sao vậy, có chuyện gì không?" Diệp Phi quay đầu hỏi, "Tiên sinh, ngài đã kẹp nhiều như vậy, nếu không hôm nay coi như xong đi." Nhân viên công tác cười nói, "Tính rồi." "Vì cái gì a?" Diệp Phi lắc đầu, nói, "Các ngươi đem kẹp bút bê cơ bày ở cái này bên trong, không phải liền là để người kẹp sao? Khó nói các ngươi cái này bên trong còn có cưỡng ép không để người khác kẹp quý củ. Đúng a? Chẳng lẽ các ngươi cái này bên trong chỉ muốn nhìn thấy chúng ta kẹp không đến, kẹp đến lại không được? Ha ha, ta nhìn các ngươi chính là chỉ muốn hại chúng ta tiền. Người khác kỹ thuật tốt, ngươi dựa vào cái gì không để người khác kẹp a?" Trong lúc nhất thời, ở đây khách nhân khác nhóm cũng bắt đầu giúp đỡ Diệp Phi nói chuyện. Dù sao, bọn hắn đã từng bị đại đại nho nhỏ đô thị giải trí hô qua không ít tiền. Cho nên, bọn hắn thấy Diệp Phi lợi hại như vậy, tâm lý đều có loại báo thù khoái cảm. Cái này, nhân viên công tác nhất thời nghẹn lời. Hắn thực tế là không cách nào phản bác, chỉ có thể rời đi, đi gọi quản lý đến xử lý chuyện này. Mấy phút đồng hồ sau, mặc một thân màu xám đồ bét, thân hình hơi mập, tóc chải bóng loáng tỏa sáng nam tử trung niên cùng mấy công việc nhân viên cùng đi qua. Trung niên nam tử này chính là đô thị giải trí quản lý, tên là Nước Ngô Ánh Sáng. Khi Nước Ngô Quang vừa nhìn thấy mấy thai cơ tử đều không thời điểm, đầu tiên là sức sở, sau đó trên mặt hiện lên một vòng tức giận. Nước Ngô Quang hướng phía Diệp Phi đi tới, lạnh lùng nói, "Vị tiên sinh này, có chừng có mực đi." Nghe tới Nước Ngô Quang lạnh như băng ngữ khí, Diệp Phi xoay người qua, nói, "Thế nào, ta bất quá chỉ là kẹp mấy cái búp bê, ngươi liền không cao hứng rồi." Chương 1385, hai chân dọa mềm. Chương 1385, hai chân dọa mềm. "Tiên sinh, có nói ngươi không cảm thấy kẹp có chút nhiều lắm a?" Nước Ngô Ánh Sáng thanh âm đều lớn mấy điểm. "Nhiều không? Ta cảm thấy còn tốt a." Diệp Phi bĩu môi, nói, "Ta lại không phải không dùng tiền, kẹp mấy cái búp bê làm sao rồi?" Nước Ngô Quang hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng nói, "Mặc kệ ngươi nói thế nào, tóm lại, cái này bên trong không chào đón hai người các ngươi, mời các ngươi lập tức lăn ra cái này bên trong." Liêu Y Y thì thấy Nước Ngô Quang đều nổi giận, liền lôi kéo Diệp Phi tay, yếu ớt điệu nói, "Diệp Phi ca, chúng ta là kẹp hơi nhiều. Chúng ta vẫn là đi đi. Ngươi ở chỗ này, vốn là muốn giúp Diệp Phi nói chuyện." Nhưng bọn hắn vừa nhìn thấy Nước Ngô Ánh Sáng, rõ ràng chính là người có thân phận địa vị, cho nên từng cái cũng đều không dám lên tiếng, không nghĩ gây phiền toái. "Y Y Y, nếu như bọn hắn hảo hảo nói chuyện với chúng ta có lẽ sẽ rời đi. Bất quá, hiện tại bọn hắn thái độ ác liệt như vậy, vậy ta còn hết lần này tới lần khác không đi." Diệp Phi hướng Nước Ngô Quang cười lạnh một tiếng, sau đó nói với Liêu Y Y Y, "Ý đi, ý đi, không cần phải để ý đến bọn hắn, chúng ta kế tiếp theo chơi." Nước Ngô Quang thấy Diệp Phi vẫn như cũ làm theo ý mình, không tức thời, trong lòng nhất thời giận tím mặt. "Hai người các ngươi đến cùng có đi hay không?" Nước Ngô Quang tức giận nói. "Không đi." Diệp Phi khoát tay áo. "Tốt, các ngươi nếu là không đi, vậy ta gọi người đến đem các ngươi đuổi đi." Nước Ngô Quang hận hận thả một câu ngoan thoại, sau đó lấy ra điện thoại bắt đầu gọi điện thoại. "Uy, Tiểu Trương, ngươi lập tức mang mấy người đến một chuyến đô thị giải trí." "Đúng, cái này bên trong có người nháo sự." Sau khi cúp điện thoại, Nước Ngô Quang một mặt thần khí điệu nói, "Tiểu tử, ta đã đem bảo an gọi tới. Các ngươi hiện tại mình đi, còn kịp. Nếu là đợi chút nữa cùng bảo an đến, vậy các ngươi chỉ có thể bị đuổi đi." Diệp Phi đều chẳng muốn chim gia hỏa này, kế tiếp theo kẹp lấy mình. Gia hỏa này vừa đến đã hướng mình nổi giận, còn tại trước mặt mình chắc bước, Diệp Phi đã sớm có chịu. Nước Ngô Quang thấy Diệp Phi mặc sát mình, phổi đều sắp bị tức điên. Hắn hướng về phía một cái nhân viên công tác giống nói, "Cho ta đem điện gây mất." "Hắn không phải muốn kẹp a, ta ngược lại muốn xem hắn còn thế nào kẹp." "Vâng, quản lý." Nhân viên công tác nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp đem tất cả kẹp bút bê cơ điện đều đoạn mất. "Uy, các ngươi làm sao dạng này a? Đem điện đoạn mất, chúng ta còn thế nào chơi a?" "Đúng a, ta vừa mới bỏ tiền đi vào đâu. Có mấy cái ngay tại chơi bút bê cơ người ồn ào." "Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Lại nhao nhao đều mẹ hắn cút ra ngoài cho ta." Nước Nô Quang cũng là bị tức đến, cho nên trực tiếp bắt đầu giống. Cái này vừa hô, liền gây nên càng nhiều người bất mãn. Mọi người đang chuẩn bị ồn ào thời điểm, chỉ thấy 5-6 người cao mã đại bảo an khí thế hung hăng chạy vào, bọn hắn lập tức ngậm miệng lại. Nước Nô Quang thấy bảo an đến, khí diễm càng thêm phách lối. Hắn chỉ Diệp Phi cùng Liêu Y Y hai người, túng túng điệu nói, "Tiểu Trương,
cho ta đem hai gia hỏa này banh ra ngoài.
Vâng.
Gọi tiểu trương bảo an ứng tiếng, sau đó mang theo mấy cái bảo an, hướng phía Diệp Phi cùng Liêu Y Y Y đi tới.
Đều cút ngay cho ta.
Ta không muốn đi, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đem ta đuổi đi.
Diệp Phi lặng lẽ quét qua, nói.
Hắc u, tiểu tử, còn rất túm mà.
Tiểu trương vui vẻ cười một tiếng, sau đó lột lên tay áo, nói, mấy ca, đậu thủ, đem hai người bọn họ banh ra ngoài.
Mắt thấy hai bảo vệ xông lại, đang muốn đưa tay đi bắt Diệp Phi bà bay, mà Diệp Phi lập tức tả hữu khai cùng, một tay nắm lấy một cái bảo an cánh tay, trực tiếp hất lên, hai bảo vệ liền bị quật bay ra ngoài, bình hai tiếng, ngã tại xa 4-5 mét địa phương.
Liêu Y Y sửng sốt dọa đến tranh thủ thời gian trốn đến Diệp Phi sau lưng.
Tiểu tử, con mẹ nó ngươi lại còn dám động thủ.
Tiểu Trương giận, mấy ca, cho ta đem tiểu tử này đánh đi ra.
Nương theo lấy gầm lên giận dữ, Tiểu Trương cùng còn lại mấy cái bảo an lập tức hướng phía Diệp Phi nhào tới.
Diệp Phi lúc đầu không muốn động thủ, nhưng bọn gia hỏa này đều đánh lên đến, liền trực tiếp một đấm đánh bay một cái, một cước đá văng một cái.
Sau đó dùng tay nắm lấy một người cổ, đem gia hỏa này làm bao cát, ném ra ngoài, lại đụng đổ hai cái.
Không tới một phút, mấy cái bảo an toàn bộ bị đánh ngã trên mặt đất, đau trên mặt đất hét thảm lên.
Tất cả mọi người ở đây lập tức liền nhìn ốc.
A đủ, người anh em này không chỉ có là kẹp bút bê cao thủ, hơn nữa còn là đánh nhau cao thủ a.
Như bức hồng hương a.
Một bên nước Ngô chỉ xem đến một màn này, cũng bị hù đến.
Hàng Long quảng trường các nhân viên an ninh không phải già yếu tàn tật, đều là xuất ngũ binh sĩ, thân thủ tự nhiên là không sai, một người đánh ngã hai ba cái trưởng thành đại hán cũng không có vấn đề gì.
Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, trước mắt tiểu tử này vậy mà nhẹ nhàng như vậy liền đem mấy cái bảo an toàn bộ đánh ngã.
Tiểu tử đuối, đừng tưởng rằng mình có chút thân thủ liền có thể phách lối.
Nước Ngô gắt gao chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Diệp Phi, giống nói, ngươi tin hay không, ta hiện tại liền báo cảnh bắt ngươi.
Liệu Y Y nghe xong muốn báo cảnh, sửng sốt giật nảy mình, tranh thủ thời gian nói với Diệp Phi, Diệp Phi ca, chúng ta đi nhanh đi.
Bọn hắn muốn báo cảnh bắt chúng ta đâu?
Đi.
Ha ha, các ngươi tại chúng ta cái này bên trong náo xong việc, còn muốn đi?
Nước Ngô quang cười lạnh một tiếng, không có cửa đâu.
Y Y Y, xem ra chúng ta một lát là đi không được.
Diệp Phi nhún vai, nói,
a, kia,
vậy làm sao bây giờ?
Liệu Y Y Y một mặt lo lắng.
Hắn muốn báo cảnh liền để hắn báo tôi, ta ngược lại muốn xem, cái nào cảnh sát dám bắt ta.
Diệp Phi bá khí cười một tiếng, nói.
Tiểu tử, còn rất nhu bức nha, thậm chí ngay cả cảnh sát còn không sợ.
Nước Nô Quang khinh thường cười một tiếng, ngạo nghệ điện nói, ta nhưng nhận biết Nam khu đồn cảnh sát đội cảnh sát hình sự từ đội phó. Ta hiện tại liền gọi điện thoại cho hắn, để hắn đến bắt các ngươi.
Nhìn ngươi còn có thể phách lối tới khi nào.
Nói, nước Nô Quang liền bắt đầu gọi điện thoại.
Người ở chỗ này thấy nước Nô Quang còn nhận biết đồn cảnh sát người, sắc mặt đều thay đổi, đều một mặt đồng tình nhìn về phía Diệp Phi.
Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Phi xem ra phổ phổ thông thông, cũng không giống là có thân phận bối cảnh người.
Đợi chút nữa cảnh sát đến, xác định vững chắc cho hết chứng.
Diệp Phi thấy cái này nước Nô Quang đang đánh điện thoại, hắn nghĩ nghĩ, cũng gọi điện thoại.
Hắn muốn là chuẩn bị cùng Lưu Hậu Quân gọi điện thoại, nhưng tưởng tượng, chút chuyện nhỏ này cũng không đến nỗi phiền phức Lưu Hậu Quân, liền cho Bạch Ngưng Băng gọi điện thoại.
Diệp Phi đem sự tình tiền căn hậu quả đều giảng cho Bạch Ngưng Băng nghe.
Bạch Ngưng Băng nghe xong, lập tức biểu thị sẽ cho nàng cái kia họ Từ thuộc hạ gọi điện thoại, để hắn khỏi phải phái người tới.
Cho nên, khi Diệp Phi nói chuyện điện thoại xong thời điểm, nước Nô Quang cũng đánh xong điện thoại.
"Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta đi."
Từ đội phó nói lập tức liền sẽ phái người tới.
"Các ngươi nếu là muốn chạy lời nói, ta không ngăn cản các ngươi.
Đương nhiên, chỉ cần các ngươi chạy đi được, coi như các ngươi lợi hại."
Nước Nô Quang một mặt đắc ý nói,
"Yên tâm đi, ta sẽ không chạy, ta ở chỗ này chờ ngươi kia cái gì Từ đội phó đến bắt ta."
Diệp Phi cười nhạt nói,
"Hừ,
sắp chết đến nơi, còn dám tại lao tử trước mặt trăm bước.
Đợi chút nữa có ngươi khóc."
Nước Nô Quang đang nói chuyện đâu, một điện thoại liền đánh tới hắn trên điện thoại di động.
Nước Nô Quang xem xét, là Từ đội phó đánh tới, trên mặt lập tức lộ ra tiểu dung.
Hắn quay đầu hướng Diệp Phi ngạo mạn điệu nói, "Tiểu tử, cảnh sát đã đến.
Các ngươi coi như muốn chạy cũng chạy không thoát."
Nói, Nước Nô Quang liền nhận nghe điện thoại.
"Uy, lão tử, các ngươi tới rồi sao?"
Nước Nô Quang cười ha hả hỏi.
"Đừng gọi ta lão tử, ta cùng ngươi không có thân cận như vậy."
Đầu bên kia điện thoại truyền tới một không vui thanh âm.
Nước Nô Quang sững sờ, buồn bực nói, "Lão,
Từ đội phó, ngài đây là làm sao rồi?
Con mẹ nó ngươi còn hỏi ta làm sao?
Lão tử kém chút bị ngươi cho hại chết rồi, ngươi biết không?"
Từ đội phó gầm thét nói.
"A,
Từ đội phó, ta giống như không có đem ngài làm gì a."
Nước Nô Quang càng thêm phiền muộn.
"Nước Nô Ánh Sáng, con mẹ nó ngươi nghe kỹ cho ta. Ngươi muốn ta bắt người này thế nhưng là cái bối cảnh thông thiên đại nhân vật. Đừng nói ngươi ta trêu chọc không nổi hắn, liền ngay cả thượng cấp của ta, ta tốt nhất cấp, thậm chí là tốt nhất thượng cấp cũng không dám trêu chọc hắn.
Con mẹ nó ngươi minh bạch chưa?
Ngươi nếu là không muốn gây chuyện, liền lập tức hướng ngươi trước mặt vị tiên sinh này xin lỗi,
cầu được tha thứ.
Bằng không, ai cũng không gánh nổi ngươi."
Đầu bên kia điện thoại Từ đội phó lúc này tự nhiên sinh khí. Hắn kém chút bởi vì gia hỏa này cùng Diệp Phi tạo thành mâu thuẫn, cho nên hắn vừa nói xong, trực tiếp liền cúp điện thoại.
Điện thoại vừa cúp đoạn, Nước Nô Quang sắc mặt đều trắng rồi, cả người đều cùng linh hồn xuất khiếu đồng dạng.
Từ đội phó tốt nhất thượng cấp thế nhưng là Ninh Hải phòng công an Dương Sảnh a.
Nghe Từ đội phó lời nói, giống như ngay cả Dương Sảnh cũng không dám đắc tội tiểu tử này.
Chán ai ra, tiểu tử này rốt cuộc là ai a?
Mặc dù hắn không rõ ràng Diệp Phi thân phận, nhưng hắn biết, người trẻ tuổi trước mắt này tuyệt đối không phải mình có thể trêu chọc tồn tại.
Cách 3 giây về sau, nước Nô Quang cảm giác kinh hãi gân hàn, hai chân đều mềm. Chương 1386, hắn cần bổ. Chương 1386, hắn cần bổ. Nước Nô Quang toàn thân run rẩy đi hướng Diệp Phi, hướng phía Diệp Phi cầu khẩn nói, thật xin lỗi, tiên sinh, thực tế là rất xin lỗi, là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn. Mời ngài tuyệt đối không được trách tội a. Ta là thật ta không biết ngài bối cảnh a, ta nếu là biết, coi như ngài muốn đem ta cái này bên trong tất cả máy móc kẹp không, ta cũng sẽ không nói nhiều một câu. Tất cả mọi người ở đây thấy nước Nô ánh sáng thái độ tương phản như thế lớn, cả đám đều mắt tròn váng. Vừa rồi cái này nước Nô Quang còn như thế phách lối, cùng đại gia, làm sao lúc này dọa đến cùng cháu trai đồng dạng rồi. Tình cảnh này, chỉ có một loại tình huống có thể giải thích. Cái này kẹp bút bê cao thủ tuyệt không phải người bình thường, mà là rất như bức đại nhân vật. Liêu Y Y kỳ thật cũng đã sớm biết Diệp Phi rất lợi hại, nhưng để nàng không nghĩ tới chính là, Diệp Phi cũng chỉ là gọi một cú điện thoại, liền đem sự tình giải quyết. Cái này khiến nàng kinh ngạc đồng thời, cũng rất tự hào. Bởi vì, Diệp Phi ca là bạn trai của mình. Nhìn thấy nước Nô Quang dọa thành cái dạng này, Diệp Phi một mặt bình tĩnh lắc đầu, đi lên, trực tiếp vung nước Nô Quang một bàn tay. Ba. Nước Nô Quang ôi một tiếng, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, một mặt hoảng sợ nhìn về phía Diệp Phi. Mà những người khác cũng đều nhìn về phía Diệp Phi, kinh ngạc nói không ra lời. Như bức người, quả nhiên đủ hung ác ca. Diệp Phi nhàn nhạt nhìn về phía nước Nô ánh sáng, nói, một tát này là để cho ngươi biết. Về sau không muốn mắt cho coi thường người khác, đối người nói chuyện cũng muốn khách khí một chút, rõ chưa? Minh bạch, minh bạch. Nước Nô Quang nuốt một cái yết hầu, liên tục gật đầu, nào dám nói một chữ không. Diệp Phi cũng không nói gì thêm nữa, dù sao mình kẹp người ta nhiều như vậy búp bê, còn đánh người, nếu là lại được lý không tha người, cũng không thể nào nói nổi. Thế là, Diệp Phi liền dẫn theo một túi lớn búp bê, nắm Liều Y Lìa Y Lìa, tại nước Nô Quang bọn người ánh mắt kính sợ dưới, rời đi đô thị giải trí. Rời đi đô thị giải trí về sau, Diệp Phi cùng Liều Y Lìa Y Lìa liền rời đi quảng trường, ngồi lên xe. Y Lìa Y Lìa, kẹp nhiều như vậy búp bê, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào a? Diệp Phi cười hỏi. Diệp Phi ca, ta chuẩn bị đem những này búp bê toàn bộ đưa cho hải tử của cô nhi viện nhóm. Liêu Y Y cười ngọt ngào nói, ừm, như thế không sai. Đến lúc đó, những hải tử kia khẳng định sẽ thật cao hứng. Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, Y Y Y Y, hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta đi chỗ nào? Ta cũng không biết. Liêu Y Y Y lắc đầu. Diệp Phi bốn phía nhìn một chút, liền thấy phía trước cách đó không xa có một cái đủ liệu đại lý, liền hỏi nói, Y Y Y Y, bây giờ thời tiết có chút lạnh, tay băng chân lạnh, nếu không chúng ta đi tẩy cái chân. Liêu Y Y Y nghe xong, ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm hiếu kỳ, Diệp Phi ca, ta không có tẩy qua chân. Dựa chân là thế nào tẩy a? Diệp Phi sững sờ, nói, Y Y Y, dựa chân chính là làm đủ ngọn nguồn xoa bóp a, mà lại người ta sẽ còn giúp ngươi đấm lưng cái gì, không chỉ có xoa bóp, còn có thể làm sờ ba nha. Liêu Y Y lắc đầu, nói, ta trước kia nghe nói qua, nhưng cho tới bây giờ không có đi qua. Diệp Phi nết miệng cười một tiếng, nói, Y Y Y, vậy hôm nay ta liền dẫn ngươi đi hảo hảo hưởng thụ một chút, cam đoan ngươi theo song song một thân nhẹ nhõm. Diệp Phi ca, ngươi thường xuyên dựa chân sao? Liêu Y Y hỏi. Cũng không phải thường xuyên, trước kia thỉnh thoảng sẽ đi tẩy một chút. Bất quá, về sau liền không có đi qua. Diệp Phi cười về nói. Nghe tới Diệp Phi lời nói, Liêu Y Y Y lại có chút chần chờ, sắc mặt nàng hơi đỏ lên, nói, Diệp Phi ca, ta trước kia nghe báo đạo nói đủ tắm cửa hàng bên trong có một ít không đứng đắn ngành nghề. Diệp Phi có chút dở khóc dở cười, trong lòng tự đủ, nha đầu này đều nghĩ đến nơi lâu rồi. Hắn nuốt xuôi nữ hài cái mũi, nói, nha đầu ngốc, giống loại kia tương đối lớn đủ tắm cửa hàng bình thường đều là rất chính quy. Như lời ngươi nói những cái kia, chỉ là số ít tình huống. A, nguyên lai là dạng này. Liêu Y Y Y nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn là có chút khẩn trương cùng thấp vọng, cái này so với nàng lần thứ nhất vì học sinh giảng bài cũng còn khẩn trương. Tốt, nha đồng đốc, chớ khẩn trương, thả lòng á. Diệp Phi cười méo méo nữ hài tay nhỏ, sau đó lái xe, hướng phía trước đủ tắm cửa hàng chạy tới. Cũng liền vài phút, liền đến đủ tắm cửa hàng. Hai người tới đủ tắm trong tiệm về sau, liền dưới sự hướng dẫn của phục vụ sinh đi tới một cái hai người bao xương. Diệp Phi vì chính mình cùng Liêu Y Y Y một người điểm một cái 100 phút gói phục vụ. Cùng trong chốc lát, liền tiến đến một nam một nữ, hai cái đủ tắm sư. Diệp Phi xem xét vì Liêu Y Y làm đủ tắm chính là cái nam, lập tức nhíu mày nói, làm sao còn có nam? Tiên sinh, mời ngài không nên hiểu lầm. Chúng ta cái này đủ tắm cửa hàng bình thường đến nữ tính khách hàng tương đối nhiều, mà nữ tính khách hàng đều sẽ để bóng đá nam tắm sư phục vụ. Bởi vì, bóng đá nam tắm sư lực đạo đem không tương đối tốt, cho nên chúng ta mới có thể vì vị tiểu thư này phái bóng đá nam tắm sư tới. Tên kia nữ đủ tắm sư vội vàng nói, mặc dù nữ đủ tắm sư giải thích có chút đạo lý, nhưng Diệp Phi tâm lý chính là cảm giác có điểm lạ, liền trực tiếp nói, ý của ta là, ta không hy vọng có cái khác nam đụng bạn gái của ta. Kỳ thật Liêu Y thì thấy vì chính mình dựa chân chính là cái nam, cũng rất xấu hổ, bất quá khi nhìn đến Diệp Phi phản ứng lớn như vậy thời điểm, cảm thấy rất thú vị. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Phi vì chính mình ăn dấm. Liêu Y thì danh mánh cười một tiếng, nói, Diệp Phi ca, ngươi không phải mới vừa nói cái này bên trong là đứng đắn xoa bóp sao? Cho nên, sẽ không có chuyện gì a? Y, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi hy vọng nam giúp ngươi theo chân? Diệp Phi có chút không vui lòng điệu nói. Ai nha, Diệp Phi ca, ta không phải ý tứ này. Ta nói là, ngươi đừng nóng giận a, ngươi tức giận, đều đem người khác bị dọa cho phát sợ. Liêu Y Y giờ khóc giờ cười, nàng đột nhiên phát hiện, Diệp Phi lại còn có giống tiểu hài tử một mặt. dù sao ta chính là không hy vọng cái khác nam đụng chân của ngươi. Diệp Phi trừng mắt, nói. Bóng đá nam tắm sư cười xấu hổ cười, nói, vị tiên sinh này, ngài đừng nóng giận, ta đi gọi một vị nữ đủ tắm sư tới. Nói, bóng đá nam tắm sư Tiểu Hỏa Nhi lập tức chạy trốn như rời đi bao xương. Không có cách, hắn vừa rồi nhìn thấy Diệp Phi ánh mắt quá dọa người, hắn thật sợ Diệp Phi một cái không cao hứng, động thủ đánh người. Liệu Y Y buồn cười lắc đầu, nói, Diệp Phi ca, ngươi nhìn ngươi đều đem người ta dọa cho chạy á. Dọa chạy liền dọa chạy thôi. Dù sao nam nhân khác nếu dám đụng đến ngươi, ta chính là không đáp ứng. Diệp Phi bĩu môi, nói, Diệp Phi ca, ngươi đại nam tử chủ nghĩa. Hừ, ta chính là đại nam tử chủ nghĩa. Ta chính là không hy vọng cái khác nam đụng bạn gái của ta. Diệp Phi bĩu môi, nói, cái nào nam nếu dám đụng đến bạn gái của ta, ta không phải chơi chết hắn không thể. Diệp Phi ca, không thể bạo lực như vậy, dạng này không tốt. Ta quản hắn có được hay không, không cho chạm vào chính là không cho chạm vào. Diệp Phi ca. Lúc này, một vị khác nữ đủ tắm sư tiến đến. Nữ đủ tắm sư nhìn thấy Diệp Phi cùng Liêu Y Y hai người, một cái cường thế, một cái ôn nhu, lại còn đấu võ mồm, cảm thấy rất có ý tứ. "Tốt, tiên sinh, tiểu thư, hai vị liền chớ quấy rầy." Nữ đủ tắm sư cười đánh gãy, sau đó hỏi, "Xin hỏi hai vị nghĩ tẩy loại kia, cái này bên trong đều có cái gì chủng loại nha?" Liêu Y Y hỏi, "Chúng ta cái này bên trong có lá ngải cứu, hoa hồng, muối, giấm, thận bảo cùng các loại, những này tại chúng ta danh sách bên trên đều có ghi." Nữ đủ tắm sư nói. "Thận bảo?" Liêu Y Y tò mò hỏi, "Thận bảo là cái gì nha?" Nữ đủ tắm sư che miệng cười một tiếng, nói, "Tiểu thư, thận bảo là bổ thân thể một loại dược liệu, những vật khác đều không phải dược liệu. Vậy ta liền muốn thận bảo đi." Liêu Y Y rất chân thành địa nói. Diệp Phi chính cầm một chén đưa tặng trà nhài tại uống, nghe tới Liêu Y Y lời nói, trực tiếp phốc một tiếng, một miệng trà liền phun tới. Bất quá, may mắn Diệp Phi phản ứng nhanh, cho nên không có phun đến người. "Diệp Phi ca, ngươi làm sao rồi?" Liêu Y Y quan tâm hỏi. "Khụ khụ khụ, ta không sao, chính là bị sặc nước đến." Diệp Phi ho nhẹ hai tiếng, sau đó nín cười hỏi, Ý đi, ngươi cứ như vậy cần bộ sao? Cũng không phải rất cần a, chỉ bất quá các nàng không phải nói thận bảo là bộ thân thể mà. Liệu Ý đi gật gật đầu, nói, Diệp Phi ca, nếu không ngươi cũng điểm thận bảo, bồi bộ thân thể đi. Ê! A! Ha ha! Diệp Phi cười khan một tiếng, nắm tay đặt ở phần eo sờ sờ, nói, Ý đi, thận của ta rất tốt, hay là không bộ đi? Hả? Có ý tứ gì? Liệu Ý đi vừa mới bắt đầu còn có chút không có minh bạch Diệp Phi nói lời. Chỉ bất quá, khi nàng nhìn thấy Diệp Phi để tay tại phần eo vị trí, sau đó lại nhìn thấy hai cái nữ đủ tắm sư tươi cười quái dị, lập tức minh bạch. Liêu Y Y thì gương mặt bá một chút trực tiếp đỏ, một mặt ngượng ngùng bộ dáng. Nàng tranh thủ thời gian lắc đầu, nói, ta không muốn thật bảo, ta muốn hoa hồng liền tốt. Diệp Phi thực tế là nhịn không được, cười ha ha lên, nói, Y, ta cảm thấy ngươi thật sự cần bồi bổ, liền điểm thật bảo tốt. Liêu Y Y hướng Diệp Phi cùng lật mấy cái khinh khỉnh, sau đó đối hai cái nữ đủ tắm sư cười nhẹ nói, hai vị đại tỷ tỷ, bạn trai ta những ngày này vất vả quá độ, cần chút thật bảo, hắn rất cần bổ. Chương 1387 Tâm thần thất thủ. Chương 1387, tâm thần thất thủ. Khi Liêu Y nói xong lời này, hai cái nữ đủ tắm sư đều một mặt kinh ngạc thêm hoài nghi nhìn xem Diệp Phi. Các nàng nghĩ thầm, cái này tiểu tử mới còn trẻ như vậy, khó nói kia bên trong lại không được rồi. Người tuổi trẻ bây giờ a, chính là ta không biết tiết chế. Nhìn thấy hai cái nữ đủ tắm sư ánh mắt nhìn về phía hắn, Diệp Phi tự nhiên biết các nàng đang suy nghĩ gì, mặt của hắn đều trực tiếp đen. Hai vị đại tỷ, các ngươi nhưng tuyệt đối đừng nghe nha đầu này nói lung tung, ta kia bên trong rất tốt. Diệp Phi nói, còn dùng lực vỗ bộ ngực mình, chứng minh mình rất cường tráng. Phúc. Ha ha ha. Nhìn thấy Diệp Phi cực lực giải thích dáng vẻ, Liêu Y Y cùng hai cái nữ đủ tắm sư đều cười phun. Cuối cùng, Diệp Phi điểm lá ngải cứu cùng muối, về phần thận bảo món đồ kia, hắn là thật không cần, tẩy món đồ kia, với hắn mà nói, tuyệt đối là một loại vũ đụng. Bởi vì có sự tình vừa rồi, hai cái nữ đủ tắm sư cũng cùng Diệp Phi cùng Liêu Y Y quan hệ tương đối hòa hợp, hàn huyên. Một cái nữ đủ tắm sư một bên giúp Diệp Phi xoa bóp, một bên khiếp sợ nói, "Trời ạ, tiên sinh, thân thể của ngươi cũng quá tốt đi. Ta cho rất nhiều người theo qua ma, nhưng chưa từng có người nào so thân thể của ngài càng tốt hơn. Thân thể của ngài kinh mạch thông suốt, khí huyết thông thấu, quả thực là tốt không thể tốt hơn. Vị tiểu thư này thân thể cũng rất tốt đâu. Hiện tại nữ sĩ bởi vì áp lực rất lớn, kinh mạch khí huyết đều hoặc nhiều hoặc ít có vấn đề, nhưng vị tiểu thư này thân thể không hề có một chút vấn đề, thật rất khỏe mạnh." Một cái khác nữ đủ tắm sư cũng kinh hô nói. "Hả?" Diệp Phi sững sờ, hỏi, "Các ngươi đây đều có thể nhấn ra đến? Kia là đương nhiên a. Chúng ta mỗi tháng đều sẽ trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, chúng ta đều là chuyên nghiệp." Một cái nữ đủ tắm sư tự hào nói. Diệp Phi giật mình nhẹ gật đầu. Đối với hắn thân thể của mình, chính Diệp Phi là lại quá là rõ ràng. Mình lâu dài tập võ, thân thể vậy cũng không có thể chỉ dùng khỏe mạnh để hình dung, dùng biến thái để hình dung mới tương đối chuẩn xác. Chỉ bất quá, để Diệp Phi hiếu kỳ chính là, Liêu Y thân thể làm sao cũng tốt như vậy, nha đầu này cũng không có tập võ à. Mà lại, Diệp Phi đột nhiên phát hiện một vấn đề. Từ nhỏ thời điểm bắt đầu, Liêu Y thân thể liền so với bình thường tiểu nữ hài thân thể muốn tốt, rất ít sinh bệnh. Nhất là Liêu Y sau khi lớn lên, thân thể là càng ngày càng tốt, giống như bệnh nặng bệnh nhẹ đều cùng với nàng vô duyên như. Đây cũng là để Diệp Phi cảm thấy rất hiếu kỳ địa phương. Bình thường chỉ có lâu dài tập võ, hoặc là lâu dài rèn luyện người, thân thể mới có thể so với bình thường người tốt. Nhưng Liễu Y Y thì chẳng những không có tập võ, mà lại rèn luyện cũng tương đối ít, nhưng thân thể của nàng hay là so với bình thường người tốt. Cái này liền rất kỳ quái. Nhất là kết hợp với Liễu Y Y thì trên thân kia kỳ dị hương thơm cùng nàng đeo ở trên người cổ pháp ngọc bội, liền càng khiến người ta hiếu kỳ. Chẳng lẽ cái này cùng Liễu Y Y thì thân thế có quan hệ? Thằng đến rửa chân kết thúc, Diệp Phi cùng Liễu Y Y đi ra đủ tắm cửa hàng thời điểm, Diệp Phi còn đang suy nghĩ vấn đề này. Sau khi lên xe, Diệp Phi nhìn về phía Liễu Y Y, hỏi: "Y Y, ngươi có đôi khi có cảm giác hay không thân thể có cái gì kỳ quái phản ứng?"
"Không có a."
Liễu Y Y lắc đầu: "Làm sao vậy, Diệp Phi ca?"
"Y Y, đưa tay cho ta."
Diệp Phi nói. Liễu Y Y có chút nghi hoặc, nhưng cũng không nghi nhiều, mà là đưa tay cho Diệp Phi. Diệp Phi vì Liễu Y Y cẩn thận đem một lần mạch, xác định nữ hài thân thể rất khỏe mạnh về sau, mới buông tay ra. Bất quá, như thế để Liễu Y Y khẩn trương lên: "Diệp Phi ca, làm sao vậy, có nói là thân thể của ta xảy ra vấn đề gì sao?"
"Úc, ha ha, không phải."
Diệp Phi cười khoát khoát tay: "Y Y Y, thân thể của ngươi rất tốt, so với bình thường người đều muốn tốt, không có vấn đề gì."
"A, ta còn tưởng rằng thân thể ta xảy ra vấn đề gì nữa nha, thật sự là hủ chết ta."
Liễu Y Y thì thở nhẹ một cái. Diệp Phi cũng không có phát hiện Liễu Y Y trên thân có chỗ kỳ quái gì, liền cũng không có nghĩ nhiều nữa. Có lẽ, nữ hài chỉ là thể chất cùng những người khác không giống đi. Rời đi đủ tắm cửa hàng về sau, đã 10 giờ tối, Diệp Phi liền lái xe, đưa Liễu Y Y trở về nhà. Đưa đến cổng về sau, Liễu Y Y mỉm cười nói: "Diệp Phi ca, ta đêm nay thật cao hứng, đưa đến cái này bên trong liền có thể, ngươi trở về đi."
"Y Y Y, đều đưa đến cổng, chẳng lẽ còn không để ta đi vào ngồi một chút?"
Diệp Phi cười nói. "Nhưng là bây giờ quá muộn."
"Không muộn không muộn, còn rất sớm mà."
Diệp Phi trực tiếp từ Liễu Y Y tay bên trong tiếp nhận chìa khóa, sau đó mở cửa cùng nữ hải cùng một chỗ vào phòng. Mới vừa vào cửa, Diệp Phi đóng cửa phòng lại bên trên, sau đó ôm chặt lấy Liễu Y Y, túi đầu liền hôn lên.
"Nô."
Đột nhiên bị Diệp Phi cưỡng hôn, Liễu Y Y hai con ngươi trợ to, cả người thân thể đều mềm nhũn ra. Hai tay của nàng ôm nam nhân eo, thân thể căng cứng, lại buông lỏng, lại căng cứng. Diệp Phi nụ hôn này, bà nói, thường ngực lại thâm tình, sửng sốt để Liễu Y Y cảm giác được có chút ngạt thở, đại nào thiếu dưỡng, đầu cũng biến thành trống rỗng. Có lẽ là thật lâu không có cùng nam nhân vuốt ve an ủi, nam nhân nụ hôn này tựa như là ngoài nổ, trực tiếp điểm đốt nàng tâm lý đoàn kia ngọn lửa.
"Nha đầu, đêm nay ta cùng ngươi."
Diệp Phi thanh âm trầm thấp nói.
"Ừm."
Liễu Y Y hai gò má đỏ bừng, mơ mơ màng màng đáp lại Diệp Phi một tiếng. Đạt được Liễu Y Y để cho phép, Diệp Phi tâm thần rung động, đang chuẩn bị kế tiếp theo, Liễu Y Y lại bắt lấy nam nhân tay, tiếng như rồi môi: "Diệp Phi ca, trước tắm rửa có được hay không?"
"Thật."
Diệp Phi đáp lại một tiếng, sau đó ôm Liễu Y Y đi tiến vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, Liễu Y Y vây quanh một kiện khăn tắm, như thanh thủy phụ dung đứng tại phòng vệ sinh trước gương. Mà Diệp Phi thì là đối tấm gương, đang dùng máy sấy một bên vuốt vuốt nữ hài tóc xanh, một bên thổi thuận. Nữ hài tắm rửa cũng gội đầu, trên thân sữa tắm mùi thơm cùng nước gội đầu lại thêm nữ hài trên thân đặc hữu kỳ dị mùi thơm cơ thể, để Diệp Phi có điểm tâm thần thất thủ. Nhất là nhìn thấy nữ hài cuốn khăn tắm luyện chuyển thân thể, Diệp Phi cảm giác miệng đắng lưỡi khô, thật không thể lập tức đem nữ hài ôm tiến gian phòng bên trong đi. Liễu Y Y nhìn xem tấm gương bên trong nam nhân, ánh mắt ôn nhu, hô nói: "Diệp Phi ca."
"Ừm."
Diệp Phi tranh thủ thời gian chuyển di ánh mắt. "Giống như từ ta sau khi lớn lên, ngươi đây là lần thứ nhất giúp ta thổi tóc ca."
Liễu Y Y hỏi.
"Đúng vậy a." Diệp Phi nhẹ gật đầu, hồi ức nói: "Trước kia tại viện mổ côi thời điểm, chỉ cần ngươi gội đầu, sau đó ta liền sẽ từ viện trưởng gian phòng bên trong đem máy sấy trùng ra, giúp ngươi thổi tóc."
"Ừm, đây đều là thật lâu dài sự tình."
Liễu Y Y nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó bất đắc dĩ nói: "Thế nhưng là, từ khi Diệp Phi ca ngươi bị nhận nuôi về sau, liền rốt cuộc không ai giúp ta thổi tóc." Diệp Phi vốn cho rằng đi theo mỹ nữ sư phụ sẽ cả một đời đều đợi tại bên trong núi, nào biết đạo đằng sau mình sẽ ra nước, sau đó hiện tại lại trở lại cái này bên trong. Thời gian dịch lão, duyên điểm không ngừng. Cái này bên trong có mình tưởng nhầm người, cho nên quanh đi của lại, mình hay là trở về.
"Diệp Phi ca, vậy ngươi về sau sẽ một mực giúp ta thổi tóc sao?"
Liễu Y Y nhu nhu điểm hỏi.
"Hội."
Diệp Phi gật gật đầu, "Cả một đời."
"Ừm, cả một đời."
Liễu Y Y cũng đáp lại một câu, sau đó mỉm cười ngọt ngào. Cũng không lâu lắm, phòng vệ sinh bên trong đèn tắt, đèn trong phòng sáng. Lại một lát sau, đèn trong phòng cũng diệt, chỉ còn lại có kia huyền chuyển du dương gáy tiếng rên tại gian phòng bên trong phiêu đãng. Đêm khuya 11 giờ, Linh Hải cái nào đó xa hoa trang viên, tầng một đại sảnh vẫn sáng đèn. Mặc một thân bằng đông áo ngủ, khí chất siêu nhiên, dáng vẻ trang nghiêm hồng môn lão đại Lâm Cổ Tùng chính cầm một cây xì gà, ngồi ở trên ghế salon, nghe thủ hạ báo cáo tối hôm qua đến rạng sáng, tại Tô Thành phát sinh sự tình. Lao ra, trở lên chính là chúng ta mạng lưới tình báo điều tra đến nội dung. Một người trung niên nam tử cung kính đứng ở một bên, nói:
"A Đạt, ngươi vừa rồi nói Thiên Hạ Minh lúc đầu chuẩn bị hướng Thiết Huyết Minh phát động tiến công, lại bị Hàn Tư lệnh ngăn lại. Việc này là thật sao?"
Lâm Cổ Tùng hút miệng xì gà, hỏi:
"Lao ra, việc này là thật."
A Đạt cung kính gật gật đầu, nói: "Mặc dù Thiên Hạ Minh cực lực che giấu chuyện này, nhưng chúng ta thám tử hay là tìm hiểu đến tin tức."
Lâm Cổ Tùng hơi nhíu nhíu mày, nói: "Tạ Trường Không giá hỏa này từ trước đến nay đều không phải chịu người chịu thua thiệt. Đã hắn từ bỏ tấn công Thiết Huyết Minh, vậy nói rõ Hàn Tư lệnh khẳng định cảnh cáo hắn cái gì, bằng không, hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy thu tay lại."
Lao ra, ta nghe Thiên Hạ Minh người nói, tựa như là bởi vì Thiết Huyết Minh phía sau lão đại Diệp Phi, cho nên Hàn Tư lệnh mới có thể đi ngăn cản Thiên Hạ Minh. A Đạt nói. Diệp Phi. Lâm Cổ Tùng sửng sốt một chút, xem ra tiểu tử này bối cảnh quả nhiên không đơn giản a. Phụ thân, ngươi cùng Đạt Thúc đang nói chuyện gì đâu? Một cái rất có tử tính thanh âm từ ngoài trang viên truyền vào. Chỉ gặp phong độ nhẹ nhàng, khí chất nho nhã, khí chàng mười phần Lâm Cửu Tiêu nệ bước xài bước đi vào. Chương 1388, tranh nhau lấy lòng. Chương 1388, tranh nhau lấy lòng. Ha ha, Chí Tiêu, ta cùng ngươi Đạt Thúc đang nói chuyện Thiết Huyết Minh cùng Thiên Hạ Minh sự tình. Lâm Cổ Tùng nói. Thiếu gia, chào buổi tối. A Đạt cung kính chào hỏi Lâm Cửu Tiêu một tiếng. Đạt Thúc tốt. Lâm Cửu Tiêu gật gật đầu, mà giật tại Lâm Cổ Tùng đối diện, nói, phụ thân, nguyên lai việc này các ngươi cũng biết à? Ừm, ta cũng là vừa mới nghe ngươi Đạt Thúc cùng ta giảng, ta mới biết nói. Lâm Cổ Tùng hơi híp cả mắt, nhìn về phía Lâm Cửu Tiêu, nói, Chí Tiêu, ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Phụ thân, ta cảm thấy Diệp Phi chuyện này làm rất xinh đẹp. Lâm Cửu Tiêu cười cười, sau đó nói, mấy năm gần đây, Thiên Hạ Minh tại Trường Giang phía Nam không ngừng khuyết trương thế lực của mình, có thể nói là không ai có thể ngăn cản, ngang ngược đến cực điểm. Mặc dù Thiên Hạ Minh bất kể thế nào khuyết trương, đều không thể dao động chúng ta Hồng Môn địa vị. Nhưng nếu như kế tiếp theo để hắn khuyết trương xuống dưới, chắc hẳn phụ thân ngài trong lòng cũng rất không thoải mái à? Ừm, ngươi nói không sai. Lâm Cổ Tùng nhẹ gật đầu, nói, ngươi nói tiếp. Lâm Cửu Tiêu cười nhạt một tiếng, kế tiếp theo nói, nhưng hôm nay Thiết Huyết Minh Diệp Phi không chỉ có để Tạ Trường không tổn thất nặng nề, hơn nữa còn để Tạ Trường không có khí không có chỗ vùng, an ngậm bù hòn. Mà lại trải qua lần này chấn ép, chắc hẳn lấy hậu thiên giới Minh tất nhiên sẽ thu liễm rất nhiều, khuyết trương bước chân cũng sẽ vì vậy mà dừng lại. Dù sao Thiên Hạ Minh bởi vì Diệp Phi quan hệ, hiện tại đã bị quốc gia cho để mắt tới, cho nên bọn hắn về sau mỗi đi một bước, xem như dẫm trên băng mỏng. Cứ như vậy, Thiên Hạ Minh đối với chúng ta Hồng Môn uy hiếp liền thiếu đi rất nhiều. Cứ như vậy xem ra, Diệp Phi Diệp Phi tiểu tử này thật là một nhân tài. Lâm Cổ Tùng biểu lộ có chút nghiêm túc, nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, Chí Tiêu, ta muốn để kia tiểu tử vì ta Hồng Môn sử dụng, ngươi cảm thấy hắn sẽ đáp ứng sao? Phụ thân, ta cảm thấy rất khó. Lâm Cửu Tiêu lắc đầu. Vì cái gì nói như vậy? Lâm Cổ Tùng nổ một gói, hỏi. Phụ thân, từ ta khoảng thời gian này đối Diệp Phi hiểu rõ, ta phát hiện, hắn không phải một cái chịu tình nguyện thua kém người khác người. Tựa như Thiên Hạ Minh trước đó cũng phái người đi cùng Diệp Phi nói qua, bọn hắn nghĩ lôi kéo Diệp Phi, muốn để Thiết Huyết Minh đầu nhập Thiên Hạ Minh. Nhưng Diệp Phi lại trực tiếp cự tuyệt, cũng nguyên nhân chính là như thế, Thiên Hạ Minh cùng Thiết Huyết Minh mới sinh ra mâu thuẫn, cho nên có chuyện tối ngày hôm qua. Lâm Cửu Tiêu chậm rãi nói. Lâm Cổ Tùng ngừ một tiếng, hơi nhíu nhíu mày, nói, nhưng coi như như thế, ta cũng muốn thăm dò một chút Diệp Phi tiểu tử kia, nhìn hắn đến cùng có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta Hồng Môn. Phụ thân, vậy ngài định làm gì? Lâm Cửu Tiêu hỏi. Lâm Cổ Tùng híp mắt suy nghĩ một hồi, sau đó hai con ngươi vừa mở, nói, Chí Tiêu, ngươi ngày mai đi mời Diệp Phi đến ta cái này bên trong ngồi một chút, ta muốn cùng hắn hảo hảo trò chuyện chút. Được rồi, phụ thân. Lâm Cửu Tiêu gật đầu đáp ứng. Sau đó, hắn nghĩ tới cái gì, hỏi, phụ thân, Thanh Môn bên kia có phản ứng gì a? Lâm Cổ Tùng cười nhạt một tiếng, nói, chắc hẳn Trần Phá Lỗ hẳn là cũng biết tối hôm qua đến dạng sáng phát sinh sự tình, cho nên chúng ta muốn đuổi tại Trần Phá Lỗ trước đó, đem Diệp Phi mời tới. Ta minh bạch, phụ thân. Lâm Cửu Tiêu lập tức hiểu ý, hắn rõ ràng biết, bây giờ Hồng Môn, Thanh Môn cùng Thiên Hạ Minh ở vào tạo thế chân bạc cục diện. Diệp Phi cái này kinh diễm tuyệt luân người trẻ tuổi khuynh hướng phương kia thực lực tuyệt đối sẽ tăng cường rất nhiều. Mọi người nhìn chúng không phải Thiết Huyết Minh cái này một thành bá chủ thế lực, mà là nhìn chúng Diệp Phi cái này thần bí người trẻ tuổi. Dù sao, có ai có thể tùy tiện điều động quốc gia lực lượng đến giúp đỡ? Cho nên, tại mọi người xem ra, Diệp Phi năng lượng tất nhiên là tương đương kinh khủng. Cùng lúc đó, Nam Thành, Thanh Môn tổng bộ, một cái rộng rãi văn phòng bên trong, Trần Phá Lâu ngồi trên ghế, ngậm một điếu thuốc, đồng dạng đang nghe thủ hạ của mình báo cáo tối hôm qua đến dạng sáng phát sinh sự tình. Sau khi nghe xong, Trần Phá Lâu trầm mặt lại. "Lão đại, chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Cái này Thiết Huyết Minh còn có thu hay không rồi?" Thủ hạ hỏi. Trần Phá Lô hít sâu một hơi, nói, "Thu tự nhiên là muốn thu, bất quá, chúng ta tuyệt đối không thể học Thiên Hạ Minh như thế dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Vậy chúng ta muốn làm sao thu phục Thiết Huyết Minh đâu?" Thủ hạ nghi hoặc địa hỏi. "Đương nhiên là lôi kéo." Trần Phá Lô gõ bàn một cái nói, sau đó nói, "Nhanh, ngươi đi đem quân sư mời đi theo." "Vâng, lão đại." Thủ hạ gật gật đầu, sau đó mau chóng rời đi văn phòng. Chẳng được bao lâu, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. "Tiến đến." Trần Phá Lô đáp lại một tiếng. Cửa bị đẩy ra, cả người cao tại 1m75 trái phải, thân hình hơi gầy, ngũ quan rõ ràng, hai con ngươi thâm thúy, ước chừng tại khoảng 30 tuổi nam tử đi đến. Nam tử này tên là Kỷ Liên Thành, là Thanh Môn đệ nhất quân sư. "Liên Thành, ngươi đến." Nhìn thấy Kỷ Liên Thành, Trần Phá Lỗ trên mặt lộ ra tiếu dung. "Lão đại, ngươi tìm ta là vì Thiết Huyết Minh sự tình, đúng không?" Kỷ Liên Thành cười hỏi. "Ha ha, Liên Thành, thật đúng là chuyện gì đều không gạt được ngươi a." Trần Phá Lỗ cười cười, sau đó nói, "Liên Thành, ta muốn để ngươi mau chóng đi tìm Thiết Huyết Minh Diệp Phi nói một chút. Nếu như hắn nguyện ý gia nhập chúng ta Thanh Môn, ta sẽ phi thường hoan nghênh. Nếu như Diệp Phi không muốn chứ?" Kỷ Liên Thành hỏi. "Nếu như không nguyện ý, ta cũng hy vọng có thể cùng hắn trở thành bằng hữu." Trần Phá Lỗ lạnh nhạt nói nói. "Được rồi, lão đại, ta sẽ mau chóng đi một chuyến Minh Hải, gặp một lần cái này có được sắc thái truyền kỳ người trẻ tuổi.
ta hy vọng ngươi có thể mang cho ta tin tức tốt. Trần Phá Lỗ gật đầu cười. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phi từ trên giường tỉnh lại, phát hiện bên cạnh đã không có Liễu Y thân ảnh. Nghe tới từ phòng bếp bên trong truyền đến xì 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 dầu chiên âm thanh lúc, Diệp Phi khỏe miệng lộ ra nụ cười ấm áp. Mỗi lần cùng Liễu Y cùng một chỗ, Diệp Phi đều sẽ cảm giác rất ấm áp. Có lẽ giống Liễu Y dạng này hiền lành ôn nhu, khéo hiểu lòng người nữ nhân, mới là đông đảo nam tính trong suy nghĩ lý tưởng nhất thê tử nhân tuyển a. Bất quá, Diệp Phi đột nhiên nghĩ đến cái gì, tâm lý giật mình, vỗ trán một cái. Hỏng. Tối hôm qua mình rời nhà thời điểm, nói với Cố Khuynh Thành chính là ban đêm sẽ về nhà. Nhưng còn bây giờ thì sao, mình lại ngủ ở cái này bên trong, cũng không kịp nói với Cố Khuynh Thành một tiếng. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động lên cho Cố Khuynh Thành gọi điện thoại. Điện thoại vang trong chốc lát, liền được kết nối. "Uy, có chuyện gì không?" Cố Khuynh Thành thanh âm lạnh như băng truyền tới. Diệp Phi cười khan một tiếng, nói, "Khuynh Thành, ta ở bên ngoài đi ngủ, buổi sáng chỉ sợ không thể đưa ngươi đi công ty." "Khó nói không muốn ngươi đưa, ta liền đi không được công ty sao?" Cố Khuynh Thành nói. "Không phải ý tứ này, ta chỉ là..." Không cùng Diệp Phi nói xong, Cố Khuynh Thành trực tiếp đánh gãy, "Được rồi, ngươi liền đừng giải thích, ta lại không phải bạn gái của ngươi, ngươi yêu với ai ở bên ngoài qua đêm liền với ai qua đêm, ta cũng không xem bảo." "Đúng, xế chiều hôm nay 4 điểm, sâu thời trang Victoria sở xí cờ dịp sẽ tại Linh Hải Trung tâm Nghệ thuật cử hành, đến lúc đó chớ tới trễ." Nói xong, Cố Khuynh Thành liền cúp điện thoại. Diệp Phi cầm cúp máy điện thoại lắc đầu bất đắc dĩ. Nghe nữ nhân ngữ khí, liền biết nữ nhân khẳng định là tức giận. Thế nhưng là, mình thì phải làm thế nào đây đâu, cũng không thể vì lấy lòng Cố Khuynh Thành mà đứt cùng Liễu Y các nàng liên hệ a. Mà lại, trước đó không lâu đã cùng nữ nhân nói rất rõ ràng, nếu như nữ nhân có thể tiếp nhận dạng này mình, vậy liền cùng một chỗ, nếu như không thể tiếp nhận, vậy liền bảo trì hiện trạng. Diệp Phi lắc đầu, không tiếp tục đi suy nghĩ nhiều, mà là xoay người xuống giường, mặc một đầu quần đùi, liền đi ra khỏi phòng. Về phần khí trời rất lạnh, đối Diệp Phi đến nói, căn bản cũng không tính là gì. Đi tới phòng bếp, liền thấy dáng người thon thả, đi một con ngựa đôi Liễu Y mặc một thân màu trắng bằng đông áo ngủ, bọc một đầu màu hồng đóa hoa đồ án tập dề, ngay tại trứng chiên. Chỉ là nhìn xem bóng lưng, liền có thể gây nên vô hạn hà tư. Diệp Phi lặng lẽ đi tới, sau đó ôm chặt lấy Liễu Y mềm eo. "Ai nha?" Bị Diệp Phi đột nhiên ôm lấy, Liễu Y nhận kinh hãi, kêu lên một tiếng sợ hãi. "Diệp Phi ca, ngươi đi đường làm sao không có tiếng a, thật sự là hủ chết ta." Liễu Y quay đầu, nhìn về phía Diệp Phi, vô ngực nói. Diệp Phi cười ha ha một tiếng, nói, "Y, làm sao dậy sớm như thế à, tối hôm qua đều dày vò một đêm, ngươi không mệt à?" "Không mệt, ta phát hiện mặc kệ ta ngủ rất trễ, buổi sáng tinh thần đều rất tốt." Liễu Y lắc đầu. "Tốt ta, nhà chúng ta nhà đầu ngốc tố chất thân thể thực tế là quá tốt. Đã tố chất thân thể tốt như vậy, vậy chúng ta muốn hay không đến một trận luyện công buổi sáng đâu?" Diệp Phi cười xấu xa nói. "Luyện công buổi sáng? Cái gì luyện công buổi sáng a?" Liễu Y thì có chút ngộng, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Bất quá, khi cảm giác được nam nhân tay bắt đầu không thành thật thời điểm, Liễu Y thì lúc này mới kịp phản ứng, gương mặt lập tức liền đỏ. "Diệp Phi ca, tối hôm qua dậy vò lâu như vậy, ngươi không mệt a?" Liễu Y thì thanh âm cũng bắt đầu phát run, hiển nhiên là bị nam nhân cho vậy động tình. "Nhà đầu ngốc, ngươi lại không phải không biết, thân thể của ta rất tốt a." Nói, Diệp Phi một đêm ôm lấy Liễu Y, đi thẳng tới trên ghế salon, bắt đầu luyện công buổi sáng. Chương 1389, Hồng Vũ môn hạ. Chương 1389, Hồng Vũ môn hạ. Liễu Y ngẩng đầu nhìn Diệp Phi, ngón tay tại Diệp Phi trên lồng ngực vẽ vài vòng, nở nụ cười xinh đẹp, nói, "Diệp Phi ca, ngươi có phải hay không rất thích làm loại sự tình này a?" Diệp Phi cười khan một tiếng, nói, "Vẫn tốt chứ, cái này cần nhìn người." "Thật sao?" Liễu Y cười khanh khách một tiếng, nói, "Liễu Y thế nào? Diệp Phi ca hài lòng không?" Diệp Phi tại Liễu Y trên trán hôn một cái, nói, "Tiểu yêu tinh, Diệp Phi ca đương nhiên hài lòng à." "Hi hi, Liễu Y cả một đời đều muốn làm người tiểu yêu tinh." Liễu Y ôm thật chặt Diệp Phi, cười vui vẻ. "Đã muốn làm ta tiểu yêu tinh, vậy chúng ta kế tiếp theo đi." Diệp Phi cười ta nói. "A, còn tới." Liễu Y giật mình kêu lên, mau từ Diệp Phi trên thân nhảy xuống tới, đầu lắc ngoài ngoại, "Diệp Phi ca, hiện tại thời gian không còn sớm, ta đợi chút nữa còn muốn đi trường học xử lý rời trước tay tiếp theo đâu, vẫn là thôi đi." Nhìn thấy Liễu Y bị kinh sợ bộ dáng, Diệp Phi phốc cười âm thanh, nói, "Không đến, mới vừa rồi là dọa ngươi á." "Diệp Phi ca, chán ghét đâu ngươi." Liễu Y khinh bỉ nhìn Diệp Phi, sau đó quay người vào phòng, thay quần áo đi. Ăn xong điểm tâm về sau, Diệp Phi lái xe, đem Liễu Y đưa đến cửa trường học. "Diệp Phi ca, ngươi đi làm đi, ta đi vào đi." Liễu Y hướng Diệp Phi phất tay nói. "Tốt, có chuyện gì nhớ được gọi điện thoại cho ta, đừng sợ phiền phức ta nha." Diệp Phi đưa tay làm cái gọi điện thoại thủ thế. "Biết rồi." Liễu Y hướng Diệp Phi làm cái mặt quỷ, sau đó quay người, bộ pháp nhẹ nhàng, đi tiến vào trường học. Nhìn xem nữ hải mỹ hảo bóng lưng, Diệp Phi khỏe miệng toát ra nụ cười nhàn nhạt. Thẳng đến nữ hải thân ảnh từ trước mắt mình biến mất, Diệp Phi liền nổ máy xe, hướng phía Khuynh Thành quốc tế tiến đến. Trở lại công ty về sau, Diệp Phi ở công ty trong trong ngoài ngoài tản bộ một vòng, sau đó trở lại phòng làm việc của mình. Giữa trưa, sau khi ăn cơm xong, Diệp Phi về văn phòng đang chuẩn bị đánh mấy đêm trò chơi, một điện thoại liền đánh tới hắn trên điện thoại di động. Diệp Phi nhìn điện báo biểu hiện, là công ty tiếp tân điện thoại. "Tiếp tân gọi điện thoại cho mình là có chuyện gì a?" Diệp Phi hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là nhận nghe điện thoại. "Uy, Diệp bộ trưởng, có một vị họ Lâm tiên sinh tìm ngài có việc." Tiếp tân muội tử thanh âm chuyển tới. "Họ Lâm tiên sinh?" Diệp Phi sửng sốt một chút, "Cái nào họ Lâm tiên sinh?" "Diệp bộ trưởng, vị này Lâm tiên sinh nói, ngài nhìn thấy hắn sau liền sẽ biết." Tiếp tân muội tử nói một câu, sau đó hỏi, "Muốn đem Lâm tiên sinh đưa đến ngài văn phòng đi sao?" "Úc, khỏi phải, ta hiện tại liền hạ tới." Nói xong, Diệp Phi liền cúp điện thoại. Ngồi thang máy, đi tới công ty dưới lầu đại sảnh thời điểm, liền thấy một vị mặc một thân định chế màu đen áo khoác, tóc chải ở sau, khí chất siêu nhiên, tướng mạo đường đường tuổi trẻ nam tử đang đứng tại cách đó không xa. Tại nam tử này sau lưng còn đi theo một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử này mặc dù dáng dấp rất phổ thông, nhưng nhìn hắn thế đứng cùng ánh mắt sắc bén, liền có thể nhìn ra, nam tử trung niên này tuyệt không phải người bình thường. Trương Bảo Côn, Lục Kinh Hồng cùng Đường Vũ ba người thì là đứng tại đối diện bọn hắn biểu lộ nghiêm túc, giống như Lâm đại địch. Diệp Phi đi nhanh lên đi lên. "Phi ca." Trương Bảo Côn ba người cùng Diệp Phi lên tiếng chào hỏi. "Phi ca, người trung niên kia không phải người bình thường, thực lực của hắn rất mạnh, ta nhìn không thấu." Lục Kinh Hồng nhỏ giọng tại Diệp Phi bên tai nói, "Tiên tiên sơ kỳ." Diệp Phi nhàn nhạt trả lời một câu. Lục Kinh Hồng trợn mắt hốt mồm, lập tức im lặng. Diệp Phi cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía thanh niên trẻ tuổi kia, hỏi, "Ngươi chính là Lâm tiên sinh?" "Diệp tiên sinh ngươi tốt." Nam tử trẻ tuổi mỉm cười, rất tựa như quen hướng Diệp Phi đưa tay ra, "Ta gọi Lâm Cửu Tiêu." "Lâm Cửu Tiêu?" Diệp Phi cũng đưa tay cùng Lâm Cửu Tiêu nắm một chút, "Lâm tiên sinh, chúng ta quen biết ta." "Diệp tiên sinh, ngươi mặc dù không biết ta, nhưng ta đã nhận biết ngươi thật lâu." Lâm Cửu Tiêu nói. "Thật sao?" Diệp Phi híp híp mắt, "Vậy xin hỏi Lâm tiên sinh ngươi rốt cuộc là ai?" "Hồng Vũ môn hạ, anh tài xuất hiện lớp lớp." "Giang Sơn cùng, Húc Nhật Đông Thăng." Lâm Cửu Tiêu cười nhạt một tiếng, nói, "Hồng môn." Diệp Phi tâm lý hơi kinh hãi, hắn trước kia hiểu qua Hoa Hạ thần bí nhất thứ nhất đại địa dưới thế lực Hồng môn, mà hai câu này chính là bọn hắn Hồng môn tổ hấn. "Đúng, Diệp tiên sinh, ta đến từ tại Hồng môn." Lâm Cửu Tiêu bề nói. Một bên Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ hai người nghe, sắc mặt đều biến. Duy chỉ có Trương Bảo Côn ta không biết Hồng môn, cho nên nét mặt của hắn không có bất kỳ biến hóa nào. "Xin hỏi Hồng môn lão đại Lâm Cổ Tùng là người thế nào của ngươi?" Diệp Phi nhìn chằm chằm Lâm Cửu Tiêu, hỏi. "Chính là gia phụ." Lâm Cửu Tiêu gật đầu bề nói. "Khó trách nhìn Lâm tiên sinh ngươi khí chất bất phàm, nguyên lai là Hồng môn đại thiếu a." Diệp Phi cười nói. "Diệp tiên sinh chê cười." Lâm Cửu Tiêu khoát tay áo, nói, "Ta Lâm Cửu Tiêu chính là một người bình thường, nhưng bởi vì ta sinh ra ở Hồng môn, cho nên mới trở nên bất phàm." "Ừm, bất kể nói thế nào, ta vẫn là rất thưởng thức Hồng môn liệt tổ liệt tông, dù sao lúc kia, Hồng môn vì kháng uy chiến tranh cống hiến sức mạnh rất lớn." Diệp Phi nghiêm túc nói. "Xem ra Diệp tiên sinh đối với chúng ta Hồng môn hiểu rất rõ a." Lâm Cửu Tiêu cười cười, nói, "Cũng không tính được hiểu rất rõ đi, chỉ là biết một chút mà thôi." Diệp Phi đáp lại một tiếng, sau đó hỏi, "Không biết Lâm tiên sinh ngươi hôm nay tới tìm ta, là có chuyện gì không?" "Diệp tiên sinh, ta muốn mời ngươi đi nhà ta ngồi một chút, gia phụ muốn gặp ngươi một lần." Lâm Cửu Tiêu cũng không có giấu giếm, trực tiếp nói thẳng đến mục đích. Nghe tới Lâm Cửu Tiêu lời nói, Diệp Phi thoáng tưởng tượng, cũng liền minh bạch. Xem ra, hẳn là mình cùng Thiên Hạ Minh đấu tranh sự tình truyền đến Lâm Cổ Tùng lỗ hai bên trong đi. "Xin hỏi Lâm lão tiên sinh tại sao phải thấy ta?" Diệp Phi hỏi. "Diệp tiên sinh, gia phụ rất thưởng thức ngươi, cho nên muốn cùng ngươi gặp một lần, trò chuyện chút." Lâm Cửu Tiêu nói. "Được thôi, vậy ta liền đi theo ngươi một chuyến, dù sao Lâm lão tiên sinh mặt mũi, ta vẫn còn muốn cho." Diệp Phi gật đầu đáp ứng. Dù sao, người ta đều tự mình đến mời, nếu là không đi lời nói, có chút không tốt lắm. "Ha ha, Diệp tiên sinh quả nhiên là cái người sảng khoái." Lâm Cửu Tiêu cười ha ha âm thanh, sau đó khoát tay, "Diệp tiên sinh, mời." "Phi ca, ta đi chung với ngươi." Trương Bảo Côn xuống tới, nói, "Bảo Côn, ngươi liền đừng đi, để Khinh Hồng đi với ta một chuyến liền có thể." Diệp Phi nói. Diệp Phi sở dĩ không mang Bảo Côn đi, hắn là lo lắng đợi chút nữa cái này cờ hàng bởi vì cái gì cũng đều không hiểu, mà cùng người ta náo mâu thuẫn. Mặc dù hắn không đến mức sợ Hồng Môn, nhưng có thể không cùng Hồng Môn kết thủ, hay là không muốn kết thủ tốt. "Được rồi, Phi ca." Lục Khinh Hồng nhẹ gật đầu, sau đó cùng Diệp Phi cùng Lâm Cửu Tiêu cùng đi ra khỏi công ty. Trương Bảo Côn buồn bực gãi gãi đầu, hướng Đường Vũ hỏi, "Tiểu Đường, Phi ca vì cái gì không mang ta đi à?" "Bảo Côn, ta liền hỏi ngươi một vấn đề." Đường Vũ nói. "Cái gì vấn đề a?" Trương Bảo Côn hỏi lại. "Ngươi biết Hồng Môn a?" Ta không biết. Đây chính là nguyên nhân." Nói xong, Đường Vũ liền rời đi đại sảnh. "Ai? Tiểu Đường, cùng ta. Vì sao ta không biết Hồng Môn, liền không để ta đi a?" Trương Bảo Côn thu cuống họng hô một tiếng, sau đó mau đuổi theo đi lên. Đi ra công ty, Diệp Phi liền thấy cổng ngừng lại hai chiếc màu đen 13S600, mấy triệu xe đối với Hồng Môn đến nói đã là rất điệu thấp nội liễm. Đối với có được sắc thái truyền kỳ 100 năm Hồng Môn, truy cầu điệu thấp cũng không phải loại kia nhà giàu mới nổi như thế lực có thể so sánh. Một đoàn người sau khi lên xe, liền rời đi công ty. Xe ước chừng mở nửa giờ, liền đến Linh Hải bên cạnh ngoại ô một chỗ sơn thanh thủy tú địa phương. Cái này bên trong kiến tạo một trong đó thức cổ phát trang viên, bởi vì non xanh nước biếc cùng trang viên này hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. "Diệp tiên sinh, gia phụ ngày thường bên trong không đội vàng thời điểm, liền sẽ đến cái này ở đây một đoạn thời gian. Nơi này toàn bộ địa khu đều là ta Hồng Môn, cho nên sẽ không có người tới quấy rầy." Lâm Cửu Tiêu giới thiệu nói. "Vậy những này sơn thủy điển biên cái gì, cũng là các ngươi?" Diệp Phi tò mò hỏi. "Đúng thế." Lâm Cửu Tiêu nhẹ gật đầu. Diệp Phi có chút im lặng, Hồng Môn quả nhiên là tài đại khí thô a, một mua ngay tiếp theo địa đều mua một lần. Tại xe tới gần trang viên thời điểm, có thể nhìn thấy chung quanh có rất nhiều canh gác tuần tra người, mà lại có rất nhiều đều là võ giả. Mà lại, Diệp Phi còn phát giác được có những người này ở trong còn có mấy cái tiên tiên võ giả. Diệp Phi âm thầm kinh hãi, Hồng Môn nội tình quả nhiên không phải bình thường sâu a. Xe thông qua mấy chỗ cửa ải về sau, liền dừng ở trang viên trước cổng chính. Một người mặc áo vải xám, tóc hạc bạch, khuôn mặt hiền hòa lão quản gia đã chờ ở cửa. Vừa xuống xe, nhìn thấy lão giả này, Diệp Phi con mắt liền híp lại. Không được a, vậy mà là một cái ngay cả mình đều nhìn không thấu đại cao thủ. Chương 1390, Thiên Điệu Tàng Cuộc. Chương 1390, Thiên Điệu Tàng Cuộc. Về phần Lục Khinh Hồng, thì là cả người thần kinh đều kéo căng. Hắn có thể kết luận, mình tại lao đầu này tay bên trong khẳng định ngay cả một chiêu đều đi bất quá, thuộc về loại kia có thể miểu sát mình tồn tại. Lao quản gia một mặt hiền lành mà liếc nhìn Lục Khinh Hồng, lại nhìn Diệp Phi, ánh mắt của hắn có chút híp mắt một chút, sau đó tiến lên đón. Diệp bá, xin hỏi phụ thân ta ở đâu? Mặc dù lao nhân này là cái quản gia, nhưng Lâm Cửu Tiêu thái độ lại có chút cung kính. Thiếu gia, lão gia tại hậu viện uống trà đánh cờ. Diệp bá đáp lại một tiếng, các vị, mời đi theo ta. Diệp Phi bọn người nhẹ gật đầu, sau đó cùng Diệp bá đi tới hậu viện. Chỉ gặp hậu viện có một cái cổ hương cổ sắc cái đỉnh, mà tại cái đỉnh cách đó không xa thì là mênh mông vô bờ đồng ruộng. Không khí trong lành, làm người tâm thần thanh thản. Tại cái này bên trong uống trà đánh cờ, ngược lại là một loại hưởng thụ. Đi tới cái đỉnh trước, chỉ thấy mặc một thân màu đen bằng đông tiểu lão Tôn Trung Sơn, dáng vẻ uy nghiêm Lâm Cổ Tùng ngay tại mình cùng mình đánh cờ. Thấy cảnh này, Diệp Phi mấy người cũng không có đi lên quấy rầy. Chỉ bất quá, lúc này Lâm Cổ Tùng chính cầm một viên bạch tử, nếu mày chậm chạp không rơi tử, tựa như là gặp vấn đề nan giải gì. Diệp Phi quét mắt dưới một nửa ván cờ, trong lòng lập tức hiểu rõ. Lâm lão tiên sinh, ngài dưới hẳn là Thiên Điệu Tàn Cuộc a. Diệp Phi đi tới, cười nhạt nói. Úc. Diệp tiên sinh khó nói nhận ra này ván. Lâm Cổ Tùng quay đầu, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Nhận ra? Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, cái này Thiên Điệu Tàn Cuộc là cổ đại Hoàng Long Sĩ, Phạm Tây Bình Phong hai vị cờ thánh đại chiến 3 ngày 3 đêm, lưu lại xuống tới ván cờ a. Diệp tiên sinh, xem ra ngươi là thật biết a. Lâm Cổ Tùng gật đầu cười, thán nói, chỉ tiếc, Lâm Mộ Tài đánh cờ có hạn, nghiên cứu hơn nửa năm đều không thể phá cái này tinh diệu tuyệt luân ván cờ a. Nghĩ phá này ván, lại có gì khó? Diệp Phi cười nhạt một tiếng, về nói, Diệp tiên sinh, khó nói ngươi có thể phá này ván cờ. Lâm Cổ Tùng sắc mặt lần nữa biến đổi, trợn mắt hốt hồn, càng thêm chấn kinh. Liền ngay cả một bên Diêm Bá, Lâm Cửu Tiêu cùng Lục Khinh Hồng đều kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phi. Bọn hắn đều là hiểu cờ người, tự nhiên biết Thiên Điệu Tàn Cuộc cao thâm mặt chắc. Đây chính là hai vị cờ thánh lưu lại truyền thế ván cờ, há lại người bình thường có thể phá. Diệp Phi chỉ là cười cười, không có giải thích thêm cái gì, mà là đi tới. Trước kia cùng mỹ nữ sư phụ cùng một chỗ thời điểm, hắn tại một bản cổ tịch bên trên nhìn qua rất nhiều cao thâm, tinh diệu ván cờ, trong đó có Thiên Điệu Tàn Cuộc. Trước đó Diệp Phi cũng nhìn qua phương pháp phá giải, mà lại về sau hắn còn sửa cũ thành mới, nghĩ ra mấy loại khác phương pháp phá giải. Cho nên, hắn tự nhiên có thể nhẹ nhõm phá này ván cờ. Diệp Phi quét mắt ván cờ, đối thế cục trước mắt rõ ràng trong lòng về sau, sau đó vê lên một viên hắc tử. 3. Hắc tử rơi vào trên bàn cờ nơi nào đó. Lâm Cổ Tùng đội vàng nhìn lại, trên mặt chấn kinh chi sắc im lặng nói đồng hồ. Hắn cảm giác trước mắt rộng mở trong sáng, mới vừa rồi còn từ đầu đến cuối nhìn không rõ thế cục lập tức có đầu mối. Chỉ là một tử, bàn cờ này liền sống lại. Còn bên cạnh Diêm Bá ba người cũng đều bị chấn kinh đến. Ván cờ đã sống. Diệp Phi nhìn Lâm Cổ Tùng biểu lộ, cười nhạt một tiếng, sau đó lại vê lên bạch tử, đều không thế nào nghĩ, trực tiếp là tử. Chỉ nghe thấy ba một tiếng, bạch tử rơi, ván cờ lại sống hơn phân nửa. Sau đó, Diệp Phi lại rơi một viên hắc tử. Lập tức, cả bàn cờ, toàn bộ sống. Sống. Toàn sống. Lâm Cổ Tùng kích động hô lên. Thiên Điệu Tàn Cuộc thế nhưng là bối rối hắn hơn nửa năm đến, hắn đi tìm rất nhiều đương đại cờ vây cao thủ, nhưng không có một người có thể phá Thiên Điệu Tàn Cuộc. Mà bây giờ, trước mắt cái tuổi này nhẹ nhàng tiểu tử, vậy mà dùng tam tử, liền phá giải cái này ván cờ. Quả nhiên là lợi hại đến cực điểm a. Diệp tiên sinh, không nghĩ tới ngươi còn là một vị cờ vây cao thủ. Thật là làm cho Lâm Mỗ lau mắt mà nhìn a. Bởi vì ván cờ phá giải, Lâm Cổ Tùng tâm lý rất vui vẻ, nụ cười trên mặt không che giấu được. Lâm lão tiên sinh, ta chỉ là học qua một điểm, không tính là cao thủ. Diệp Phi lắc đầu, hắn nói lời này thật đúng là không phải khiêm tốn. Dù sao, năm đó mỹ nữ sư phụ mang theo hắn dạo chơi thời điểm, hắn gặp qua thật nhiều chân chính cờ vây cao thủ. Chỉ bất quá, người ta nhàn vân giá hạ quen, không truy cầu danh lợi thôi. Diệp tiên sinh, ngươi thật sự là quá khiêm tốn. Ngươi có thể phá Thiên Điệu Tàn Cuộc kia đủ để chứng minh ngươi tài đánh cờ bất phàm. Lâm Cổ Tùng khoát tay áo, sau đó đề nghị nói, nếu không hai chúng ta dưới một bàn. Lâm Cửu Tiêu nghe xong, trong lòng tự đủ, tình huống như thế nào? Tìm Diệp Phi đến không phải vì nói chuyện a, làm sao còn dưới lên cờ đến rồi? Bất quá, đối với phụ thân ý nghĩ, Lâm Cửu Tiêu cũng nhìn không thấu, cho nên cũng không nhiều lời cái gì. Diệp Phi nhìn xem Lâm Cổ Tùng, sau đó cười gật gật đầu, tốt à, Lâm lão tiên sinh, vậy ta liền bồi ngài bàn kế tiếp. Tốt. Lâm Cổ Tùng cao hứng đáp lại một tiếng, sau đó quay đầu đối Lâm Cửu Tiêu bọn hắn nói, các ngươi đều chờ đứng, ngồi xuống đi. Diêm Bá, phiền phức ngài đám khách nhân pha trà. Vâng, lão gia. Diêm Bá nhẹ gật đầu. Mọi người sau khi ngồi xuống, Diệp Phi cùng Lâm Cổ Tùng liền bắt đầu đánh cờ. Diệp Phi cầm cờ đen, Lâm Cổ Tùng cầm cờ trắng. Hai người ngươi một tử, ta một tử, trên bàn cờ chém giết, mà lại
ai cũng không có làm cho đối phương. Đánh cờ thời điểm để cờ, là đối phương không tôn trọng. Diệp Phi vừa rồi liền biết Lâm Cổ Tùng là cái cờ vây cao thủ, không nghĩ tới lập tức bắt đầu thời điểm, hắn mới phát hiện, Lâm Cổ Tùng tài đánh cờ rất cao thâm, so với mình trong dự đoán còn muốn cao. Lúc trước hắn cùng Lâm Ngạo Thương chơi cờ qua, mặc dù hai người đều họ Lâm, nhưng Lâm Ngạo Thương tài đánh cờ nhưng lại xa xa không bằng Lâm Cổ Tùng. Nhìn cờ như nhìn người, Lâm Cổ Tùng kỳ phong đại khai đại hợp, không so đo một tử thành bại, mà là nhìn chung toàn cục, cách cục muốn so Lâm Ngạo Thương lớn nhiều lắm. Không hổ là hồng môn chi chủ, cách cục sâu xa, ý chí rộng lớn, lợi hại. Hai người một bên uống trà, một bên đánh cờ, mặc dù cũng không nói một câu, nhưng ở trên bàn cờ, hai người lại tranh phong tương đối. Trọn vẹn qua nửa giờ đầu, hai người giao chiến liền tiến vào đến gay cấn giai đoạn. Một bên Diêm Bá, Lâm Cửu Tiêu cùng Lục Khinh Hồng ba người đều là hiểu cờ người. Khi bọn hắn nhìn thấy bây giờ quyết đấu lúc, ba người đều nín thở ngưng thần, hai mắt không dám nháy một cái. Bởi vì hai người quyết đấu thực tế là quá đặc sắc. Lại qua nửa giờ, tốc độ của hai người đều chậm lại, mỗi rơi một tử đều muốn nghĩ thật lâu. Bởi vì tại cuối cùng này khẩn yếu con đầu, mỗi một tử đều liên quan đến toàn cục. Một tử sai, coi như thật chính là cả bàn đều thua. Một bên Diêm Bá ba người nhìn thấy hai người quyết đấu, đều có chỗ thu hoạch. Mà lại chỉ có Diêm Bá một người từ trong quyết đấu nhìn ra ý tứ gì khác. Hắn lắc đầu, vừa mới bắt đầu nhíu mày, nhưng phía sau thì là tiêu tan địa lắc đầu. Rất nhanh, lại qua nửa giờ, Diệp Phi rơi xuống cuối cùng một tử. Lâm Cổ Tùng vê lên bạch tử muốn là tử, nhưng hắn minh tư khổ tưởng nửa ngày, cuối cùng đem bạch tử thả tiến vào hộp cờ, nói: "Ta thua." Lâm lão tiên sinh đã nhường. Diệp Phi cười bày nói: "Phụ thân, ngài thật thua." Lâm Cửu Tiêu một mặt kinh ngạc, tựa hồ có chút không thể tin được. "Đúng vậy a, thua chính là thua." Lâm Cổ Tùng cười nhạt một tiếng, nói: "Diệp tiên sinh tài đánh cờ quá mạnh, ta thua một tử." Nghe nói như thế, Lâm Cửu Tiêu nhìn về phía Diệp Phi, mắt bên trong tràn đầy vẻ sùng kính. Cha mình tài đánh cờ, hắn là rất rõ ràng, cơ hội tại toàn bộ hồng môn bên trong đều không có đối thủ, thậm chí so thật nhiều hoa hạ quốc thủ đều muốn lợi hại. Nhưng Diệp Phi lại chiến thắng phụ thân của mình, có thể nghĩ Diệp Phi tài đánh cờ nên rất cao thâm. Diệp Phi nâng chung trà lên, đem cuối cùng trà còn sót lại uống xong, sau đó nói với Lâm Cổ Tùng: "Lâm lão tiên sinh, cờ dưới xong, trà cũng uống xong, ta nghĩ ta cũng muốn cáo tử." "Cáo tử?" Lâm Cửu Tiêu cùng Lục Khinh Hồng hai người đều sửng sốt. Tình huống như thế nào, không phải nói muốn tâm sự à, làm sao cái gì đều không có trò chuyện, liền hạ bàn cờ, muốn đi rồi. "Phụ thân, ngài..." Lâm Cửu Tiêu còn tưởng rằng phụ thân của mình là quên chính sự, đang muốn nhắc nhở. Nhưng Lâm Cổ Tùng lại khoát khoát tay, cười nói với Diệp Phi: "Diệp tiên sinh, từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là bằng hữu, về sau thường đến ngồi một chút." "Được rồi, Lâm tiên sinh, có thời gian, ta sẽ thường tới." Diệp Phi cười gật gật đầu, sau đó nói với Lục Khinh Hồng: "Khinh Hồng, chúng ta đi thôi." "Diêm Bá, tiễn khách." Lâm Cổ Tùng đối Diêm Bá nói: "Hai vị, mời." Diêm Bá cười nhạt một tiếng, sau đó mang theo Diệp Phi cùng Lục Khinh Hồng rời đi hậu viện. Cùng Diệp Phi cùng Lục Khinh Hồng vừa đi, Lâm Cửu Tiêu liền vội vàng nói: "Phụ thân, ngài không phải nói muốn lôi kéo Diệp tiên sinh sao? Vì cái gì vừa rồi ngài đều không trò chuyện việc này a?" Lâm Cổ Tùng nhìn qua phương xa, lạnh nhạt nói nói: "Ta cùng Diệp tiên sinh đã trò chuyện xong." "Trò chuyện xong rồi?" Lâm Cửu Tiêu càng thêm không hiểu đấu, "Ngài cùng Diệp tiên sinh không phải liền là dưới bàn cờ sao, nơi nào có trò chuyện a?" Chương 1391, lâu dài không suy. Chương 1391, lâu dài không suy. "Tại vừa rồi đánh cờ quá trình bên trong, ta liền cùng kia tiểu tử tán gẫu qua. Đương nhiên, ta cùng kia tiểu tử là thông qua quân cờ đối thoại." Lâm Cổ Tùng quay đầu, nhìn về phía Lâm Cửu Tiêu, thở dài: "Chín Tiêu, ngươi tại toàn bộ hồng môn thế hệ tuổi trẻ bên trong đã coi như là rất ưu tú. Thế nhưng là, nếu như bắt ngươi cùng tiểu tử kia so, đó chính là tinh thần so nhật người ta. Tiểu tử này, không được a. Nếu như nói có ít người là tiềm long, vậy cái này tiểu tử chính là bay ở trên trời thần long." "Cái gì?" Lâm Cửu Tiêu cả người đều ngộng. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua phụ thân của mình dạng này khen qua một người. Coi như mình làm cho dù tốt, phụ thân đều không có khen qua mình một câu. Khó nói Diệp Phi thật sự có ưu tú như vậy a. "Phụ thân, vậy ngài cùng Diệp tiên sinh nói kết quả như thế nào?" Lâm Cửu Tiêu truy hỏi nói. Lâm Cổ Tùng nhìn chằm chằm Lâm Cửu Tiêu, nói: "Từ nay về sau, ta sẽ không còn có lôi kéo Diệp Phi ý nghĩ. Ghi nhớ, Chí Tiêu, chúng ta hồng môn có thể cùng hắn làm bằng hữu, kết một phần thiện duyên, nhưng tuyệt đối không thể cùng hắn trở thành địch nhân, rõ chưa?" "Phụ thân, ta minh bạch." Lâm Cửu Tiêu nuốt một cái ít hầu, nhẹ gật đầu. Lâm Cổ Tùng chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía phương xa, nói: "Chí Tiêu, về sau có thời gian, nhiều cùng kia tiểu tử đi vòng một chút, cái này đối ngươi về sau chấp trưởng hồng môn có trợ giúp." "Vâng, phụ thân." Lâm Cửu Tiêu cung kính nhẹ gật đầu. Diêm Bá an bài một người tài xế lái xe, đưa Diệp Phi cùng Lục Khinh Hồng rời đi. Tại trên đường trở về công ty, Lục Khinh Hồng nghi hoặc điệu hỏi: "Phi ca, cái kia Lâm lão tiên sinh không phải nói muốn cùng ngài tâm sự à? Làm sao cũng còn không có trò chuyện, liền rời đi à?" Diệp Phi cười cười, nói: "Khinh Hồng, ta đã cùng Lâm lão tiên sinh tán gẫu qua." Lục Khinh Hồng sững sờ, nói: "Phi ca, ngài cùng Lâm lão tiên sinh không phải liền là dưới tổng thể à?" "Đúng à, chúng ta chính là đang đánh cờ bên trong tán gẫu qua." Diệp Phi híp híp mắt, nói: "Lâm lão tiên sinh nghĩ lôi kéo chúng ta thiết huyết mình gia nhập hồng môn. Vậy ngài đã đồng ý sao?" Lục Khinh Hồng hỏi. "Không có đáp ứng." Diệp Phi lắc đầu, "Bất quá, ta đáp ứng cùng bọn hắn hồng môn làm bằng hữu." Lục Khinh Hồng thần sắc ngưng trọng nói: "Phi ca, ngươi cự tuyệt hồng môn hảo ý,
kia Hồng Môn có thể hay không giống Thiên Hạ Minh như thế, đối với chúng ta Thiết Huyết Minh hạ thủ?
Sẽ không.
Diệp Phi lần nữa lắc đầu, Hồng Môn cùng Lâm Cổ Tùng cũng không phải Thiên Hạ Minh loại này thế lực có thể so sánh, người ta lòng dạ còn rộng lớn hơn nhiều. Cái này cũng không khó lý giải, Hồng Môn truyền thừa lâu như vậy, cơ hội tại toàn thế giới đều mọc lên như nấm, cái này cùng bọn hắn mỗi một giới người lãnh đạo là không thể tách rời. Người lãnh đạo ưu tú, một cái kia thế lực liền có thể làm được lâu dài không suy. Lục Khinh Hồng a một tiếng, sau đó cái hiểu cái không gật gật đầu. Hắn là võ sĩ, đối với mấy cái này đồ vật thật đúng là không hiểu nhiều lắm. Bất quá, hắn thấy có Phi Ca tại liền đủ rồi, mình không cần nghĩ nhiều như vậy. Lúc này, Diệp Phi đột nhiên nghĩ đến cái gì, thuận miệng hỏi một câu, "Khinh Hồng, mấy giờ rồi rồi?"
"Phi Ca, nhanh 3 giờ rưỡi, làm sao rồi?"
Lục Khinh Hồng bề nói.
"Cái gì?
3 giờ rưỡi rồi?" Diệp Phi lấy điện thoại di động ra xem xét. Quả nhiên, đã 3 giờ rưỡi. Mà lại, hắn còn chứng kiến mấy cái điện thoại chưa nhận, tất cả đều là Cố Khuynh Thành đánh tới. Bởi vì vừa rồi mình đánh cờ điều yên lặng, cho nên không có phát giác. Vừa rồi buổi sáng, Cố Khuynh Thành nói với chính mình, 4 giờ chiều sẽ tại Ninh Hải Trung tâm Nghệ thuật tổ chức show thời trang Victoria sở xí cờ dịp. Nhưng bây giờ đã 3 giờ rưỡi, mình hiển nhiên là đến trễ. Thế là, Diệp Phi tranh thủ thời gian đối lái xe nói, "Ca Môn, làm phiền ngươi lái nhanh một chút, ta thời gian đang gấp."
"Được rồi, Diệp tiên sinh."
Lái xe gật gật đầu, sau đó tăng tốc tốc độ. Sau đó, Diệp Phi lại lấy ra điện thoại cho Cố Khuynh Thành gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền kết nối.
"Uy, Diệp Phi, ngươi người ở đâu nhi, vì cái gì không ở công ty?"
Cố Khuynh Thành thanh âm chuyển tới.
"Khuynh Thành, ta vừa rồi có chút việc ra ngoài một chút, hiện tại đang muốn về công ty."
Diệp Phi nói.
"Ngươi khỏi phải về công ty, đợi chút nữa ngươi trực tiếp đi Ninh Hải Trung tâm Nghệ thuật tới tìm ta là được."
Cố Khuynh Thành nói.
"Tốt, sau khi tới ta liên lạc lại ngươi."
Diệp Phi vừa nói xong, Cố Khuynh Thành liền cúp điện thoại.
Sau khi cúp điện thoại, Diệp Phi tưởng tượng, nhìn sâu thời trang Victoria sở xí cờ dịp lời nói, ngồi phía trước sắp xếp tương đối tốt, liền lấy điện thoại di động ra đánh một cái quốc tế đường dài.
Một bên khác, Ninh Hải Trung tâm Nghệ thuật. Đây là một cái tổng diện tích đạt 60,000 m², thiết kế đặc biệt, tràn ngập nghệ thuật cảm giác, để người đã gặp qua là không quên được văn hóa tiêu chí kiến trúc. Ngày thường bên trong, cái này bên trong thỉnh thoảng sẽ tổ chức một chút cỡ lớn tọa đàm cùng mỹ thuật cùng văn hóa triển lãm. Nhưng hôm nay, cái này bên trong sẽ tổ chức show thời trang Victoria sở xí cờ dịp. Các nơi trên thế giới nổi danh phóng viên đều chạy đến, vì lúc này còn tình hội, mọi người nhao nhao tìm kiếm tốt nhất quay chụp cùng phỏng vấn địa điểm. Toàn thế giới thời thượng lớn cả đều đi tới cái này bên trong, gặp may thảm tiến vào đại sảnh. Vì cam đoan vấn đề an toàn, Linh Hải các lớn đồn cảnh sát đều phái người tới, duy trì trật tự. Cố Khuynh Thành cũng đổi tới cái này bên trong, bất quá, nữ nhân cũng không muốn làm náo động, cho nên chỉ mặc một đầu màu lam nhạt kim cương vỡ váy dài. Mà lại, Cố Khuynh Thành cũng không có đi gặp may thảm, mà là từ cửa hồng thông qua kiểm an về sau, tiến vào đại sảnh. Tiến vào đại sảnh về sau, Cố Khuynh Thành xuất hiện, không thể nghi ngờ là một đạo tịnh lệ phong cảnh. Dù cho Cố Khuynh Thành xuyên rất điệu thấp, không nghĩ tới làm náo động, nhưng quay đầu xuất hay là 100. Mà những cái kia các ký giả truyền thông thì là bưng lên máy ảnh đối Cố Khuynh Thành chụp vỗ. Đối với dạng này sự tình, Cố Khuynh Thành cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Nàng không có đi để ý tới những người kia, mà là lấy điện thoại di động ra nhìn, thấy đã nhanh 4 điểm, tâm lý liền phiền muộn. Diệp Phi ra hỏa này lần trước không phải rất tích cực, làm sao còn không qua đây? Cố Khuynh Thành cùng trong chốc lát, thấy không đợi được Diệp Phi, liền dự định đi trước chủ hội trường. Khi tiến vào chủ cửa hội trường có hai đài dùng để rút chỗ ngồi máy tính. Để cho công bằng, chỗ ngồi cần ngẫu nhiên rút ra. Đương nhiên, những cái kia bị Victoria sở xí cờ dịt công ty cố ý mời tới thế giới đỉnh cấp thời thượng lớn cả thì là không cần rút chỗ ngồi, chỗ ngồi tự nhiên an bài tại hàng thứ nhất. Đối với quy định này, mọi người cũng đều không có ý kiến, dù sao người ta năng lượng bày ở chỗ này, không thể không phục. Cố Khuynh Thành đem phiếu đưa cho nhân viên công tác. Nàng đang chuẩn bị rút chỗ ngồi thời điểm, nhân viên công tác lại mỉm cười nói, "Cố tiểu thư, chúng ta người phụ trách cố ý đã thông báo, ngài chỗ ngồi được an bài tại hàng thứ nhất, không cần rút chỗ ngồi." "Hả? Không cần rút?" Cố Khuynh Thành sửng sốt một chút, "Ta giống như không biết các người Victoria sở xí cờ dịp người phụ trách à?"
"Cố tiểu thư, nguyên nhân cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng."
Nhân viên công tác lắc đầu.
Cố Khuynh Thành nghĩ nghĩ, trong lòng tự đủ, khó nói là Diệp Phi tên kia tìm người an bài.
Bất quá cũng thế, Diệp Phi nhận biết Anh Quốc lao may và đường phố đỉnh cấp đại sư Giants, chắc hẳn an bài chỗ ngồi chút chuyện này hẳn là có thể làm được. Thế là, Cố Khuynh Thành cũng không nghĩ nhiều, mà là đem khác một trường phiếu cũng đưa cho nhân viên công tác, đợi chút nữa còn có một vị gọi Diệp Phi nam tới.
"Úc, Cố tiểu thư, Diệp tiên sinh vị trí ngay tại bên cạnh ngài, cũng là hàng thứ nhất."
Nhân viên công tác cười nói.
"Được rồi, ta biết."
Cố Khuynh Thành nhẹ gật đầu, vừa rồi chỉ là hoài nghi, hiện tại xác định. Quả nhiên là Diệp Phi an bài vị trí. Sau đó, Cố Khuynh Thành liền đi tiến vào chủ hội trường. Chủ trong hội trường mở hơi ấm, mà lại rất rộng rãi, bên trong rừng đài, ánh đèn hiệu quả cùng âm nhạc hiệu quả đều phi thường hoàn mỹ. Cố Khuynh Thành nhìn chung quanh một lần, đang chuẩn bị đi phía trước nhất ngồi cùng Diệp Phi, đột nhiên, một đạo rất có tử tính thanh âm truyền tới.
"Khuynh Thành, ngươi cũng tới."
Cố Khuynh Thành vừa quay đầu, liền thấy mặc một thân lễ phục màu đen, tướng mạo đường đường Lạc Tinh Hà mỉm cười đi tới.
"Học trưởng, ngươi cũng tới."
Cố Khuynh Thành không mặn không nhạt địa đáp lại một tiếng. Từ khi biết Lạc Tinh Hà tâm tư về sau, Cố Khuynh Thành liền tận lực cùng Lạc Tinh Hà bảo trì khoảng cách. Cảm giác được Cố Khuynh Thành thái độ, Lạc Tinh Hà tâm lý có chút không vui. Bất quá, hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là ngẩng đầu, cười nói, "Khuynh Thành,
sâu thời trang Victoria sở xí cờ dịp chỗ ngồi đều dựa vào ngẫu nhiên rút ra, muốn ngồi phía trước sắp xếp rất khó. Bất quá, ta cố ý tìm quan hệ cầm tới hai cái hàng trước vị trí, hai cái vị trí này tại hàng thứ 6 dựa vào hành lang. Lúc đầu có một người bạn đáp ứng cùng ta cùng đi, thế nhưng là hắn lâm thời có việc đến không được. Cho nên, Khuynh Thành, nếu không ta đem một cái khác hàng trước vị trí cho ngươi, chúng ta cùng một chỗ nhìn tú, thế nào? Cố Khuynh Thành lắc đầu, khỏi phải, học trưởng, ta có vị trí. Này, Khuynh Thành, vị trí của ngươi là rút ra. Khuynh Thành, ta nói cho ngươi, rút vị trí căn bản là sẽ không gần phía trước, bởi vì rất nhiều hàng trước vị trí đều bị người khác tìm quan hệ chiếm trước. Không cùng Lạc Tinh Hà nói xong, Cố Khuynh Thành liền lạnh nhạt nói, không có ý tứ, học trưởng, vị trí của ta là hàng thứ nhất, vị trí giữa. Chương 1392, không hiểu quy củ. Chương 1392, không hiểu quy củ. Cái gì? Ngươi? Chỗ ngồi của ngươi là hàng thứ nhất. Nghe tới Cố Khuynh Thành lời nói, Lạc Tinh Hà cả người đều ngốc rơi. Hắn nhưng là rõ ràng biết, sâu thời trang Victoria sở sĩ cờ dịp chỉ là ra trận vé vào cửa, một chương liền muốn hơn mấy chục vạn. Liền xem như có thể vào bàn, cũng chỉ có thể ngồi ở hàng sau. Về phần hàng thứ nhất vị trí, người ta chủ sự phương đã sớm an bài cho toàn thế giới đỉnh cấp thời thượng lớn cả nhóm. Coi như ngươi tìm quan hệ cũng không được, về phần rút đến hàng thứ nhất, càng không khả năng. Cố Khuynh Thành nhẹ gật đầu, nói, đúng à, vừa rồi nhân viên công tác nói với ta, vị trí của ta là tại hàng thứ nhất. Cái này, Khuynh Thành, có phải hay không là lầm a? Lạc Tinh Hà vẫn còn có chút không thể tin được. Hẳn là sẽ không lầm chứ. Cố Khuynh Thành trả lời một câu, nói, trên bàn đều nổi danh bài, ta đi xem một chút. Nói, Cố Khuynh Thành liền hướng phía hàng thứ nhất đi đến, mà Lạc Tinh Hà cũng tranh thủ thời gian đi theo. Quả nhiên, tại hàng thứ nhất vị trí giữa bên trên, đặt vào hai cái bảng tên, một cái là Cố Khuynh Thành, một cái là Diệp Phi. Lạc Tinh Hà cả người đều mập bức. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cố Khuynh Thành ngồi hàng thứ nhất, hắn không có ý kiến. Nhưng vì cái gì Diệp Phi tên kia cũng có thể ngồi tại hàng thứ nhất? Hắn không phải liền là một trợ lý a? Dựa vào cái gì mình một đường đường Lạc gia đại thiếu chỉ có thể ngồi hàng thứ 6? Chẳng lẽ mình ngay cả một trợ lý cũng không bằng a? Lạc Tinh Hà sắc mặt âm tình bất định, hiển nhiên là cảm giác bị ba ba đánh mặt. Học trưởng, ta liền nói nhân viên công tác có lầm lẫn không? Cố Khuynh Thành nói, liền ngồi xuống trên chỗ ngồi. Ha ha, quả nhiên không sai, không sai. Lạc Tinh Hà xấu hổ cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Học trưởng, ngươi còn có việc sao? Cố Khuynh Thành hỏi. A, không, không có gì sự tình. Lạc Tinh Hà vốn định cùng Cố Khuynh Thành hào hào trao đổi một chút tình cảm, nhưng bây giờ hắn cảm giác rất xấu hổ, còn trò chuyện cái gì ai trò chuyện. Mời các vị trình diện quý khách dựa theo chỉ định vị trí ngồi xuống, sâu thời trang Victoria sở xí cờ dịp một hồi sẽ qua nhi liền muốn bắt đầu. Lúc này, nhân viên công tác cầm mịt rổ phồn nói một câu. Đến các tân khách nghe xong, đều nhao nhao nhập tọa. Khuynh Thành, kia. Vậy ta đi trước. Đằng sau ngồi. Lạc Tinh Hà cảm giác trên mặt nóng bỏng, tranh thủ thời gian chạy đến đằng sau hàng thứ 6 đi ngồi. Mặc dù nhân viên công tác nói sâu thời trang Victoria sở sĩ cờ dịp liền muốn bắt đầu, nhưng lớn cả nhóm không đến, khẳng định là sẽ không mở bắt đầu. Không có cách, tất cả mọi người muốn chứng minh mình là hai to mặt lớn, phô trương đủ lớn, cho nên đều nghĩ áp trục ra sân. Lúc này, đã đến khách quý nhóm đều một mặt ao ước nhìn xem ngồi tại hàng thứ nhất Cố Khuynh Thành. Dù sao, sâu thời trang Victoria sở sĩ cờ dịp là toàn cầu trực tiếp, ngồi tại hàng thứ nhất, bên trên kính suất tự nhiên cao, có thể làm công ty của mình đưa đến rất tốt tuyên truyền tác dụng. Mà lại, ngồi tại hàng thứ nhất đều là hai to mặt lớn, nếu như có thể cùng thai to mặt lớn trao đổi một chút, phát triển một chút nhân mạch, đây chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Cố Khuynh Thành thấy Diệp Phi còn không có đến, cảm giác có chút nhàm chán, liền lấy điện thoại di động ra xem lên tin tức. Nhưng vào lúc này, đột nhiên đằng sau truyền đến một trận huyên náo thanh âm. Các ngươi biết ta là ai a? Các ngươi có phải hay không không nghĩ tại Hoa Hạ làm ăn rồi? Ta hạng mẫu người vẫn là lần đầu tiên nghe nói chỗ ngồi còn phải dựa vào máy móc để tuyển. Thức thời liền cho ta tranh thủ thời gian tránh ra. Các ngươi đến chúng ta Hoa Hạ xử lý tú, liền phải chiếu chúng ta Hoa Hạ quy củ đến làm việc. Ta nói ngồi cái kia an vị chỗ nào? Nghe tới cái này hai đạo thanh âm phách lối, Cố Khuynh Thành quay đầu nhìn qua, hội trường bên trong những người khác cũng đều tò mò nhìn sang. Chỉ gặp tại cửa hội trường đứng hai trung niên nam tử cùng một cái tuổi trẻ nam tử. Hai trung niên nam tử bên trong, một cái trải lấy bóng loáng tỏa sáng đại bối đầu, mang theo một bộ màu trà kính dâm, mặc một thân màu đen Armani đồ vest, ngoài miệng ngậm một cây xì gà, xem ra 10 điểm ngạo mạn. Một cái khác nam tử trung niên giữ lại một đầu tóc ngắn, mang theo một bộ kính mắt gọng vàng, mặc một thân màu khói sáng cổ kỳ đồ vest, giày da cọ sáng, thần sắc tiêu căng. Thanh niên trẻ tuổi kia thì là một thân bằng khắc cách ăn mặc, đánh lấy bông hai, hóa trang, giữ lại tóc màu bạc, cái cằm nhọn, xem ra rất là xoáy khí. Ở đây đều là người có thân phận địa vị, tự nhiên là một chút liền nhận ra ba người này. T. Đây không phải Hoa Hạ ngũ đại gia tộc, Quảng Tỉnh Đàm gia gia chủ đương thời Đàm Vĩnh Thắng tiên sinh a. Cùng các loại, vị yêu đeo kính dâm không phải liền là Hạng Thế Kiệt tiên sinh a. Ông trời ơi, không nghĩ tới ngay cả Đàm gia chủ Hòa Hưng Nghĩa xã đại lao Hạng Thế Kiệt tiên sinh đều đến rồi. Nghe nói chúng ta Hoa Hạ phương Nam thời thượng sản nghiệp nửa giang sơn đều là Đàm gia. Mà lại, ta còn nghe nói Đàm gia cùng Hương Giang đệ nhất đại thế lực Hưng Nghĩa xã giao tình rất tốt. Đàm gia phương Đông tập đoàn cùng Hưng Nghĩa xã kỳ hạ hoàng gia ẹn tở tài mện tập đoàn liên thủ, kia toàn bộ phương Nam mạch máu kinh tế đều trưởng khống nhưng bọn hắn tay bên trong a. Về phần cái kia xoái ca, thế nhưng là Đàm gia chủ con nuôi, cũng là bây giờ đang hồng đại minh tinh Trần Chắc Hàng đi. Nghe nói Trần Chắc Hàng hôm nay muốn đi tú, kia Đàm gia chủ khẳng định là đưa cho hắn con nuôi cổ động.
Hội trường bên trong vang lên từng đợt tiếng thán phục. Dù sao, Đàm Vĩnh Thắng cùng Hạng Thế Kiệt hai người đều là hoa hạ lừng lẫy nổi danh đại nhân vật, mọi người tự nhiên là đều biết. Đại nhân vật đồng dạng đều có tính tình, cái này cũng đúng là bình thường, cho nên ở đây cũng không người nào dám nói xấu. Cố Khuynh Thành liếc mắt ba người này, sau đó vừa quay đầu. Giống như vậy ỷ vào mình có quyền có tiền liền không nhìn quy tắc ra hỏa, nàng thấy nhiều, cũng lười đi để ý tới. Nghe tới hội trường bên trong trận trận tiếng thán phục, Đàm Vĩnh Thắng, Hạng Thế Kiệt hai người đầu ngang phải cao hơn. Mà Trần Chắc Hàng thì là cảm giác có chút lâng lâng, hai vị đại nhân này vật, hôm nay đều là đến cho mình cổ động, hắn cảm giác mặt mũi sáng sủa, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ đắc ý một đám không hiểu quy củ ra hỏa, đều mau tránh ra cho ta, chớ cản đường. Đàm Vĩnh Thắng ba người trực tiếp đẩy ra mấy công việc nhân viên, sau đó sải bước đi tiến vào hội trường. Mấy công việc nhân viên một mặt bất đắc dĩ, giống như vậy đại nhân vật, bọn hắn cũng không dám thật tới chống đỡ đụng cùng các tội, chỉ có thể để bọn hắn đi vào. Tiến vào hội trường về sau, Đàm Vĩnh Thắng quét mắt hội trường, hỏi: "Chắc Hàng, ngươi tuyển cái vị trí đi. Ngươi muốn ngồi chỗ nào, chúng ta an vị chỗ nào?" "Đúng, Chắc Hàng, ngươi cứ việc tuyển, nếu ai dám không để ngươi ngồi, Hạng thúc thúc ta vì ngươi ra mặt." Hạng Thế Kiệt khoát tay nói. Trần Chắc Hàng ngay lấy kẹo cao su, túm túm địa vung một chút tóc cắt ngang trán. Sau đó, hắn chỉ hàng trước nhất vị trí, nói: "Chan ơi, Hạng thúc thúc, chúng ta an vị hàng thứ nhất ở giữa đi. Như thế nhìn tú thuận tiện, cũng có thể bảo chứng ra kinh suất." "Được, không có vấn đề." Đàm Vĩnh Thắng gật gật đầu. Sau đó ba người cùng đi đến hội trường hàng thứ nhất. Bởi vì hàng thứ nhất vị trí giữa là Cố Khuynh Thành, cho nên Đàm Vĩnh Thắng ba người trực tiếp hướng Cố Khuynh Thành đi tới. "Chắc Hàng, ngươi chính là Ninh Hải Khuynh Thành quốc tế Cố tổng a?" Đàm Vĩnh Thắng cười híp mắt nhìn về phía Cố Khuynh Thành. "Đúng, ta chính là." Cố Khuynh Thành gật gật đầu, hỏi: "Đàm tiên sinh, có chuyện gì không?" Đàm Vĩnh Thắng chỉ Cố Khuynh Thành vị trí, lạnh nhạt nói: "Cố tiểu thư, cái này ba cái vị trí hiện tại là chúng ta, làm phiền ngươi nhường một chút. Ta dựa vào cái gì muốn đem vị trí tặng cho các ngươi?" Cố Khuynh Thành nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ không vui. "Thế nào, ngươi không nguyện ý?" Đàm Vĩnh Thắng ánh mắt lạnh lẽo: "Cố tiểu thư, ngươi phải hiểu được thức thời. Bằng không đắc tội không nên đắc tội người, ăn đau khổ liền không tốt. Tiểu cô nương, muốn để cho mình công ty tại Hoa Hạ hảo hảo mở đi, liền thành thật một chút, không muốn nhất thời khí thịnh a." Hạng Thế Kiệt cũng tiếp một câu: "Uy hiếp." Trần Chuỷ uy hiếp. Ở đây các tân khách mặc dù cảm thấy Đàm Vĩnh Thắng cùng Hạng Thế Kiệt hai người làm có chút quá điểm, nhưng hai vị này là đại lão, bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Cố Khuynh Thành cùng hai vị này đại lão, thật đúng là không thể so sánh. Mà ngồi ở hàng thứ 6 Lạc Tinh Hà nhíu nhíu mày, vốn định vì Cố Khuynh Thành nói mấy câu, nhưng nghĩ vẫn cảm thấy được rồi. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, cho dù bọn họ Lạc gia không sợ Đàm gia cùng Hưng Nghĩa xã, nhưng vô cớ dựng lên kẻ địch cũng không tốt. "Đàm tiên sinh, Hạng tiên sinh, Cố tiểu thư vị trí là chúng ta người phụ trách đã sớm an bài tốt, không thể tùy tiện thay đổi." Lúc này, một cái nhân viên công tác tranh thủ thời gian chạy tới. "Có ý tứ gì?" Đàm Vĩnh Thắng sắc mặt lạnh lẽo, tức giận nói: "Chẳng lẽ nói ta cùng Hạng tiên sinh địa vị còn không bằng vị này Cố tiểu thư à?" "Không không, Đàm tiên sinh, ta không phải ý tứ này." Nhân viên công tác sửng sốt bị dọa đến sắc mặt đều trắng rồi. "Các ngươi những ngày làm công, hay là bất lo chuyện người, cẩn thận đến lúc đó ném bát cơm." Trần Chắc Hàng một mặt khinh thường nói. Cố Khuynh Thành thấy dạng này tranh hạ đi cũng không được biện pháp, sẽ chỉ ảnh hưởng người khác, liền dự định nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Đàm Vĩnh Thắng bọn hắn không có tố chất, mình cũng không thể giống như bọn hắn không có tố chất, như thế sẽ chỉ làm người chế giễu. "Chó cắn người, người còn muốn cắn chó a?" Chương 1393, vị tiên sinh kia. Chương 1393, vị tiên sinh kia. Nghĩ đến cái này, Cố Khuynh Thành liền cầm bảng tên, đứng lên, đối công tác nhân viên nói: "Ta ngồi cái kia bên trong cũng không đáng kể, đổi liền đổi đi." Nhân viên công tác thấy Cố Khuynh Thành đều đồng ý, bọn hắn cũng liền không nói gì thêm nữa. Đối với Cố Khuynh Thành yếu thế, ở đây các tân khách cũng cảm thấy rất bình thường. Dù sao Cố Khuynh Thành cùng hai vị này đại lao so không được, cũng không thể bởi vì chỗ ngồi mà đắc tội với người. Đàm Vĩnh Thắng cười cười, nói: "Ha ha, Cố tiểu thư, làm như vậy mới đúng chứ, văn bối nhường một chút tiền bối cũng là phải. Chan ơi, lấy thân phận của ngài cùng địa vị, đi cái kia bên trong tham gia hoạt động, người khác còn không phải ngoan ngoãn cho ngài thoái vị." Trần Chắc Hàng đuốt mông ngựa, nói. Đàm Vĩnh Thắng cười ha ha một tiếng, mà hậu chiêu hô lấy Hạng Thế Kiệt cùng Trần Chắc Hàng hai người, tùy tiện ngồi tại vốn thuộc về Cố Khuynh Thành cùng Diệp Phi vị trí. Cố Khuynh Thành thở nhẹ một hơi, cũng không tiếp tục nhìn nhiều ba người này một chút, sau đó trực tiếp hướng phía đằng sau đi đến. "Cố tiểu thư, nếu không chúng ta một lần nữa giúp ngài an bài vị trí a?" Nhân viên công tác ấy này nói. "Khỏi phải, ngồi cái kia bên trong đều giống nhau." Cố Khuynh Thành lắc đầu. Lúc này, Lạc Tinh Hà xem thời cơ sẽ đến, liền đứng lên, hướng Cố Khuynh Thành nói: "Khuynh Thành, ta bên này còn có cái vị trí, ngươi qua đây ngồi đi." "Tạ ơn học trưởng, ta ngồi đằng sau liền có thể." Cố Khuynh Thành có lễ phép địa trả lời một câu, sau đó quét mắt hội trường. Bây giờ, bởi vì các tân khách đều lục tiếp theo trình diện, vị trí hầu như đều nhanh ngồi đầy, chỉ còn lại có hàng cuối cùng vụn vặt lẻ tẻ ngồi mấy người. Cố Khuynh Thành không nói hai lời, cầm bảng tên liền đi tới hàng cuối cùng ngồi xuống. Lạc Tinh Hà thấy Cố Khuynh Thành tình nguyện ngồi hàng cuối cùng cũng không nguyện ý cùng mình ngồi một chỗ nhi, sửng sốt khí hai tay nắm chặt, răng đều cắn lạc lạc rung động. Hắn hơi buông tay, ngồi xuống, không có lại đi quản Cố Khuynh Thành. Lúc này, Cố Khuynh Thành thấy Diệp Phi còn chưa tới, nhíu nhíu mày, trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ gia hỏa này muốn thả mình bổ câu. Nghĩ nghĩ, Cố Khuynh Thành liền lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị lại cùng Diệp Phi gọi điện thoại. Nhưng vào lúc này, toàn bộ hội trường lần nữa trở nên huyên náo bắt đầu. "Ông trời của ta,
đây không phải lờ vờ thủ tịch nhà thiết kế kiêm tổng giám đốc Mark Johnson tiên sinh à? Mark tiên sinh cũng quá cho Victoria sở sĩ cờ dịp mặt mũi đi, vậy mà từ thật xa bay tới Hoa Hạ tham gia show thời trang Victoria sở sĩ cờ dịp. Cái kia đi tại Mark tiên sinh phía trước tóc trắng ngoại quốc lão nhân là ai a? Xem ra thân phận giống như so Mark tiên sinh đều muốn tôn quý đâu. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, chỉ thấy mấy cái ngoại quốc nam tử từ cổng đi đến. Đi ở trước nhất chính là một cái không cao lắm ngoại quốc lão nhân. Hắn giữ lại mái đầu bạc trắng, mặc một thân đặc biệt cắt xén châu Âu cung đình phục sức. Trang phục từ vải vóc đến mỗi một chấm mỗi một tuyến đều tinh xảo, tinh tế, phức tạp, áo khoác cúc áo toàn bộ là rèn luyện bóng loáng lam bảo thạch làm thành, coi trọng có loại điệu thấp xa hoa. Mà Mark Johnson thì là ghi một con ngựa đôi, mặc một thân rất có thiết kế cảm giác màu đen áo đôi tôm, đơn giản hào phóng, lại tràn đầy thiết kế cảm giác. Mark cùng mấy người phụ tá đều đi tại cái này ngoại quốc phía sau lão nhân, lấy phụ trợ lão nhân thân phận tôn quý. Chan Uy, vị kia tựa như là lờ vờ tổng giám đốc đâu, ta đi qua chào hỏi. Trần Chắc Hàng có chút kích động nói. Tại loại này lớn trường hợp dưới, nếu có thể cùng loại này hai to mặt lớn hôn cái nhìn quen mắt, kia đối chính mình về sau tại ngành giải trí bên trong phát triển sẽ rất có ích lợi. Cho nên, Trần Chắc Hàng cùng Đàm Vĩnh Thắng, Hạng Thế Kiệt bắt chuyện qua về sau, liền đi nhanh lên đi lên. Mark tiên sinh ngươi tốt, ta là Trần Chắc Hàng. Trần Chắc Hàng mặt mỉm cười, cung kính đưa tay ra. Mark đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó tựa như nhớ ra cái gì đó, liền đưa tay đơn giản nắm một chút, nói, ngươi chính là chúng ta lở vở mới ký người phát ngôn, Trần Chắc Hàng tiên sinh, đúng không? Đúng đúng đúng, Mark tiên sinh, ta chính là Trần Chắc Hàng. Thật không nghĩ tới ngài lại còn nhớ được ta, thực tế là quá vinh hạnh. Trần Chắc Hàng sửng sốt bị kích động đến không được. Ừm, Trần tiên sinh, hy vọng chúng ta về sau có thể hợp tác vui vẻ. Mark nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Nói, Trần Chắc Hàng tựa như tùy ý địa hỏi, Mark tiên sinh, xin hỏi vị này khí chất bất phàm lão tiên sinh là ai à? Mark tự hào hơi ngẩng đầu, nói, vị này là ân sư của ta Bợ Dị Ẩn. Mọi người không biết ân sư của ta cũng rất bình thường, bởi vì ân sư chưa từng công khai lộ diện. Ân sư thế nhưng là thế giới các đại vương thất ngự dụng chuyên gia thiết kế thời trang, mà ta chỉ là bởi vì tại ân sư bên người làm mấy năm học đồ, mới có thể trở thành lờ vờ đỉnh cấp nhà thiết kế. Nghe tới Mark nói lời, người ở chỗ này đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới vị lão nhân này vậy mà Mark tiên sinh ân sư, hơn nữa còn là vương thất ngự dụng chuyên gia thiết kế thời trang. Chán ai ra, thân phận này, địa vị này, cũng quá khủng bố đi. Mà Trần Chắc Hàng cả người đều ngốc trệ một lát. Hắn đột nhiên bừng tỉnh, sau đó đi nhanh lên đi lên. Nếu như mình có thể cùng như vậy đại nhân vật thân quen, vậy sau này mình được nhiều có mặt mũi a. Hắn không người, một mực cung kính hướng Vợ Dì Ẩn nói, Vợ Dì Ẩn đại sư ngài tốt, ta gọi Trần Chắc Hàng, là Hoa Hạ Minh Tinh, cũng là lờ vờ mới nhất ký kết người phát ngôn. Nhưng mà, Vợ Dì Ẩn lại ngay cả con mắt đều không nhìn một chút Trần Chắc Hàng. Trần Chắc Hàng cười xấu hổ cười, sau đó rất biết điều rời đi. Đối với thứ đại nhân vật này, có thể lý mình, là vinh hạnh của mình, không để ý tới mình, cũng rất bình thường. Mắt, ngươi không phải nói vị tiên sinh kia hôm nay sẽ tới a? Làm sao không thấy được người của tiên sinh? Vợ Dì Ẩn quét mắt hội trường, nhíu mày hỏi. Lão sư, ngài Đức Hoa bảo hôm nay vị tiên sinh kia cùng hắn gọi điện thoại, còn nói để hắn an bài hai cái chỗ ngồi. Ta nghĩ, vị tiên sinh kia hẳn là còn chưa tới đi. Mắt quét mắt hàng thứ nhất vị trí, sau đó nói, lão sư, nếu không chúng ta trước đi qua ngồi đi, đợi chút nữa vị tiên sinh kia khẳng định sẽ tới. Vợ Dì Ẩn ư một tiếng, đang chuẩn bị đi hàng thứ nhất, nhưng Mắt lại cùng phát hiện đại lục mới, hương phấn địa hô nói, lão sư, lão sư, ta nhìn thấy vị tiên sinh kia bằng hữu, đang ở đâu? Vợ Dì Ẩn nghe xong, cũng đi theo kích động. Lão sư, ngay tại kia bên trong, hàng cuối cùng. Mắt nói, liền cùng Bợ Dì Ẩn cùng đi đến hàng cuối cùng, hướng phía Cố Khuynh Thành đi tới. Mà ở đây tân khách ánh mắt cũng đều đi theo Mắt cùng Bợ Dì Ẩn chuyển di quá khứ. Chỉ bất quá, để bọn hắn nghi ngờ là vì cái gì hai vị đại nhân này vật muốn chủ động đến gần Cố Khuynh Thành đâu? Cố tiểu thư, nhìn thấy Cố Khuynh Thành, Mắt cao hứng lên tiếng chào hỏi. Cố Khuynh Thành ngay tại cho Diệp Phi gửi nhắn tin đâu, nghe tới thanh âm, ngẩng đầu một cái, kinh ngạc nói, Mắt tiên sinh, ngài cũng tới. Nói, Cố Khuynh Thành tranh thủ thời gian đứng lên. Đúng a, Cố tiểu thư, lần trước từ biệt cũng có hơn nửa năm không gặp a. Ha ha, lần này ta là cố ý mang lão sư tới tham gia show thời trang Victoria sở sĩ cờ dịp là thứ yếu, chủ yếu là vì muốn nhìn một chút vị tiên sinh kia. Mắt mỉm cười nói, vị tiên sinh kia. Cố Khuynh Thành sửng sốt một chút, ngài nói là Diệp Phi sao? Đúng, phải. Mắt liên tục gật đầu. Vợ Dì Ẩn không biết Cố Khuynh Thành, liền hỏi nói, Mắt, vị tiểu thư này là? Lão sư, vị tiểu thư này tên là Cố Khuynh Thành, cùng vị tiên sinh kia thật là tốt bằng hữu. Mắt vì Vợ Dì Ẩn giới thiệu một chút, sau đó lại vì Cố Khuynh Thành giới thiệu nói, Cố tiểu thư, vị này là ân sư Bợ Dì Ẩn. Bợ Dì Ẩn đại sư ngài tốt, ta gọi Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành cung kính chào hỏi. Bợ Dì Ẩn nghe xong Cố Khuynh Thành là Diệp Phi hảo bằng hữu, thái độ lập tức liền biến. Nguyên bản hắn tấm kia nghiêm túc thận trọng mặt lập tức lộ ra mỉm cười, hỏi, Cố tiểu thư, xin hỏi vị tiên sinh kia lúc nào tới? Bợ Dì Ẩn đại sư, Diệp Phi trên đường, hẳn là lập tức tới ngay. Cố Khuynh Thành bề nói, thật sao? Tiên sinh đã trên đường rồi. Kia thật là quá tốt, rốt cục có thể lần nữa nhìn thấy vị tiên sinh kia. Bợ Dì Ẩn cả người đều kích động, thậm chí ngay cả hốc mắt đều có chút đỏ. Nhìn thấy như thế có danh vọng Bợ Dì Ẩn bởi vì có thể gặp Diệp Phi một mặt, mà cao hứng đến dạng này, Cố Khuynh Thành trong lòng cũng là một trận kinh ngạc cùng nghi hoặc. Mặc dù nàng sớm biết Diệp Phi không phải người bình thường,
cũng có rất nhiều kinh khủng nhân mạch, nhưng Diệp Phi đến tuột cùng là ai, nàng hay là ta không biết. Lúc này, ở đây các tân khách thấy Bợ Dị Ẩn cùng Mark cùng Cố Khuynh Thành trò chuyện vui vẻ một màn, cả đám đều bị chấn kinh đến. Cái này Cố Khuynh Thành chẳng qua là một cái không tính quá lớn công ty tổng giám đốc, nàng làm sao lại nhận biết dạng này thái to mặt lớn? Còn có, Bợ Dị Ẩn cùng Mark trong miệng vị tiên sinh kia là ai? Nhưng có một chút có thể khẳng định là, vị tiên sinh kia tuyệt đối là cái nào đó thần bí đại nhân vật. Về phần ngồi tại hàng thứ nhất Trần Trác Hàng tâm lý có chút không thoải mái. Vừa rồi mình muốn định bỡ Bợ Dị Ẩn, nhưng người ta căn bản không để ý mình, ngược lại là đi cùng một cái bị mình đuổi đi nữ nhân tướng trò chuyện thật vui, quá làm giận. Chương 1394, không có quyền sai sự. Chương 1394, không có quyền sai sự. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, trong đám người lại là từng đợt tiếng kinh hô vang lên. Đây không phải là mạ tiện nước đỉnh cấp nữ trang xa xỉ phẩm bài chủ tịch Donan cả dạng nữ sĩ sao? Không phải đâu. Không chỉ có đường nạp nữ sĩ đến, liền ngay cả hở đương nhiệm chủ tịch gia đặc biệt tiên sinh cũng tới rồi. Chậc chậc chậc, lần này sâu thời trang Victoria sở sĩ cờ dịp đẳng cấp cũng quá cao đi. Ngày thường bên trong thấy một cái cũng khó khăn thai to mặt lớn, lập tức vậy mà tất cả đều đến rồi. Cái này 300,000 vé vào cửa tốn giá trị. Quá giá trị a. Chỉ gặp một người mặc một thân màu đen duy nhiều lợi á phục sức phong cách váy dài, trên cổ mang theo một đầu sa hoa lam bảo thạch dây chuyền, ung dung hoa quý lão phụ nhân đi đến. Đi tại lão phụ nhân bên cạnh thì là một người mặc một thân màu cà phê cắt xén đồ bét, khí chất cao quý xoáy khí người da trắng nam tử. Đồ nạ nữ sĩ, gia đặc biệt tiên sinh, mời hai vị đi hàng thứ nhất nhập tòa đi. Nhân viên công tác nên đón tiếp lấy, một mực cung kính nói. Trước đợi chút đi, ta đi cùng lão bằng hữu lên tiếng chào hỏi. Gia đặc biệt nói một câu, sau đó cùng đồ nạ cùng một chỗ hướng phía Mắt cùng Bợ Dị Ẩn đi tới. Mắt, Bợ Dị Ẩn đại sư, các ngươi làm sao cũng tới rồi? Gia đặc biệt cười ha hả hỏi. Khó nói các ngươi không biết sao? Mắt hỏi lại. Biết cái gì? Gia đặc biệt cảm giác có chút kỳ quái. Vị tiên sinh kia hôm nay sẽ tới. Mắt nói. Cái gì? Luyện. À không, vị tiên sinh kia hôm nay thật sẽ tới. Gia đặc biệt nghe xong, lập tức kinh ngạc đến ngây người. Lúc đầu hôm nay chỉ là chuẩn bị vì ngài Đức Hoa tên kia nâng cái trận, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy vị kia tiên sinh tôn kính, cái này thật sự là quá vinh hạnh. Đô nạ một mặt cao hứng nói. Ha ha, ta cùng lão sư chính là cố ý đến thăm vị tiên sinh kia. Mắc cười cười, sau đó vì đô nạ cùng gia đặc biệt giới thiệu nói, vị này là vị tiên sinh kia hảo bằng hữu, Cố Khuynh Thành tiểu thư. Hôm nay, vị tiên sinh kia là chuẩn bị cùng Cố tiểu thư cùng đi nhìn tú. Đô nạ nữ sĩ, gia đặc biệt tiên sinh, các ngươi tốt. Cố Khuynh Thành tranh thủ thời gian hướng Đồ Nạ cùng gia đặc biệt chào hỏi. Nàng sửng sốt không nghĩ tới, những này giới thời trang đỉnh cấp hai to mặt lớn vậy mà đều nhận biết Diệp Phi, mà lại vừa nghe nói có thể gặp đến Diệp Phi, từng cái cao hứng không được. Thực tế là làm cho người rất khó hiểu. Cố tiểu thư, xin hỏi vị tiên sinh kia lúc nào tới? Gia đặc biệt mỉm cười hỏi, thái độ 10 điểm cung kính. Gia đặc biệt tiên sinh, hắn cũng nhanh muốn tới. Cố Khuynh Thành bề nói. Ừm, Cố tiểu thư, vậy chúng ta đi trước hàng thứ nhất ngồi cùng tiên sinh đi. Đồ Nạ cười nói. Đúng đúng đúng, Cố tiểu thư, chúng ta đi qua đi. Mắc cũng mau nói nói. Các vị, thực tế rất xin lỗi, các người đi hàng phía trước ngồi đi, ta cùng Diệp Phi an vị tại cái này bên trong tốt. Cố Khuynh Thành nói. Không không không, đây tuyệt đối không được. Tiên sinh cùng thân phận của ngươi sao mà tốt quý, sao có thể ngồi ở chỗ này đây? Bợ Dị Ẩn lắc đầu, sau đó hướng Mắc không vui nói, Mắc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không phải nói tiên sinh cùng Cố tiểu thư chỗ ngồi tại hàng thứ nhất sao? Làm sao thành hàng cuối cùng rồi? Lão sư, ngài đừng nóng nội, ta hỏi một chút. Mắc lau mồ hôi trên trán, sau đó hướng một cái nhân viên công tác chất vấn nói, các ngươi là chuyện gì xảy ra, vì cái gì đem vị tiên sinh kia cùng Cố tiểu thư chỗ ngồi làm tới hàng cuối cùng rồi? Ngài Đức Hoa không phải nói đã an bài tốt sao? Nhân viên công tác tranh thủ thời gian giải thích nói, Mắc tiên sinh, chúng ta thực sự là đem Diệp tiên sinh cùng Cố tiểu thư chỗ ngồi an bài tại hàng thứ nhất, thế nhưng là... Nhưng mà cái gì? Nói. Mắc sát mặt đều lạnh xuống. Ai dám đối Diệp Phi bất kính, đó chính là đối bọn hắn bất kính. Nhân viên công tác cũng không dám giấu giếm nữa, mà là đem vừa rồi phát sinh sự tình đều nói một lần. Nghe xong nhân viên công tác nói lời, Bợ Dị Ẩn, Mắc, Đố Nạ cùng gia đặc biệt bốn người sắc mặt toàn bộ trầm xuống. Các ngươi đây là đang hồ nháo cái gì? Nếu không phải là bởi vì tại cái này bên trong có thể gặp đến vị tiên sinh kia, các ngươi coi là xử lý trận này phá tú, ta liền sẽ tới à? Bợ Dị Ẩn khí hỏng, hắn tức giận nói, đi đem các ngươi người phụ trách gọi tới. Đúng đúng, Bợ Dị Ẩn đại sư. Nhân viên công tác dọa đến sắc mặt trắng nhợt, nhanh đi hậu trường gọi người đi. Bợ Dị Ẩn đại sư, kỳ thật ngồi cái kia bên trong đều giống nhau. Cố Khuynh Thành vốn định khuyên nhủ Bợ Dị Ẩn, không nghĩ đem sự tình làm lớn chuyện. Nhưng Bợ Dị Ẩn lại khoát tay nói, Cố tiểu thư, đây không phải ngồi nơi nào vấn đề. Ngươi cùng tiên sinh thân phận tôn quý, cũng không phải bọn giá hỏa này có thể tùy tiện khinh nhẫn. Cố Khuynh Thành há to miệng, lại không nói thêm gì nữa. Nàng biết, những đại nhân vật này sở dĩ phải vì mình ra mặt, kia hoàn toàn là nhìn Diệp Phi mặt mũi. Lúc này, ở đây các tân khách cũng đều kịp phản ứng. Xem ra bốn vị này đại nhân vật là chuẩn bị cho Cố Khuynh Thành ra mặt. Chỉ bất quá, đối mặt mấy cái này hải ngoại cự đầu, Đàm Vĩnh Thắng cùng Hạng Thế Kiệt sẽ làm thế nào đâu? Có trò hay nhìn. Cái này nhưng so sâu thời trang Victoria sở sĩ cờ dịp đẹp mắt ta. Lúc này, hàng thứ nhất ghế khách quý vị. Chan ơi, mấy cái kia người ngoại quốc thật giống như là muốn vì nữ nhân kia ra mặt a. Trần Trác Hàng nói. Ừ, coi như ra mặt thì thế nào? Nơi này chính là Hoa Hạ, mà lại ta vẫn là trận này tú chủ sự phương một trong.
chẳng lẽ bọn hắn còn muốn đem chúng ta đuổi đi không thành? Đàm Vĩnh Thắng cười lạnh nói.
Ha ha, nói cũng đúng, cha nuôi ngài hy vọng cao như vậy, bọn hắn khẳng định không dám đem ngài đuổi đi.
Trần Trác Hàng cười ha hả nói. Không đầy một lát, Victoria Sở Sĩ Cờ Dịt phó tổng giám đốc Cắt Đở Dịn vội vàng từ phía sau đài đi tới, vừa rồi phát sinh sự tình nàng cũng nghe nhân viên công tác nói. Các vị khách quý, ta cái này liền đi giúp Cố tiểu thư cùng Diệp tiên sinh đem vị trí đổi trở về. Cắt Đở Dịn một mực cung kính nói. Cắt Đở Dịn nữ sĩ, nếu như chỗ ngồi không đổi trở về, vậy cái này trận tú chúng ta liền không nhìn. Bở Dị Ẩn lạnh nhạt nói. Mắt bọn người nhẹ gật đầu, biểu thị cùng Bở Dị Ẩn quan điểm nhất trí. Các vị mời yên tâm, ta nhất định đem vị trí đổi lại. Cắt Đở Dịn sắc mặt đều biến. Nếu như không có mấy vị này đại lao chống đỡ chẳng tử, vậy cái này trận tú nhưng là không còn xem chút. Cắt Đở Dịn cắn răng, sau đó tranh thủ thời gian hướng phía hàng thứ nhất đi tới. Mà Cố Quynh Thành, Bở Dị Ẩn năm người cũng đi tới. Đàm tiên sinh, mời ba vị dựa theo vị trí chỉ định nhập tọa. Cắt Đở Dịn hướng Đàm Vĩnh Thắng lạnh nhạt nói. Có ý tứ gì? Chỗ ngồi của ta ngay tại cái này bên trong, ngươi còn muốn ta ngồi đi đâu? Đàm Vĩnh Thắng nghiêng mắt Cố Khuynh Thành bọn người, nói. Cắt Đở Dịn hơi khẽ cau mày, nói, Đàm tiên sinh, vị trí của các ngươi là Cố tiểu thư, còn xin ngài mau chóng đổi lại. Cố tiểu thư? Đàm Vĩnh Thắng cười nhạo một tiếng, khó nói thân phận của ta còn không bằng nha đầu này. Cắt Đở Dịn tiểu thư, ngươi nghe kỹ cho ta. Ta thế nhưng là trận này tú chủ sự phương một trong, ta muốn ngồi chỗ nào an vị chỗ nào, ngươi không có quyền sai xử ta. Còn có, ngươi nghe kỹ cho ta, liền xem như tổng tài các ngươi ngại Đức Hoa nhìn thấy ta, cũng được lễ nhượng ba điểm. Ta là Hương Giang Hưng Nghĩa xã hạng thế kiệt, nếu như các ngươi nghĩ lấy kế tục tiếp theo tại Hoa Hạ xử lý sâu thời trang Victoria Sở Sĩ Cờ Dịt, vậy liền cho ta tôn trọng một chút. Bằng không, các ngươi sâu thời trang Victoria Sở Sĩ Cờ Dịt về sau cũng khỏi phải tại Hoa Hạ xử lý. Hạng thế kiệt cũng rất chảnh địa nói một câu. Nghe tới Đàm Vĩnh Thắng cùng Hạng thế kiệt lời nói, Cắt Đở Dịn cảm thấy là khó. Cái này hai bên đều là đắc tội không nổi đại nhân mà ta. Vợ gì ẩn thất vọng lắc đầu, nói, Cắt Đở Dịn tiểu thư, đã ngươi ngay cả chút chuyện này đều làm không được, vậy chúng ta đành phải rời đi. Nói, Vợ gì ẩn lại khoát tay áo, tức giận nói, mắt, chúng ta đi. Còn có cái kêu cái gì hàng, các ngươi lở vở về sau trung thân không cho phép lại ký hắn. Vâng, lão sư. Mắt nhẹ gật đầu, sau đó cùng Bở Dị Ẩn quay người chuẩn bị rời đi. Đồ Nạ cùng gia đặc biệt cũng thất vọng nhìn Cắt Đở Dịn, sau đó cũng quay người chuẩn bị rời đi. Chan ơi, lở vở. Trần Trác Hàng thấy mình cái này liền bị giải ước, cả người đều không tốt. Trác Hàng, Chan ơi đang giúp ngươi đi tìm cái khác tài nguyên. Lở vở không có, không phải còn có Louis suy trèo lên, ạ mạn nghỉ những này hàng hiệu a. Đàm Vĩnh Thắng cười nói, tạ ơn Chan ơi. Trần Trác Hàng trong lòng nhất thời cao hứng lên. Không có ý tứ, vị này kêu cái gì tiên sinh, từ nay về sau, ngươi nói những này hàng hiệu cũng sẽ không lại ký Trần Trác Hàng. Mắt quay đầu, nhàn nhạt điểm nói, ha ha, ngươi nói không ký liền không ký, làm cho giống như những này hàng hiệu đều là nhà ngươi mở đồng dạng. Khôi hài. Đàm Vĩnh Thắng cười lạnh một tiếng, căn bản không có đem Mắt lời nói coi ra gì. Mắt lắc đầu, không nhiều giải thích cái gì. Thật sự là hắn không có năng lực này, nhưng vị tiên sinh kia có. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo thanh âm kinh ngạc truyền tới. Ai mà ơi? Vợ gì ẩn, Đô Nạ, gia đặc biệt, Mắt, mấy người các ngươi ra hỏa làm sao tới rồi? Là thành đoàn tới sao? Nghe tới thanh âm này, Vợ gì ẩn bọn người tinh thần chấn động. Bọn hắn tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một cái tuổi trẻ hoa hạ nam tử cười ha hả chạy vào, còn rất không chú ý hình tượng hướng bọn hắn đang mới gọi. Chương 1395, phản hắn. Chương 1395, phản hắn. Ở đây các tân khách chính nghi hoặc là ai to gan như vậy, dám gọi thẳng Bở Dị Ẩn chúng đại sư tục danh lúc. Chỉ gặp Bở Dị Ẩn bốn người như là thần tử nhìn thấy quân vương đồng dạng, ba bước hóa thành hai bước, kích động lại cùng kính nên đón tiếp lấy. Tiên sinh tôn kính. Bở Dị Ẩn bốn người toàn bộ xoay người cúi đầu, đem tay phải đặt ở tả tâm miệng bộ vị, hành đại lễ. Là lấy người tới chính là sốt ruột bận bịu hoàng đánh chạy tới Diệp Phi. Giờ này khắc này, trước mắt một màn này cho tất cả mọi người ở đây đều mang đến thật sâu rung động. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Diệp Phi, tâm lý nghi vấn trùng điệp. Cái này xem ra phổ phổ thông thông hoa hạ nam tử rốt cuộc là ai a? Vì cái gì những đại nhân vật này đối với hắn tôn kính như vậy, hơn nữa còn đi lớn như thế lễ? Nhất là ngồi tại hàng thứ 6 Lạc Tinh Hà cũng ngộp bức. Hắn nhíu chặt lên lông mày, trong lòng tự đủ, tiểu tử này quả nhiên không phải người bình thường a. Xem ra, về sau muốn đối phó hắn, nhất định phải đem giá hỏa này bối cảnh triệt để tra rõ ràng. Về phần Cố Khuynh Thành, cũng kinh ngạc miệng nhỏ khẽ nhếch, nói không ra lời. Đi đi, các ngươi làm sao hay là giống như trước kia, động một chút lại hành đại lễ a. Đều nói, đừng làm những lễ nghi này mà. Diệp Phi bĩu môi, nói: "Tiên sinh, có thể lần nữa nhìn thấy ngài, thực tế là quá tốt." Vợ Dị Ẩn nhìn xem Diệp Phi, nước mắt tuôn đầy mặt. "Vợ Dị Ẩn, ngươi khóc cái gì a? Không phải liền là mấy năm không gặp a?" Diệp Phi cười cười, hỏi: "Già En lão gia hỏa kia hiện tại còn tốt đó chứ?" "Tiên sinh, nhờ ngài phúc, lão sư tinh thần còn rất cường tráng, chỉ bất quá bây giờ trí nhớ có chút không tốt lắm." Vợ Dị Ẩn cười ha hả nói: "Ta cho hắn mở đơn thuốc để hắn thường xuyên ăn, đừng một làm lên quần áo đến, liền quên." Diệp Phi nói: "Vâng, tiên sinh, ta trở về liền nhắc nhở lão sư." Vợ Dị Ẩn nhẹ gật đầu. "Đô Nạ, mấy năm không gặp, ngươi hay là còn trẻ như vậy a?" "Ha ha, tiểu gia đặc biệt, hiện tại đã tiếp phụ thân ngươi vị trí, vậy liền hảo hảo làm." Diệp Phi tựa như cùng lão bằng hữu gặp mặt đồng dạng, cùng Vợ Dị Ẩn mấy người kéo việc nhà trò chuyện. Tất cả mọi người ở đây cảm giác chóng mặt, đầu óc đều không đủ dùng. Trước mắt một màn này,
hoàn toàn để bọn hắn không thể nào hiểu được. Trừ chân kinh, cũng liền chỉ còn lại có chân kinh. Diệp Phi cùng mấy vị đại lao kéo xong việc nhà về sau, hướng Cố Khuynh Thành đi tới, nói: "Khuynh Thành, các ngươi làm sao đều đứng, vì cái gì không ngồi à?" "Diệp Phi, chúng ta đi thôi, trận này tú không nhìn." Cố Khuynh Thành lắc đầu, hiện tại nàng cũng không có tâm tình gì. "Đến đều đến, vì cái gì không nhìn rồi? Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi?" Diệp Phi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Tôn kính Diệp tiên sinh, đó là bởi vì Cố tiểu thư vị trí bị người cướp đi." Mắt tranh thủ thời gian nhắc nhở một câu, sau đó chỉ Đàm Vĩnh Thắng ba người. Diệp Phi ánh mắt lạnh lẽo, quay đầu để mắt tới Đàm Vĩnh Thắng ba người. Đàm Vĩnh Thắng cùng Hạng Thế Kiệt không biết Diệp Phi, nhưng Trần Trác Hàng nhận biết ta. Sắc mặt của hắn trắng bệnh, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, nói: "Trà Chan ơi, lần trước chính là gia hỏa này gọi người đánh ta." "Úc, nguyên lai ngươi nói cái kia có quân đội quan hệ chính là gia hỏa này a?" Đàm Vĩnh Thắng đi môi, vỗ vỗ Trần Trác Hàng bả vai, nói: "Yên tâm đi, Chan ơi hôm nay vì ngươi ra mặt. Còn có, thúc thúc ta cũng sẽ giúp ngươi ra mặt." Hạng Thế Kiệt cũng nói: "Tạ ơn Chan ơi, tạ ơn Hạng thúc thúc." Trần Trác Hàng đội vàng nói: "Tạ." "Tiểu tử, lần trước chính là ngươi để quân đội người đánh nhà chúng ta Trác Hàng." Đàm Vĩnh Thắng đứng người lên, nên tiếp Diệp Phi ánh mắt. "Hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, cút nhanh lên." Diệp Phi một mặt lạnh lùng, tay hướng mặt ngoài một chỉ. "Tiểu tử, con mẹ nó ngươi nói cái gì? Muốn chúng ta lăn?" Đàm Vĩnh Thắng trực tiếp giận, "Đừng tưởng rằng ngươi có quân đội quan hệ, liền có thể ở trước mặt ta phách lối. Ngươi biết ta là ai a? Ta thế nhưng là ngũ đại dưới mặt đất gia tộc một trong Đàm gia gia chủ. Ta là Hương Giang Hưng Nghĩa xã lão đại Hạng Thế Kiệt." Hạng Thế Kiệt cũng đứng lên. "Một cái nơi chật hẹp nhỏ bé câu lạc bộ cũng dám ở trước mặt ta trang." Diệp Phi nhìn về phía Hạng Thế Kiệt, nói: "Có nói các ngươi không sợ Hoa Hạ quân đội?" Hạng Thế Kiệt trực tiếp bị Diệp Phi cho chắn nói không ra lời. Để hắn nói không sợ quân đội lời nói, hắn thật đúng là không dám nói. Coi như hắn Hưng Nghĩa xã phát triển lại lớn, nhưng muốn cùng quân đội chống lại, hắn vẫn là không dám. "Tiểu tử, ngươi đừng mẹ hắn cho ta phách lối." Đàm Vĩnh Thắng chỉ vào Diệp Phi, một mặt cuồng ngạo nói: "Đừng tưởng rằng liền ngươi có quân đội quan hệ, ta cũng có. Phụ thân của ta cùng kinh thành Liễu gia Liễu Thái Nham lão gia tử là bằng hữu. Liễu lão gia tử ngươi biết ta. Đây chính là Hoa Hạ khai quốc công thần. Ông trời ơi, không nghĩ tới Đàm gia lão gia tử lại còn cùng Liễu lão gia tử nhận biết." "Xong, tiểu tử này xong đời. Liễu lão gia tử thế nhưng là kinh thành phòng chữ Thiên gia tộc Liễu gia gia chủ a. Tiểu tử này coi như có bối cảnh đi nữa, cũng vô pháp cùng Liễu xoay cổ tay a. Nghe nói Hoa Hạ số một thấy Liễu lão gia tử đều phải lễ nhượng ba điểm đâu. Kia là khẳng định a. Dù sao, Liễu lão gia tử thế nhưng là khai quốc công thần một trong a. Không có bọn hắn, nào có chúng ta bây giờ Hoa Hạ a." Tất cả mọi người ở đây đều ngăn không được sợ hãi thán phục. "Tiểu tử, lần trước không phải để người đánh ta đánh rất thoải mái sao? Hiện tại biết sợ rồi sao?" Trần Trác Hàng nhảy ra ngoài, trang bức mà nói: "Tiểu tử, ngươi bây giờ tốt nhất là quỳ xuống hướng ta xin lỗi. Có lẽ ta một cao hứng, liền để cho ta làm cha đối ngươi mở một mặt lưới." "Trác Hàng, ngươi chủ ý này không sai, nhất định phải để hắn quỳ xuống hướng chúng ta xin lỗi." Đàm Vĩnh Thắng đắc ý cười cười, sau đó nói với Diệp Phi: "Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi biết nước ngoài một chút tư bản đại ngạc liền có thể vô pháp vô thiên. Ta cho ngươi biết, cái này bên trong là Hoa Hạ, dù không được người ngoại quốc tại cái này bên trong phách lối." "A." Nghe tới hai cha con này kẻ sướng người họa, Diệp Phi nhịn không được cười. "Con mẹ nó ngươi cười cái gì?" Đàm Vĩnh Thắng thấy Diệp Phi bật cười, tâm lý càng thêm khó chịu. "Lúc đầu đâu, ta chỉ là để các ngươi lăn ra ngoài thì thôi. Nhưng các ngươi cho ta linh cảm, cho nên ta cảm thấy ba người các ngươi nhất định phải quỳ xuống hướng ta xin lỗi. Bằng không, chuyện này không xong." Diệp Phi lạnh nhạt nói nói. "Lẽ nào lại như vậy?" Đàm Vĩnh Thắng nổi giận gầm lên một tiếng, "Ta hiện tại liền cho Liễu lão gia tử gọi điện thoại. Ta muốn để Liễu lão gia tử phái người đem ngươi bắt lại." Nói xong, Đàm Vĩnh Thắng liền lấy điện thoại di động ra gọi cho Liễu Thái Nham. Điện thoại nghĩ một hồi, liền kết nối. "Uy, Vĩnh Thắng, ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Liêu Thái Nham giản mua nhưng không mất thanh âm uy nghiêm chuyển tới. "Liêu lão gia tử, sự tình là như vậy." Đàm Vĩnh Thắng một mực cung kính đem vừa rồi phát sinh sự tình, đổi cái phiên bản, giảng cho Liêu Thái Nham nghe. Sau khi nghe xong, Liêu Thái Nham lập tức liền giận, "Ngươi nói cái gì? Ngươi nói tên kia vậy mà liên hợp người ngoại quốc đối phó ngươi?" "Đúng vậy à, Liêu lão gia tử, ngài nhưng nhất định phải giúp ta một chút à, ngài cùng phụ thân ta là bằng hữu, cũng không thể mặc kệ việc này." Đàm Vĩnh Thắng còn chưa nói xong, Diệp Phi trực tiếp đem hắn điện thoại cho đoạt lại. "Uy, ngươi làm gì? Đừng tưởng rằng ngươi cướp ta điện thoại liền có thể không có việc gì." Đàm Vĩnh Thắng tức giận nói. Những người khác cũng đều kỳ quái nhìn về phía Diệp Phi, còn tưởng rằng Diệp Phi là sợ Liêu Thái Nham, cho nên mới muốn đánh gãy Đàm Vĩnh Thắng giảng điện thoại. Nhưng mà, Diệp Phi cướp đi điện thoại về sau, trực tiếp liền trò chuyện. "Uy, Liễu lão gia tử, là ta, Diệp Phi." "Hả? Diệp Phi? Tại sao là ngươi tại nghe a?" Liêu Thái Nham nghi hoặc điện hỏi. "Liễu lão gia tử, Đàm Vĩnh Thắng muốn ngài đối phó người là ta." Diệp Phi lạnh nhạt nói nói. "A, Diệp Phi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Liêu Thái Nham nghi ngờ hơn. "Lão gia tử, Đàm Vĩnh Thắng gia hỏa này ỷ vào mình có quyền có tiền, công nhiên đoạt chỗ ngồi của ta. Ta để hắn phái vị, hắn không đến không đường, còn muốn cho ta quỳ xuống hướng bọn hắn xin lỗi." Diệp Phi như nói thật nói. "Cái gì?" Liêu Thái Nham kinh hô một tiếng. Cái này còn phản hắn." "Diệp Phi, đưa di động cho tên kia." "Được." Diệp Phi gật gật đầu, sau đó đưa di động hướng Đàm Vĩnh Thắng một đường. "Liễu lão gia tử muốn nói chuyện với ngươi." Đàm Vĩnh Thắng ngơ ngác nhìn Diệp Phi,
thình lình dùng mình một cái. Cái này tình huống như thế nào? Vì cái gì tiểu tử này cũng nhận biết Liễu Lao gia tử? Ở đây những người khác cũng đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Diệp Phi. Bọn hắn muốn cho rằng Diệp Phi muốn xong đời, nhưng bây giờ xem xét, ai xong đời đều không nhất định à. Đàm Vĩnh Thắng tiếp nhận điện thoại, "Liễu." Không cùng Đàm Vĩnh Thắng mở miệng nói chuyện, Liễu Thái Nam trực tiếp gào thét nói, "Liễu cái rắm, ngươi cái này đồ hỗn trướng. Phụ thân ngươi là cái tốt bao nhiêu người, làm sao lại sinh ra ngươi như thế chó đồ vật? Ỷ vào mình có chút quyền có chút tiền, liền ỷ thế hiếp người, vô pháp vô thiên thật sao? Ngu xuẩn. Trước mắt ngươi người trẻ tuổi này, ngươi đi liếm giày của hắn cũng không xứng. Thật sự là mất mặt xấu hổ. Ngươi nếu là không nghĩ để ngươi toàn cả gia tộc nhận ngươi liên lụy, ngươi liền cho ta ngoan ngoãn hướng Diệp tiên sinh xin lỗi. Nếu là hắn không tha thứ ngươi, đừng nói là phụ thân ngươi, liền xem như ta cũng không giữ được ngươi." Liêu Thái Nam khí một hơi mang xong, trực tiếp liền cúp điện thoại, không có cho Đàm Vĩnh Thắng bất luận cái gì cơ hội nói chuyện. Chương 1396, lan lộn ra ngoài. Chương 1396, lan lộn ra ngoài. Đàm Vĩnh Thắng nhìn xem cho cúp máy điện thoại, cả người như gặp phải sét đánh, mặt không còn chút máu, trực tiếp liền ngốc rơi. Hắn ngơ ngác nhìn Diệp Phi, nuốt một cái yết hầu, sắc mặt trắng bệnh, cả người không khỏi run rẩy lên. "Cha nuôi, ngươi làm sao rồi? Cái kia Liễu lão gia tử lúc nào phái người đến bắt tiểu tử này a?" Trần Trác Hàng đi tới, cười ha hả hỏi. Hắn vừa rồi cũng không nghe thấy trong lúc nói chuyện với nhau cho nên ta không biết chuyện gì xảy ra, còn tưởng rằng mình cha nuôi đã gọi người. "Ba." Đàm Vĩnh Thắng trực tiếp một bàn tay lắc tại Trần Trác Hàng trên mặt, sau đó con mắt xuống huyết, khàn giọng gào thét nói, "Ngu xuẩn, cái này mẹ hắn đều là ngươi làm chuyện tốt. Nhanh lên quỳ xuống cho ta hướng vị tiên sinh này dập đầu xin lỗi." Nói, Đàm Vĩnh Thắng trực tiếp bịch một tiếng quỳ gối Diệp Phi trước mặt, sau đó phanh 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 một bên dập đầu, một bên kêu khóc cầu xin tha thứ, "Diệp tiên sinh, ta sai, ta thật sai, ta không nên đắc tội ngài, mong rằng ngài đại nhân có đại lượng, tha ta, tha gia tộc của ta, van cầu ngài, van cầu ngài." Trần Trác Hàng cũng dọa đến kém chút nước tiểu. Hắn rốt cũng biết, hắn đụng vào không chỉ là tấm sắt, quả thực là lấp kín không thể vượt qua núi cao, thế là cũng bị theo tại kia bên trong, khẩn cầu Diệp Phi tha thứ. Về phần Hạng Thế Kiệt cũng là sững sờ nửa ngày, cũng bịch một tiếng quỳ xuống, bắt đầu dập đầu xin lỗi. Ngay cả Đàm gia cũng không dám đắc tội người, há lại hắn Hưng Nghĩa xã có thể đắc tội. Giờ này khắc này, mặt mũi cái gì đều không trọng yếu, cầu được trước mắt cái này đại nhân vật tha thứ mới là trọng yếu nhất. Tất cả mọi người ở đây đều nhìn ngốc, trong lòng mỗi người đều lật lên kinh đào hải lãng. Đàm Vĩnh Thắng cùng Hạng Thế Kiệt đều là thai to mặt lớn đại nhân vật a. Không nghĩ tới dạng này như bức hống hống đại nhân vật vậy mà trực tiếp hướng người trẻ tuổi này quỳ xuống nói xin lỗi. Hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy. Cái quỳ này, mặt mũi tôn nghiêm cái gì coi như tất cả đều hết rồi. Xem ra, người trẻ tuổi này bối cảnh cùng năng lượng kia là tương đương khủng bố a. Tất cả mọi người ở đây đều ghi nhớ Diệp Phi mặt, cũng trong lòng bên trong âm thầm khuyên bảo mình, về sau nhất định không thể trêu chọc tiểu tử này. Mà Diệp Phi chỉ là lặng lặng mà nhìn xem cái này ba tên hề dập đầu xin lỗi, một câu đều không nói. Về phần bợ gì ẩn bọn người chỉ là nhàn nhạt liếc mắt ba người này. Theo bọn hắn nghĩ, cái này rất bình thường. Ai kêu ba tên này dám trêu chọc bọn hắn trong lòng tín ngưỡng cùng vương? Giống ba tên này, trực tiếp giết đều không quá đáng. Diệp Phi, đã bọn hắn đều đã quỳ xuống nói xin lỗi, vậy vẫn là quên đi thôi. Cố Khuynh Thành đi tới, thở dài, nói: "Tính rồi." Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói: "Quỳ xuống nói xin lỗi chỉ là bước đầu tiên." "Có ý tứ gì?" Cố Khuynh Thành sửng sốt một chút, ta không biết Diệp Phi lại muốn làm nha. Diệp Phi cười cười, sau đó từ trên cao nhìn xuống nhìn về phía Đàm Vĩnh Thắng ba người, nói: "Người khác tú muốn bắt đầu, các ngươi còn quỳ gối chỗ này làm gì? Còn không mau cút đi." "Tạ ơn Diệp tiên sinh." "Tạ ơn Diệp tiên sinh." "Tạ ơn." "Tạ ơn." Đàm Vĩnh Thắng ba người như được đại xá, nói cảm ơn liên tục, sau đó đứng lên, chuẩn bị chạy trốn rời đi. Vân vân. Diệp Phi đột nhiên gọi bọn hắn lại. "Diệp tiên sinh, ngài còn có việc sao?" Đàm Vĩnh Thắng xoay người, run rẩy hỏi. "Ai nói để các ngươi đi tới ra ngoài rồi?" Diệp Phi nhàn nhạt hỏi. "Cái, có ý tứ gì?" Đàm Vĩnh Thắng chỉ ngây ngốc địa hỏi. "Từ dưới đất lăn lộn ra ngoài." Diệp Phi hai mắt trừng một cái, tiếng nổ nói, "Lập tức, lập tức lăn lộn ra ngoài." "Diệp tiên sinh, cái này..." Đàm Vĩnh Thắng trực tiếp khóc lên. Vừa rồi quỳ xuống dập đầu đã đem mặt mũi đều ném sạch sẽ. Bây giờ còn muốn lăn lộn ra ngoài, vậy sau này còn thế nào gặp người a? "Diệp tiên sinh, chúng ta đã hướng ngươi dập đầu xin lỗi, ngươi còn muốn chúng ta lăn lộn ra ngoài, dạng này có phải là có chút quá mức?" Hạng Thế Kiệt bỏ mặt, giống nói. "Ầm." Diệp Phi trực tiếp một cước đem Hạng Thế Kiệt đạp lăn trên mặt đất, trong mắt sát khí tràn ngập, lạnh lùng nói, "Ta vừa rồi đã cho các ngươi một cơ hội, là chính các ngươi không trân quý. Hiện tại, hoặc là chiếu ta nói làm, hoặc là chết. Các ngươi chọn một đi." Hạng Thế Kiệt vốn định phản bác nữa một chút, nhưng vừa nhìn thấy Diệp Phi ánh mắt, hắn liền cảm giác mình tựa như rơi tiến vào kẽ nước băng tuyết đồng dạng, toàn thân đều tại rét run. Tâm hắn bên trong đống nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, nếu như mình không làm theo lời nói, người trẻ tuổi này khủng bố thật sẽ giết mình. "Thật, ta lăn, lan." Hạng Thế Kiệt tâm lý run rẩy, sau đó bắt đầu hướng mặt ngoài lăn. Mà Đàm Vĩnh Thắng cùng Trần Trác Hàng hai người cũng đều một đem nước mũi một đem nước mắt theo sát hướng mặt ngoài lăn. Kết quả là, tại hiện trường mấy trăm tên khách quý nhóm phình bụng cười to cùng khinh bỉ ánh mắt dưới, Đàm Vĩnh Thắng ba người quả thật từng chút hướng lấy cửa hông lối ra lăn đi. Có ít người còn trực tiếp lấy điện thoại di động ra bắt đầu chụp ảnh thu hình lại. Trần Trác Hàng một bên ra bên ngoài lăn, một bên gào khóc, tâm hắn bên trong biết rõ,
một khi những hình này cùng video truyền đến trên mạng đi, vậy mình Tinh Đồ cũng liền triệt để xong. Mà Đàm Vĩnh Thắng cùng Hạng Thế Kiệt hai người cảm giác tâm lý đều đang chảy máu. Bọn hắn thế nhưng là hai to mặt lớn đại nhân vật, nhưng hôm nay lại tại mọi người nhìn chừng chừng dưới lăn trên mặt đất. Xì nhục, vô cùng nhục nhã a. Thẳng đến Đàm Vĩnh Thắng ba người lăn ra hội trường, tất cả mọi người ở đây đều không thể lấy lại tinh thần. Tất cả mọi người một mặt kính sợ mà nhìn xem Diệp Phi. Có mấy cái thế giới top 500 xí nghiệp lão cuối cùng mới vừa rồi còn tại tự hào với mình cao quý thân phận. Nhưng bây giờ xem xét, toàn bộ hội trường, thân phận kinh khủng nhất cũng chỉ có cái này xem ra phổ phổ thông thông hoa hạ nam tử. Diệp Phi cũng không có quản người khác thấy thế nào hắn, mà là đối Cố Khuynh Thành cười ha hả nói, "Khuynh Thành, ngồi đi." Cùng Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành sau khi ngồi xuống, Vợ Di Ẩn bọn người còn đứng ở một bên. "Vợ Di Ẩn, Mắc, Đôn Ạ, Gia Đặc Biệt, các ngươi còn đứng lấy làm gì, nhanh ngồi a." Diệp Phi hướng Vợ Di Ẩn bốn người vẫy vẫy tay, bốn người này mới cung kính gật gật đầu. Sau đó tại Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành hai bên ngồi xuống. Lúc này, Victoria Sở Sĩ Cờ Dịp Phó Tổng Giám Đốc Cắt Đờ Dịn cả người đều ngốc rơi. Hiển nhiên là còn không có từ tình cảnh vừa nay bên trong lấy lại tinh thần. Ai? Không phải nói biểu diễn muốn bắt đầu sao? Làm sao còn không bắt đầu? Diệp Phi hướng Cắt Đờ Dịn hô nói. Cắt Đờ Dịn lúc này mới lấy lại tinh thần, nàng tranh thủ thời gian hướng về phía Diệp Phi bái, cười nói, được rồi, tiên sinh, ta cái này liền để bọn hắn bắt đầu biểu diễn. Nói xong, bị kích thích Cắt Đờ Dịn tranh thủ thời gian chạy chậm đến đi hậu trường. Cố Khuynh Thành có chút dở khóc dở cười nói, Diệp Phi, nhìn ngươi đem người khác dọa cho, chỉ sợ ngươi làm thành như vậy, rất nhiều lòng người bên trong đối ngươi đều sinh ra bóng tối. Kỳ thật ngươi đơn giản thu thập một chút không là tốt rồi, ngươi dạng này cả Đàm Vĩnh Thắng bọn hắn, chỉ sợ bọn họ nửa đời sau xem như phế. Diệp Phi khinh thường cười một tiếng, nói, ta không có trực tiếp giết bọn hắn đều coi như ta nhân tử, đối phó loại người này, nên hung ác một điểm, để bọn hắn xương bên trong sợ hãi ngươi, bằng không bọn hắn tiểu gì cũng sẽ nhớ ngươi. Mà lại, bọn hắn khi dễ ngươi, ta đương nhiên phải vì ngươi ra mặt ta. Hừ, ta lại không phải ngươi người nào. Ai muốn ngươi giúp ta ra mặt rồi? Cố Khuynh Thành khẽ hừ một tiếng, mặc dù trên mặt biểu lộ rất bình thản, nhưng trong lòng lại cảm giác thật ấm áp. Chỉ bất quá, vừa nghĩ tới buổi sáng hôm nay ra hỏa này từ những nữ nhân khác ổ chăn bên trong ra, Cố Khuynh Thành trong lòng vẫn là có chút cách đứng, tự nhiên không nghĩ cho ra hỏa này cái gì tốt sắc mặt. Lúc này, ngồi ở một bên Mark cung kính thấp giọng hỏi nói, Diệp tiên sinh, xin hỏi Cố tiểu thư đến cùng là ngài người nào a? Diệp Phi liếc mắt Cố Khuynh Thành, sau đó tại Mark bên tai nhỏ giọng nói một câu. Mark vừa nghe xong, cả người toàn thân chấn động, mắt trợn trừng, kinh hô một tiếng, Vương Hậu. Nghe tới Mark thanh âm, Vợ Dị Ẩn, Đôn Ạ, Gia Đặc Biệt cùng Cố Khuynh Thành đều quay đầu nhìn lại, ta không biết Diệp Phi cùng Mark đang nói chuyện gì. Diệp Phi, ngươi cùng Mark tiên sinh đang nói gì đấy? Cố Khuynh Thành nghi hoặc địa hỏi. Úc, ha ha, không nói gì. Diệp Phi cười khoát tay áo, sau đó hướng Mark trợn mắt, nhỏ giọng nói, đừng nhất kinh nhất sạng, đều nói là tương lai lão bà, lại không phải hiện tại. Thật xin lỗi, Diệp tiên sinh, là ta quá kích động. Mark liên tục xin lỗi, sau đó nhìn về phía Cố Khuynh Thành ánh mắt trở nên vô cùng kính sợ. Trước đó, hắn chỉ là coi Cố Khuynh Thành là thành Diệp Phi bằng hữu hòa hợp làm đồng bạn, nhưng bây giờ, hắn mới biết nói, Cố Khuynh Thành có khả năng sẽ trở thành tương lai vương hậu. Cho nên, hắn thái độ đối với Cố Khuynh Thành cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Rất nhanh, Mark liền đem cái này tin tức vụng trộm nói cho Bợ Di Ẩn mấy người. Khi Bợ Di Ẩn, Đô Nạ cùng Gia Đặc Biệt biết được tin tức này về sau, từng cái thái độ cũng phát sinh chuyển biến, đều nhao nhao bắt đầu cùng Cố Khuynh Thành đáp lời. Cố Khuynh Thành còn có chút ngượng, ta không biết đây là có chuyện gì. Làm sao lập tức, những này đại lao cũng bắt đầu cùng với nàng đáp lời. Hơn nữa còn đều nói về sau muốn cùng Khuynh Thành quốc tế hợp tác. Chương 1397, tương lai lão bà. Chương 1397, tương lai lão bà. Cố Khuynh Thành một bên ứng phó Bợ Di Ẩn bọn hắn, một bên thỉnh thoảng liếc mắt một cái Diệp Phi. Nàng biết, khẳng định là Diệp Phi cùng mấy vị này đại lao đã nói những gì, bằng không bằng mấy vị này đại lao thân phận và địa vị, là tuyệt đối sẽ không đối với mình như thế ân tình. Bất quá, hiện tại nàng cũng không tốt hỏi nhiều, trong lòng suy nghĩ, đợi chút nữa lúc trở về hỏi lại. Cũng liền một lát sau, sâu thời trang Victoria Sở Sĩ Cờ Dịt bắt đầu. Nhìn xem từng cái Victoria Sở Sĩ Cờ Dịt các thiên sứ đi ra, Diệp Phi giả bộ nghiêm trang nhìn tú, nhưng miệng bên trong lại thỉnh thoảng nhỏ giọng thầm thì lấy, cái này quá gầy, không có thịt. Cái này vóc dáng rất khá, nhưng vòng một không đủ đầy đặn a. Cố Khuynh Thành nhìn thấy Diệp Phi khỏe miệng thỉnh thoảng lộ ra cười xấu xa, tâm lý tự nhiên đoán được gia hỏa này đang nhìn cái gì. Nàng trong lòng mặc dù đưa khí, nhưng cũng không tốt nói thêm cái gì. Lúc này, mắt hướng Diệp Phi nết miệng cười một tiếng, hỏi, Diệp tiên sinh, xin hỏi ngài có nhìn chúng cô nương nào a? Hả? Có ý tứ gì? Diệp Phi nghiêng mắt mác, hỏi. Mắt cho Diệp Phi một cái nam nhân đều hiểu ánh mắt, cười nói, nếu như ngài nhìn chúng cô nương nào, ta có thể giới để vị cô nương kia vì ngài thị tẩm. Nghe tới Mark lời nói, Cố Khuynh Thành trực tiếp vừa quay đầu, nhìn chằm chằm Diệp Phi, trong ánh mắt lóe ra hàn mang. Diệp Phi sửng sốt có loại cảm giác giận cả tóc gáy. Hắn hướng về phía Mark cuốn mắt trợn trắng, nói, Mark, ngươi đang nghĩ vớ vẩn thứ gì đâu? Ta là cái loại người này à? Ta là mang theo ánh mắt trân trọng đang nhìn trận này tú được không? Vâng vâng vâng, không có ý tứ, Diệp tiên sinh, là ta suy nghĩ nhiều. Mark lau mồ hôi trên trán nước, liên tục xin lỗi. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn càng thêm xác định, Cố Khuynh Thành về sau tuyệt đối là vương hậu nhân tuyển. Diệp Phi bĩu môi, sau đó quay đầu nói với Cố Khuynh Thành, "Khuynh Thành à, ngươi cũng đừng nghe Mark gia hỏa này nói mỏ, ta thế nhưng là người đứng đắn." "Hừ, lời nói này ra, ngươi tin không?" Cố Khuynh Thành ném một cái liếc mắt cho Diệp Phi.
Diệp Phi lập tức im lặng. Mình tại nữ nhân trong lòng khó nói chính là như vậy một loại hình tượng. Diệp Phi trong lòng bên trong kêu rên một tiếng, ca là thật tại đứng đắn nhìn tú a. Sâu thời trang Victoria sở xí cờ dịp mãi cho đến 7 giờ tối mới kết thúc. Diệp Phi lúc đầu dự định cùng Bợ Gì Ẩn bọn hắn chào hỏi liền về nhà, nhưng Cố Khuynh Thành nói muốn mời Bợ Gì Ẩn bọn hắn ăn một bữa cơm. Tưởng tượng, Bợ Gì Ẩn bốn người xa đạo mà đến, chính là chuyên đến xem mình, ăn một bữa cơm cũng không có gì, Diệp Phi liền đáp ứng xuống. Bợ Gì Ẩn bốn người biết được có thể cùng Diệp Phi cùng nhau ăn cơm, từng cái sửng sốt kích động đến không được. Một bữa cơm ăn xong, đã nhanh 9 giờ tối. Diệp Phi lái xe, chở Cố Khuynh Thành về nhà. Trên đường về nhà, Cố Khuynh Thành tâm lý thực tế là hiếu kỳ, liền hỏi nói: "Diệp Phi, ngươi đến cùng là thế nào cùng Bợ Gì Ẩn đại sư bọn hắn nhận biết?" Diệp Phi gãi gãi đầu, nói: "Chính là trước kia ở nước ngoài sông sáo thời điểm nhận biết đấy chứ." "Ngươi cái này nói liền cùng không nói đồng dạng." Cố Khuynh Thành nói. Diệp Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, nói: "Sự tình nói rất dài dòng, về sau ta lại từ từ nói cho ngươi." "Được rồi, thích nói, ta còn không muốn nghe." Cố Khuynh Thành lắc đầu, sau đó lại hỏi: "Diệp Phi, vừa rồi lúc ăn cơm, ta cảm giác Bợ Gì Ẩn bọn hắn rõ ràng thái độ đối với ta đã khá nhiều. Mà lại, Mạc tiên sinh còn mời ta năm sau đi công ty bọn họ nói chuyện phía sau hợp tác. Có phải hay không là ngươi cùng bọn hắn nói cái gì?" Diệp Phi khỏe miệng bẩy một cái, hỏi: "Ngươi thật nghĩ biết?" "Nói nhảm, mau nói." Cố Khuynh Thành bẩy nói. Diệp Phi làm xấu cười một tiếng, nói: "Ta cùng bọn hắn nói, ngươi là ta tương lai lão bà." Cố Khuynh Thành nghe xong, một đôi mắt to xinh đẹp lập tức trợn thật lớn. Khuôn mặt nàng nhi đỏ lên, ấp úng nói: "Ngươi, ngươi nói mò gì đâu? Ai là lão bà của ngươi? Ta mới không phải." Diệp Phi cười ha ha một tiếng, nói: "Khuynh Thành, ngươi tin tưởng ta, tương lai ngươi khẳng định sẽ trở thành lão bà của ta." "Tự luyến." Cố Khuynh Thành giận một tiếng, không nghĩ lại cùng cái này ra mặt dày ra hỏa thảo luận cái này, mà là nói sang chuyện khác nói: "Diệp Phi, ngươi hôm nay dạng này cả Đàm Vĩnh Thắng bọn hắn, thật không có việc gì à?" "Yên tâm đi, không có việc gì, bọn hắn không có lá gan này." Diệp Phi lắc đầu. Cố Khuynh Thành vốn là còn chút lo lắng, nhưng nghe đến Diệp Phi nói như vậy, nàng cũng không có lo lắng. Nàng ẩn ẩn cảm giác, trước mắt cái này xem ra bất cần đời nam nhân, ở trước mặt nàng triển hiện ra năng lượng chỉ sợ chỉ là một góc của băng sơn. Càng là xâm nhập hiểu rõ cái này nam nhân, Cố Khuynh Thành càng là cảm giác được nam nhân bất phàm. Hắn rốt cuộc là ai đâu? Lúc này, Diệp Phi cũng không biết Cố Khuynh Thành suy nghĩ cái gì. Vì phòng ngừa Đàm Vĩnh Thắng cho cùng rất rộng, Diệp Phi hay là lấy điện thoại di động ra cho nước ngoài mấy người bằng hữu phát cái tin nhắn ngắn, để bọn hắn tại kinh tế bên trên chèn ép một chút Đàm gia. Theo Diệp Phi, chỉ cần đối Đàm gia hơi thực hiện một điểm áp lực, bọn hắn tất nhiên sẽ nghe ngóng rồi chuẩn, không còn dám đến khiêu khích cùng trêu chọc chính mình. Xe mở trong chốc lát, liền đến phòng Diệp số 6 biệt thự. Tiến vào biệt thự về sau, Diệp Phi đang chuẩn bị về phòng của mình, nhưng một điện thoại liền đánh tới hắn trên điện thoại di động. Diệp Phi cầm điện thoại di động lên xem xét, là Lôi Hổ đánh tới, liền nhận nghe điện thoại. "Uy, Tiểu Lôi, có chuyện gì không?" Diệp Phi đốt một điếu thuốc, hỏi. "Phi ca, Thanh Môn đệ nhất quân sư Kỷ Liên Thành đến chúng ta tổng bộ." Lôi Hổ thanh âm chuyển tới. "Thanh Môn?" Diệp Phi sửng sở, bọn hắn phái người tới là có chuyện gì không? "Phi ca, cụ thể chuyện gì ta cũng không biết." Kỷ tiên sinh nói, muốn cùng ngươi ở trước mặt trò chuyện. Lôi Hổ về nói. "Được thôi, vậy ta hiện tại liền đến." Diệp Phi một lời đáp ứng, sau đó cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Phi nhíu mày. Sáng hôm nay mới đi thấy Hồng Môn lão đại Lâm Cổ Tùng, không nghĩ tới ban đêm Thanh Môn cũng phái người tới. Tại Hoa Hạ, có thể cùng Hồng Môn đọ sức, cũng chỉ có 100 năm Thanh Môn. Dù sao, sáng lập Thanh Môn Đỗ lão gia tử thế nhưng là vì nhân vật truyền kỳ. Không nghĩ tới, Thiết Huyết Minh cùng Thiên Hạ Minh tranh đấu vậy mà đem Thanh Hồng hai môn đều cho dẫn ra. Có ý tứ. Diệp Phi thu hồi điện thoại, nói với Cố Khuynh Thành: "Khuynh Thành, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi, ta có chút sự tình muốn đi ra ngoài một chút." "Muốn như vậy ra ngoài làm gì?" Cố Khuynh Thành nghi ngờ nhìn xem Diệp Phi. "Khuynh Thành, thật có chút việc gấp, mà lại không phải như ngươi nghĩ." Diệp Phi bất đắc dĩ giải thích nói. "Biết, biết." Cố Khuynh Thành khoát tay áo, "Đi thôi, đi sớm về sớm." "Được." Diệp Phi cười gật gật đầu, sau đó lái xe rời đi biệt thự. Một đường lao vùng vụt, tốn gần hơn nửa giờ, liền đến mị trời đêm đường. Lôi Hổ cùng Tào Văn Giáp hai người đã chờ ở cửa. "Phi ca." Diệp Phi vừa xuống xe, Lôi Hổ cùng Tào Văn Giáp liền tiến lên đón. "Ừm, Thanh Môn Kỷ tiên sinh ở đâu?" Diệp Phi gật đầu hỏi. "Phi ca, Kỷ tiên sinh tại bao xương bên trong uống trà." Lôi Hổ về nói. "Hắn mang mấy người tới?" Diệp Phi lại hỏi. "Kỷ tiên sinh mang một người tới." "Một người?" Diệp Phi cười cười, nói, "Không hổ là Thanh Môn quân sư, quả nhiên có đảm lượng a." "Phi ca, ngươi nói Thanh Môn muốn cùng chúng ta trò chuyện cái gì a?" Lôi Hổ nghi hoặc địa hỏi. "Không biết, đi tâm sự không đã biết đạo." Diệp Phi nhún vai, sau đó đi tiến vào mị trời đêm đường. Tại Lôi Hổ dẫn đầu dưới, Diệp Phi đi tới một cái ghế lô. Đẩy cửa ra, liền thấy một người tướng mạo phổ thông, mang theo một bộ kính mắt gọng vàng, khí chất nho nhã nam tử đang ngồi ở trên ghế salon uống trà. Người này chính là Thanh Môn đệ nhất quân sư, Kỷ Liên Thành. Tại nam tử bên cạnh thì là đứng cả người trường cấp 3 các loại, dáng người phổ thông, dáng dấp cũng rất phổ thông tuổi trẻ nam tử. Mặc dù nam tử này thuộc về loại kia nhét vào trong đám người cũng không tìm tới gia hỏa, nhưng Diệp Phi liếc mắt liền nhìn ra hắn bất phàm. Gia hỏa này là võ giả, mà lại thực lực tại tiên tiên sơ kỳ. Xem ra, Thanh Môn nội tình quả nhiên cũng rất sâu a. "Ha ha, Diệp tiên sinh, Kỷ mỗ đã đợi chờ ngươi đã lâu." Kỷ Liên Thành mỉm cười đứng lên, hướng Diệp Phi đưa tay ra. "Kỷ tiên sinh,
nguyên lai ngươi biết ta. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, cũng đưa tay cùng Kỷ Liên Thành nắm một chút. Giống Diệp tiên sinh dạng này người bên trong Long Phượng, Kỷ Mộ Nghị không biết cũng khó khăn a. Kỷ Liên Thành cười nói, Kỷ tiên sinh, chúng ta hay là đừng khách sáo, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Diệp Phi lạnh nhạt nói nói. Diệp tiên sinh quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, vậy ta có chuyện nói thẳng. Kỷ Liên Thành cười cười, sau khi ngồi xuống, nói thẳng nói, ta lần này đến là muốn cùng Diệp tiên sinh tâm sự hợp tác sự tình. Hợp tác? Diệp Phi nhíu nhíu mày, đặt mông ngồi tại trên ghế salon, cười nói, Kỷ tiên sinh, các ngươi Thanh Môn gia đại nghiệp đại, làm sao lại nghĩ đến cùng chúng ta Thiết Huyết Minh hợp tác? Phải biết, chúng ta Thiết Huyết Minh cũng bất quá chính là Linh Hải đệ nhất đại thế lực, cùng các ngươi chuyển thừa 100 năm Thanh Môn nhưng so không được a.